Chương 511, kiêm ái chúng sinh chương 511, kiêm ái chúng sinh cộc cộc cộc, một trận tiếng bước chân dồn dập dẫm tại trên bậc thang. Cái này phá rất tốt, mẹ hắn liên cái thang máy đều không có. Tới thời điểm, Liêu Thiên Lâm ôm sắc bắt được Lục Tinh tâm thái, liên đi thang lầu đều là kích động. Nhưng là hiện tại, hắn một mặt âm trầm đội vàng chạy xuống thang lầu, mắng thiên mắng mắng thang lầu, liên đi ngang qua tiểu hài đều hận không thể là bay. Liêu Thiên Lâm nhíu mày, thời gian dài như vậy đều không có bắt được Lục Tinh, mặc dù trong đó có Tống Quân Trúc trở ngại, nhưng hắn đã có trực giác. Mỗi lần cảm giác lần này vẫn như cũ muốn bùa hụt, trong lòng của hắn liền sẽ sớm có báo hiệu. Mà lần này, rõ ràng Lục Tinh đã tại dân túc bên trong. Thế nhưng là tại vừa rồi nghe được Khanh Khanh đi nói trả phòng lời nói đằng sau, trong lòng của hắn quỷ dị dâng lên một loại dự cảm, sẽ không lại chạy đi. Nghĩ tới đây, Liêu Thiên Lâm tăng tốc bước chân, vội vã đi đến sân khấu, vô bàn một cái. "Ngươi tốt, xin hỏi có cần gì không?" Sân khấu đứng đấy cả người cao chân dài, tóc dài xóa vai nữ nhân, nàng nghi hoặc lại thân mật hỏi đến. Liêu Thiên Lâm trong nháy mắt biểu lộ biến đổi. Hắn hắng giọng một cái, đè xuống trong lòng bực bội, vuốt vuốt chính mình có chút loạn góc áo, thân sĩ hỏi: "Nữ sĩ, ta nghỉ phép kế hoạch có biến, muốn sớm rời đi nơi này." Liêu Thiên Lâm đột nhiên tựa ở sân khấu trên mặt bàn, lộ ra một cái tiêu sái mỉm cười, dùng nhất từ tính mê người thanh âm hỏi: "Xin hỏi là ở chỗ này trả phòng sao? Hay là cần phải đi tìm các ngươi lão bản? Vừa rồi một người bằng hữu của ta đến trả phòng, ta tìm không thấy hắn, số phòng của hắn là nhân viên lễ tân một bậc nghe." Ánh mắt lại rơi tại Liêu Thiên Lâm trên đồng hồ. Liêu Thiên Lâm sững sờ, vẻ mặt tươi cười đem đồng hồ đeo tay gỡ xuống để lên bàn, hướng phía trước đại tiểu thư bên người đẩy. Hy vọng vị tiểu thư xinh đẹp này tại đeo lên chiếc đồng hồ đeo tay này lúc, có thể nghĩ đến ta. Đối với nữ nhân, cầu gái cho yêu, cầu tiền đưa tiền, đây chính là tán gái cơ bản chuẩn tắc. Liêu Thiên Lâm am hiểu sâu lý do này, đồng thời mười phần hào phóng, mà lại lần này đi ra ngoài mang đồng hồ, không phải quá đắt, có thể tiếp nhận. Nhân viên lễ tân biểu hiện trên mặt trong nháy mắt băng tuyết tan rã, cười vươn tay điểm một cái lạnh buốt mặt đồng hồ, thấp giọng nói: "Tiên sinh, gian phòng kia chỉ đặt trước cho tới hôm nay, bằng hữu của ngươi hẳn là nhớ lầm." Liêu Thiên Lâm chống đỡ sân khấu cái bàn, sớm có dự liệu hít sâu một hơi, sau đó lộ ra một cái mỉm cười. Cái kia hắn lấy điện thoại di động ra, ấn mở album ảnh, tại một cái tập hợp bên trong tùy ý ấn mở một tấm hình. "Nữ sĩ, ngươi vừa rồi có từng thấy người này sao? Hắn liền là bằng hữu của ta, ta lo lắng hắn chạy mất rơi." Nhân viên lễ tân nhìn lướt qua tấm hình kia, như có điều suy nghĩ rơi vào trầm mặc. Liêu Thiên Lâm kéo ra một cái mỉm cười, lấy xuống trên ngực châm ngực, lạch cạch một tiếng để lên bàn đẩy đi qua. "Tiffany châm ngực, nam nữ thông dụng, chính thích hợp ngươi dạng này mỹ lệ nữ sĩ." Nhân viên lễ tân hài lòng nhìn chằm chằm bày tại trên bàn đồng hồ cùng châm ngực. Đây quả thực là trên trời rơi xuống gói quà lớn. Nàng giống như là phòng trò chơi máy chơi game, chỉ có bỏ tiền mới có thể có chỗ phản ứng. "Tiên sinh kia tại ngày trước khi đến, liền đã lái xe rời đi, phương hướng hướng nam." Liêu Thiên Lâm đạt được mấu chốt tin tức, khóe miệng duy trì mỉm cười, ánh mắt lại ghét bỏ nhìn xem cái này nhân viên lễ tân. Nàng liên đầu đều không có nhấc, ánh mắt cơ hồ muốn dính tại khối kia đồng hồ cùng biên kia trầm ngược lên. Nhìn thấy hình ảnh này, Liêu Thiên Lâm trong lòng cười nhạo một tiếng, khinh thường quét nhân viên lễ tân một chút. Hắn tùy tiện ra một chút tiền, liền có thể để loại người này bán người khác, bán chính mình. Những loại người này nhất nên đến thượng đế trước mặt sám hối chính mình bẩn thỉu linh hồn. Liêu Thiên Lâm giơ lên mỉm cười. "Đa tạ, hy vọng ta có thể tìm tới bằng hữu của ta." Hắn duy trì chính mình cơ bản nhất phong độ, vứt xuống một câu nói kia đằng sau, nhanh chân lên lầu. Được cáo chi Liễu Khanh Khanh cùng Giản Lập Vân tin tức này, sau đó lập tức đi bắt người. Hắn cũng không tin. Sau vài phút, Liêu Thiên Lâm, Liễu Khanh Khanh cùng Giản Lập Vân nóng nảy từ trên lầu chạy xuống tới. Nhân viên lễ tân tựa ở trên mặt bàn, xông Liễu Thiên Lâm nháy nháy mắt. Liêu Thiên Lâm cảm thấy ở trước mặt con gái phải gìn giữ một chút hình tượng, thế là liền giả bộ không thấy làm như không nhìn thấy, nghiêm túc nói: "Ta vừa rồi tra xét địa đồ, ngôi biệt thự kia ngay tại phía nam, hắn rất có thể trở về xử lý hiện trường phát hiện án. Chúng ta bây giờ liền đi ngôi biệt thự kia, liền xem như tìm không thấy Lục Tinh, cũng phải đem ngôi biệt thự kia đốt. Ngươi ở nơi đó nổ súng, coi như không phải ngươi giết người, ngươi cũng có thể là bị nhận làm nghi phạm." Hạ quyết tâm, Liêu Thiên Lâm phái người chuẩn bị xe cũng tới đến dân túc trước. Giản Lập Vân nhíu mày: "Khanh Khanh ưa thích nam hải kia, không phải loại lương thiện. Rõ ràng hắn cùng Khanh Khanh nói chính là đi trả phòng, nhưng trên thực tế chính mình lại len lén chạy. Có cá tính như vậy người, là khó khăn nhất khống chế. Khanh Khanh chỉ là cùng hắn ở chung được không bao dài thời gian, liền đã dám rời nhà đi ra ngoài. Nếu như lại để cho Khanh Khanh cùng nam hải kia ở chung xuống dưới." Giản Lập Vân quay đầu, sờ lên Liễu Khanh Khanh tóc, trở nên trầm mặc. Tiếp tục như vậy nữa, nàng nhất định sẽ mất đi cái này nhu thuận nữ nhi. Liễu Khanh Khanh giống như là bị rút đi linh hồn, cả người ngơ ngác sững sờ không biết làm sao. Vì cái gì lại đi nữa nha? Ba người tâm tư dị biệt lên xe, lái xe một cước chân ga, xe biến mất tại trắng xóa đất tuyết ở trong. Nhân viên lễ tân nằm nhòi trên mặt bàn, xông đằng sau đuôi xe phất phất tay, nói một tiếng goodbye. Sau 5 phút, tại xác định Liễu Thiên Lâm một đoàn người thật rời đi đằng sau, nhân viên lễ tân ngồi xổm người xuống. Nàng xốc lên khăn trải bàn, đối với dưới mặt bàn người nháy nháy mắt, ngựa khi mối tình sâu sắc nói: "Hắn đi, ta biết." Lục Tinh từ khăn trải bàn dưới đáy bò lên đi ra, có chút đau lòng nhìn xem nhân viên lễ tân mặc váy chân. "Có lạnh hay không?" "Có lẽ, ngươi sở sở liền cũng lạnh." Nhân viên lễ tân hướng hắn nháy mắt mấy cái, tán tỉnh ý vị rõ ràng. Lục Tinh cười một tiếng, tay phụ lên nhân viên lễ tân chân, ung dung nói: "Đã kiếm được đi. Thật là lợi hại, theo lời ngươi nói thật có thể kiếm tiền." Nhân viên lễ tân mặt mày hớn hở, trong túi chứa bách đạn phỉ lệ biểu cùng tịch phản nhị trong ngực. nam nhân kia thật đáng ghét, trong mắt đối ta khinh thường đều muốn tràn ra tới. Đừng để ý tới hắn, hắn có bệnh. Lục Tinh đứng thẳng người, vô vô bụi đất trên người, cười ra tiếng. Giống Liêu Thiên Lâm loại người kia, hắn không sợ ngươi có chỗ cầu, hắn liền sợ ngươi vô dục vô cầu. Một người luôn luôn nói cái gì đều không muốn, đó là bởi vì vật hắn muốn lớn đến người khác căn bản không cho được. Nếu như vừa rồi nhân viên lễ tân không hỏi Liêu Thiên Lâm đòi tiền, như vậy hắn nhất định sẽ không tin tưởng nhân viên lễ tân lời nói. Liêu Thiên Lâm thật sự có vấn đề. Lục Tinh lại một lần nữa cảm tạ trực giác của mình, sau đó thông thuận lúc trước đài tiểu thư trong túi móc ra chìa khóa. Xe của ngươi ta lái đi, sân bay khôi phục vận hành, ta đem xe ngừng địa chỉ lưu cho ngươi. Ấy. Nhân viên lễ tân dắt lấy Lục Tinh cổ áo hướng phía trước, gần sát môi của hắn bên cạnh. Nam nhân không thể bắt bẻ ngũ quan vô hạn phóng đại ở trước mắt, nàng kéo dài thanh âm, tướng một cái thẻ trượt vào Lục Tinh túi. Nhớ kỹ liên hệ ta. Yên tâm. Lục Tinh vươn tay, sờ lên gò má của nàng, nhất định. Đi ra ngoài hai bước, Lục Tinh đột nhiên dừng bước. Hắn quay đầu, nhân viên lễ tân một mực chống trên bàn, tại nguyên chỗ nhìn qua bóng lưng của hắn. Gặp hắn dừng lại, nhân viên lễ tân nghi ngờ hỏi: "Thế nào, là rơi xuống thứ gì sao?" Lục Tinh nghĩ nghĩ, có lẽ Liêu Thiên Lâm sẽ còn trở về, ai biết hắn có thể hay không đột nhiên nổi điên. Nếu như hắn nổi điên lời nói, cái kia cung cấp sai lầm đầu mối nhân viên lễ tân chính là hàng đầu tiếp nhận lựa giận người. Lục Tinh suy tư một lát, đứng tại chỗ xông nhân viên lễ tân cười cười: "Có muốn cùng đi hay không độ cái giả? Ta chở ngươi." "Đương nhiên, ta đã sớm không muốn làm." Nhân viên lễ tân đột nhiên tỏa sáng sinh cơ, tiến lên ôm lấy Lục Tinh cổ. Lục Tinh gian nan ngẩng đầu, cười một tiếng: "Không nghĩ tới a cái này trước kia rèn luyện ra được kỹ năng, vẫn rất dễ dùng." Chương 512, nước mắt cá sấu chương 512, nước mắt cá sấu ô tô lao vụn vụt tại trên mặt đường. Khanh Khanh, liền xác định là hắn sao? Giản Lập Vân ngồi ở hàng sau, nàng kéo lại Liêu Khanh Khanh tay, có chút lo âu hỏi: "Đứa bé kia, nhìn có chút nhảy thoát." Liêu Thiên Lâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế không quay đầu lại, nhưng là lỗ tai cao cao dựng thẳng lên đến, nghe hàng sau động tĩnh. Hắn đến nay còn không có dự định cùng bất luận kẻ nào giảng Lục Tinh có khả năng cùng hắn có quan hệ. Một là bởi vì việc này còn không xác định, hai là bởi vì Liêu Khanh Khanh. Liêu Thiên Lâm nghĩ đến vừa rồi tại dân túc trong phòng tản bộ một vòng, phát hiện cả phòng cũng chỉ có một cái giường. Phòng tắm trên mặt đất còn có hay không làm giọt nước, rất rõ ràng có người ở bên trong tắm rửa qua. Đầu hắn đau muốn nức. Dưới tình huống nào, một nam một nữ sẽ ở phòng giường lớn trong phòng tắm tắm rửa? Liêu Thiên Lâm tốt xấu cũng tung hoành tình trường nhiều năm như vậy, trừ tại Giản Lập Vân trên thân thua thiệt qua bên ngoài, hắn luôn luôn xuân phong đắc ý căn phòng này bên trong xảy ra chuyện gì, hắn dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến minh bạch. Bất quá vạn nhất chỉ là bởi vì gian phòng chỉ còn lại có loại này phòng giường lớn đâu. Nghĩ đến đây loại khả năng, Liêu Thiên Lâm đã cảm thấy chính mình còn có thể thở đi lên khí. Thế nhưng là, loại chuyện này, hắn một cái phụ thân, đến cùng làm sao có ý tứ mở miệng đến hỏi Liêu Khanh Khanh. Càng nghĩ, Liêu Thiên Lâm hay là quyết định trầm mặc. Tại sự tình không có triệt để kết luận trước đó, hết thảy cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Làm trên đế tới tìm ta tính sổ sẽ đi. Liêu Thiên Lâm trong đầu đột nhiên dần hiện ra một tấm mặt lạnh lùng, hắn lập tức cứng đờ. Xong đời. Trước đó Tống giáo thụ còn cảnh cáo hắn không cho phép lại đến tìm Lục Tinh, thế nhưng là, tính toán. Liêu Thiên Lâm nhìn chằm chằm ngoài xe một mảnh trắng xóa, cùng lắm thì bắt được Lục Tinh đằng sau trực tiếp bắt được bảo đảo. Hắn cũng không tin, Tống giáo thụ tay lại trưởng, còn có thể quản đến bảo đảo sự tình. Liêu Thiên Lâm hít sâu một hơi, hắn nhưng cho tới bây giờ không phải là bị dọa lớn. Mụ mụ, hắn rất tốt, ngươi không hiểu rõ hắn. Liêu Khanh Khanh đã hiểu, Giản Lập Vân trong lời nói đối với Lục Tinh có chút bất mãn. Nàng luôn luôn không phản bác lời của mẹ, thế nhưng là lần này nàng không chút suy nghĩ ngay tại thay Lục Tinh giải thích. Giản Lập Vân nhìn thật sâu Liễu Khanh Khanh, dùng nhất người bình thường trong nhà mẫu thân lo lắng hài tử ngữ khi nói: "Khanh Khanh, ta chỉ là không muốn ngươi thụ thương. Ngươi ưa thích nam sinh kia, ngàn dặm xa xôi đuổi hắn lại tới đây, mà hắn thì sao? Hắn trêu chọc nợ tình, kém chút bảo ngươi chết ở chỗ này." Khanh Khanh Giản Lập Vân cầm Liễu Khanh Khanh tay, đáy mắt mang theo tràn đầy đau lòng cùng lo lắng: "Ngươi nói ngươi ưa thích hắn, cho nên ta muốn đem hắn đưa đến bảo đảo, đưa đến bên người. Thay các ngươi ngăn lại những nguy hiểm này, để cho các ngươi thật tốt cùng một chỗ. Mà bây giờ đâu, hắn lại chạy mất." Giản Lập Vân giọng nói mang vẻ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nàng sờ lên Liêu Khanh Khanh mặt, mày nhăn lại, một mặt đau lòng. "Khanh Khanh, mụ mụ sai. Ta đi xem bác sĩ tâm lý, bác sĩ nói, ta quá lo lắng ngươi liền sẽ theo bản năng quản ngươi quản được nghiêm." Thế nhưng là ta không nghĩ tới Giản Lập Vân cảm xúc có chút xa xút. Liêu Khanh Khanh có chút sững sờ, cúi đầu nhìn chằm chằm bị cầm thật chặt tay, ánh mắt mê mang. Nàng đã thành thói quen nghe được mụ mụ chỉ trích, có thể đây là lần thứ nhất mụ mụ hướng nàng xin lỗi. Liêu Khanh Khanh hoài nghi mình đang nằm mơ. Liêu Thiên Lâm tựa ở đầu gối bên trên, vẻ hai không chịu bỏ lỡ hàng sau bất luận cái gì một câu. Hắn cũng có chút ngây người. Nguyên bản nghe được Tống Quân Trúc lời nói, hắn coi là Giản Lập Vân hội con hắn đánh Liêu Khanh Khanh loại hình. Nhưng hắn không có tra được Giản Lập Vân bất luận cái gì sử dụng bạo lực chứng cứ, nàng chỉ là quản Liêu Khanh Khanh quản được quá nghiêm khắc. Kỳ thật có thể lý giải. Liêu Thiên Lâm muốn, khả năng hay là bởi vì hắn cùng Giản Lập Vân ly hôn nguyên nhân, dẫn đến Liêu Khanh Khanh tâm lý quá yếu ớt. Cho nên, hắn nguyện ý lại cho Giản Lập Vân một cái cơ hội, mà bây giờ, Giản Lập Vân đã cúi đầu. Đây đối với Liêu Thiên Lâm tới nói là kiện rất khiếp sợ sự tình. Dù sao tại trong gia tộc của hắn, phụ mẫu đều uy nghiêm được không thể xâm phạm. Liêu Thiên Lâm không nhịn được muốn, mẹ con huyết mạch thân tình, có lẽ Giản Lập Vân thật đã nhận thức được sai lầm của mình rồi đâu. Mỗi người đều sẽ phạm sai lầm. Giản Lập Vân là quan tâm Liễu Khanh Khanh chẳng qua là khi mẫu thân không thuần thục, cho nên dùng sai phương pháp. Nhiều lần suy tư, Liễu Thiên Lâm quyết định tha thứ Giản Lập Vân. "Khanh khanh, mụ mụ sai." Giản Lập Vân cúi thấp đầu, rốt cục hướng mình nữ nhi xin lỗi. "Ta không nghĩ tới, quản ngươi quản được quá nghiêm, hội bảo ngươi không có thở dốc không gian cùng không gian tư nhân. Hội bảo ngươi sẽ hướng giống nam sinh kia như thế xa đọa chán trường sinh hoạt, hội bảo ngươi bị nam sinh kia lừa gạt." Liễu Khanh Khanh nghe đến đó, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. "Mụ mụ, hắn không có lừa gạt ta, hắn cũng xưa nay không xa đọa chán trường. Hắn giống bạch dương cây, tại bất luận cái gì hoàn cảnh đều có thể cố gắng cắm rễ hướng lên sinh trưởng. Mụ mụ, ngươi đem hắn nghĩ đến quá xấu, hắn không phải người xấu, hắn thật là tốt người rất tốt." Khanh Khanh Giản Lập Vân túi đầu, nước mắt rơi tại Liễu Khanh Khanh trên mu bàn tay, triệt để đánh gãy nàng lời nói. Liễu Khanh Khanh ngây ngẩn cả người, túi đầu nhìn chằm chằm trên mu bàn tay nhỏ xuống nước mắt, tất cả muốn phản bác ngạnh tại trong cổ họng. "Lão bản, đến." Lái xe tại cửa biệt thự dừng xe lại, đánh gãy trong xe tĩnh mịch không khí. "Hô." Liễu Thiên Lâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, những lời này nghe được tim hắn khó chịu. "Xuống xe đi." Chương 513, ta không thể không có ngươi. Chương 513, ta không thể không có ngươi. Khanh Khanh, xác định là nơi này sao? Liễu Thiên Lâm xuống xe, chống nạnh nhìn thoáng qua biệt thự cửa lớn, liên cả biệt cửa đều không có. Từ ngoài cửa thẳng đến tiến vào đại sảnh, lại đến hậu viện, hoàn toàn thông suốt, liên cái người sống cũng không thấy. Giản Lập Vân không cùng Liễu Thiên Lâm một dạng, tại trong biệt thự bốn chỗ loạn chuyển, mà là đứng ở to lớn trước cửa sổ sắt đất quan sát. Nàng nheo lại mắt, thấy được xuyên qua pha lê vết đạn. Liễu gia lúc trước chính là dựa vào du tẩu tại khu vực màu xám mà lập nghiệp. Cho tới bây giờ, Liễu gia hải tử khả năng nhân sinh ở trong đi nghề nghiệp phương hướng không giống nhau. Có ở gia tộc công ty đi làm, có chính mình ra ngoài lập nghiệp, có tham chính, có khi quan tòa, làm thầy thuốc. Trong đó nhất hiếm thấy phương hướng phát triển, khả năng chính là giống Liễu Thiên Lâm một dạng đi làm thân phụ. Nhưng làm người của Liễu gia, bọn hắn đều thiết yếu cùng một loại kỹ năng, đó chính là nghề súng. Cho nên, Giản Lập Vân Ti không ngạc nhiên chút nào, Liễu Khanh Khanh tại rời nhà ra đi trên đường, hội mang theo súng ống loại vật này. Thậm chí, vừa rồi nghe được Liễu Khanh Khanh nói không phải mình nổ súng, nàng cũng cầm thái độ hoài nghi. Dù sao hiện tại Liễu Khanh Khanh thay đổi quá nhiều, không giống như là lấy trước kia cái nhu thuận nghe lời nữ nhi. Ai biết nàng có thể hay không nói dối. Nhưng là hiện tại, Giản Lập Vân ngẩng đầu, nhìn xem trên pha lê cái kia đạo vết đạn, nàng rốt cục tin tưởng. Liễu Khanh Khanh là nói thật. Giản Lập Vân ánh mắt thuận vết đạn phương hướng du tẩu, cuối cùng rơi xuống đại sảnh để đó ghế salon bằng da thật. Ghế sofa chỗ tựa lưng cùng trên bệ dính lấy đã khô cạn huyết dịch, trên bàn trà vứt bỏ lấy chữa bệnh công cụ, sàn nhà cùng trên mặt thảm in tạm nhạp dấu chân. Nơi này hiển nhiên trải qua một trận đội vàng cứu rút. Thế nhưng là, hiện tại cả tòa biệt thự lại yên tĩnh im ắng, tính đến làm cho đầu tóc tê dại. "Người đâu?" "Đừng động." Một đạo thanh âm trầm thấp từ sau lưng vang lên, trên lưng trong nháy mắt chống đỡ lên mặt cứng. Giản Lập Vân lông tơ nổ tung, lập tức cứng đờ thân thể. "Người thật nhát gan, giống như trước một dạng." Nghe được thanh âm quen thuộc vang ở bên tai, Giản Lập Vân trong nháy mắt buông lòng xuống. Nàng quay đầu, không chút do dự đẩy ra Liễu Thiên Lâm chống đỡ tại nàng trên lưng điện thoại. "Ngươi thật nhàm chán, giống như trước một dạng." Nói xong, Giản Lập Vân sát qua Liễu Thiên Lâm bà bay, đi hướng Liễu Khanh Khanh phương hướng. "T." Liễu Thiên Lâm thuận thế quay đầu, chống lạnh nhìn qua Giản Lập Vân bóng lưng, trầm mặc một lát, hắn đột nhiên cười một tiếng. Hay là đối với hắn hở hững bộ này, có thể mấu chốt là hắn giống như thật liền dính chiêu này. Dù sao, nếu như không phải thật sự ưa thích Giản Lập Vân, hắn năm đó làm sao lại bỏ xuống hết thảy cùng Giản Lập Vân bỏ trốn đâu? Dù cho những năm này không còn gặp nhau, hắn cũng cực lực tránh cho lại cùng Giản Lập Vân dẫm lên vết xe đổ. Nhưng là bây giờ, hai người bởi vì nữ nhi mà cưỡng chế liên hệ với nhau, hắn đột nhiên cảm thấy chưa chắc không phải một chuyện tốt. Câu nói kia nói như thế nào tới, quần áo là mới tốt, người hay là cũ tốt. Liễu Thiên Lâm nhìn qua Giản Lập Vân bóng lưng, có chút hoài niệm thở dài một tiếng. Đang cùng Giản Lập Vân kết hôn trước đó, hắn liền có cái con riêng, về sau nhận được trong nhà nuôi, tính Liễu Khanh Khanh đại ca. Mà cùng Giản Lập Vân ly hôn đằng sau, hắn có lần không có làm biện pháp gọi một người mẫu mang thai, tính Liễu Khanh Khanh đệ đệ. Nói cách khác, mặc dù tại ngoại giới xem ra hắn có ba đứa hải tử, nhưng trong đó chỉ có Liễu Khanh Khanh là nữ nhi của hắn, là Giản Lập Vân thân sinh. Khanh Khanh là Giản Lập Vân duy nhất hải tử, nhiều năm như vậy Giản Lập Vân cũng không có lại tìm trượng phu mới, cho nên Liễu Thiên Lâm sờ lên cái cằm, náo hải ý nghĩ bay loạn. Cho nên hắn sẽ không đúng Giản Lập Vân quá hà khắc, đó là nàng nữ nhi duy nhất, nàng dùng sai giáo dục phương pháp rất bình thường. Liễu Thiên Lâm tựa ở trên vách tường bóng loáng, nhìn chằm chằm ngay tại nhỏ giọng nói chuyện hai mẹ con. Dù sao, Giản Lập Vân hiện tại sửa lại không phải sao? Ai cũng sẽ mắc sai lầm. Liễu Thiên Lâm không có niệm đoạn kia nghèo qua thời gian, hắn chỉ là thỉnh thoảng sẽ hoài niệm bên người người kia. Hít sâu một hơi, Liễu Thiên Lâm sớm đã dập tắt hỏa diễm một lần nữa thiếu đốt, trong lòng cán cân nghiêng dần dần bắt đầu nghiêng. Mặc dù chuyến này không có bắt được lục tinh, nhưng nhìn đến Khanh Khanh cùng Giản Lập Vân quan hệ trong đó hòa hoãn, cũng coi là có thu hoạch. Liễu Thiên Lâm hướng ghế sofa chạy đi đâu hai bước. Hắn nhìn xem trên ghế salon khô cạn huyết dịch, còn có lan can chỗ dựng lấy một kiện nam sĩ áo khoác, mở miệng nói ra. Vành da đã đổ, chẳng qua là dựa vào trước kia chiếu cố người mà có thừa ôn mà thôi. Hiện tại người đều chết, người ta chiếu cố bản phận cũng tận đến còn có thể làm sao truy cứu đâu. Thúng chi, chuyện này cũng căn bản với ngươi không quan hệ, thậm chí ngươi vẫn là bị trói tới. Liễu Thiên Lâm vô vỗ Liễu Khanh Khanh bả bay, khó được đứng đắn nói. Sẽ không có người truy cứu, muốn truy cứu cũng không nên tới tìm người truy cứu, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ giải quyết. Bản thân Bành Minh Khê thân phận liền đầy đủ mất cảm, làm sao có thể còn sẽ có mặt lộ đầu. Mà lại, nếu như những người kia muốn truy cứu, liền sẽ không gấp gáp như vậy bận bịu hoàng rời đi. Liễu Khanh Khanh ngẩng đầu, vẻ mặt hốt hoảng mà nhìn xem Liễu Thiên Lâm, thanh âm làm câm mà hỏi thăm: "Cha, ta còn có thể cùng Lục Tinh ở một chỗ sao? Nhân duyên vẫn là phải xem thiên ý." Liễu Thiên Lâm ngạnh một chút, đáy mắt hiện lên bối rối. Tại không có triệt để cùng Lục Tinh làm xem xét trước đó, hắn không dám nghiêm túc như vậy đánh cược. Nếu như có thể để Liễu Khanh Khanh chính mình không thích Lục Tinh đó chính là kết quả tốt nhất, tất cả đều vui vẻ. Nhưng bây giờ nhìn xem Liễu Khanh Khanh mặt tái nhợt, Liễu Thiên Lâm lau mặt một cái, có chút bực bội, con đường này căn bản không làm được. A Giản Lập Vân lo lắng nhìn qua Liễu Khanh Khanh, nắm thật chặt tay của nàng không buông ra. Đang trên đường tới, nàng đã nghe Liễu Thiên Lâm nói qua Lục Tinh nghề nghiệp, cùng hắn có quan hệ các nữ nhân. Nghe nhiều như vậy tin tức, kết hợp với Liễu Khanh Khanh biểu hiện bây giờ, Giản Lập Vân giờ phút này trong lòng chỉ hiện lên một câu: Lục Tinh cùng Khanh Khanh tuyệt đối không có khả năng cùng một chỗ. Nàng ngẩng đầu, cùng Liễu Thiên Lâm liếc nhau một cái. Dù sao cũng là làm qua vợ chồng, cũng là có thể thô sơ giản lược nhìn ra được trong lòng đối phương ý nghĩ. Chỉ ít hiện tại, nàng có thể nhìn ra được. Liễu Thiên Lâm cũng không có mặt ngoài như vậy đồng ý Khanh Khanh cùng Lục Tinh cùng một chỗ. Có lẽ Liễu Thiên Lâm cũng là phản đối vụ hôn nhân này, chỉ là bởi vì sợ nữ nhi ghi hận chính mình, cho nên hắn mười phần có tâm cơ không mở miệng nói. Giản Lập Vân như có điều suy nghĩ ôm Liễu Khanh Khanh bả vai, ánh mắt buông xuống. Liễu Thiên Lâm là nhất định sẽ không bị bắt lấy người, cho nên nàng chỉ có đem Khanh Khanh nắm thật chặt ở trong tay, lại thêm Liễu Thiên Lâm đối với nàng ấy nấy, nàng mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng đạt được đồ vật muốn. Có thể cái kia Lục Tinh thực sự nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ mang theo Khanh Khanh lệch khỏi quỹ đạo. Nàng được nghĩ biện pháp, gọi Khanh Khanh đúng Lục Tinh hết hy vọng, sau đó trở về ngực của nàng, làm cô gái ngoan ngoãn mà. Giản Lập Vân nu hòa vớt ve Liễu Khanh Khanh sợi tóc, như cái chân chính mẫu thân một dạng thở dài: "Khanh Khanh á, ta không thể không có ngươi." Chương 514, theo ủi cải trắng. Chương 514, theo ủi cải trắng. Nhanh đến. Một cỗ màu đen xe phi nhanh tại trên mặt đường, trong xe truyền ra một đạo âm thanh kích động. Tiểu tử này, thế mà còn hưởng thụ lên. Cương Văn nhìn chằm chằm điện thoại định vị bên trên càng ngày càng gần máy chơi game, lại so sánh trên địa đồ phát hiện cái kia thật là ngôi biệt thự. Tốt. Lục Tinh nữ nhân thật tất cả đều là phú bà. Lời này vừa nói ra, nguyên bản liền an tĩnh lại lộ ra nhàn nhạt lúng túng trong xe, càng thêm lâm vào tĩnh mịch. Triệu Hiệt Hiệt nuốt một ngụm nước bọt, không để lại dấu vết lôi kéo Cường Văn tay áo: "Anh em đừng nói nữa, thật sẽ chết. Đương nhiên tất cả đều là phú bà." Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hạ lao đầu chào phúng cười một tiếng, thanh âm ở trong xe lạnh lạnh mà vang lên. Rơi vào tiền nhãn mà bên trong người, đương nhiên nhất là kẻ lính hót, biết làm sao ôm đuổi đi. Hiện tại, hắn đã triệt để biết nguyên lai lần kia hắn gọi điện thoại tới mắng lông bằng kia, chính là Lục Tinh. "Tốt tốt tốt, làm như vậy đúng không?" Hắn thừa nhận, Lục Tinh không có hắn tưởng tượng ở trong xấu như vậy, là hơi bị đẹp trai. Nhưng là, đây tuyệt đối không cải biến được một sự thật, Lục Tinh chính là cái thấy tiền sáng mắt, đứng núi này trông núi nọ, gặp ai cũng làm được người. "Ngươi có ý tứ gì?" Nghe nói như thế, Hạ Dạ Sương dẫn đầu lên tiếng, bất mãn trừng mắt Hạ lao đầu bóng loáng cái hốc. Mà bây giờ Hạ lao đầu thật sự là tức giận đến gấp, đầu hắn cũng không trở về, ý của ta không rõ ràng sao? "Là, ta thừa nhận ta là không có cho ngươi đầy đủ tình thương của cha, cũng không có cho ngươi đầy đủ thân tình. Nhưng là Sương Sương." Hạ lao đầu trực đứng lên, dây an toàn dắt lồng ngực của hắn, hắn gian nan quay đầu, thất vọng nhìn xem Hạ Dạ Sương. "Ta chẳng lẽ không có cho ngươi đầy đủ hậu đãi sinh hoạt điều kiện sao? Ngươi là không có yêu, nhưng ngươi có đầy đủ tiền. Ngươi đến qua, gặp qua, chơi qua, ngươi lấy được so với cái kia không có tiền không có yêu nhiều người được nhiều được nhiều. Sương Sương, ta là không nghĩ tới, ngươi sẽ bị loại hoa kia nói xảo ngữ nam nhân cho mê hoặc đến." Hạ lao đầu càng nói càng kích động, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy nhà mình như nước trong veo cải trắng đột nhiên liền bị heo cho ủi. Nhà mình cải trắng bị con heo kia ủi đằng sau, hắn còn phát hiện kinh người. Đầu này lợn chết lại còn không chỉ ủi một nhà cải trắng. Hạ lao đầu xuất ra bình dưỡng khí hít sâu một cái, hắn chỉ cần nghĩ đến đây sự kiện, đã cảm thấy lập tức sẽ quyết dưỡng. Ưa thích ai không tốt, ưa thích loại người này. Tóm lại, ta cho ngươi biết Sương Sương, ta cho ngươi cơ hội, ngươi đi gặp lại tiểu tử kia một lần cuối, sau đó cùng hắn nói bye bye. Từ nay về sau, hắn đi hắn cầu độc mục, ngươi ngồi ngươi máy bay trực thăng. Các ngươi không cho phép lại có bất kỳ quan hệ gì. Hạ lao đầu không quay đầu lại, nhưng đã đem nói cho nói tuyệt, hắn tuyệt không cho phép Sương Sương cùng loại kia nam nhân cùng một chỗ. Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Ta không có đang cùng ngươi thương lượng. Đây là thông chi. Hạ lao đầu để cao âm lượng, cơ hồ là hét ra. Hạ Dạ Sương mở to hai mắt nhìn, phản phất lần thứ nhất nhận biết người trước mặt này giống như. Thật lâu trầm mặc. Hạ lao đầu chột dạ nhìn sang bên trong kính chiếu hậu, có phải hay không có chút quá hung à, hắn có chút hối hận. Nhưng nói đều đã nói ra miệng, cũng không thể rút về ai trong xe bầu không khí lâm vào cháy bỏng ở trong, lúc này tùy tiện một viên hỏa tinh, liền có thể triệt để nhóm lửa hết thảy. Hạ tổng thật là một cái phụ thân tốt. Chỉ biết sang phong khinh vân đạm, vứt xuống viên này hỏa tinh. Triệu Hiệt Hiệt nhíu mắt, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn bên người Chỉ Việt Sang một chút. Chỉ Việt Sang phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là lẳng lặng cong lên khóe miệng, đầy đủ mỹ lệ, đầy đủ xa cách. Ta đương nhiên muốn vì nữ nhi của mình cân nhắc. Hạ lao đầu quay đầu, nhìn thẳng Chỉ Việt Sang, hắn giờ phút này đáy lòng thiêu đốt lên lửa giận. Hắn trong công ty phong bình luôn luôn là tính tình nóng nảy, chỉ là tại có ít người trước mặt thu liễm. Không đành lòng nói Hạ Dạ Sương, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho hắn không đành lòng nói người khác. Nàng tuổi còn nhỏ đi đến đường nghiêng, cần chính là phụ huynh của nắn, mà không phải vô nào dung túng. Phải không? Chỉ Việt Sang bình tĩnh nhìn chằm chằm Hạ lao đầu, dễ như trở bàn tay nhấc lên sóng biển, ngăn cách Hạ lao đầu thiêu đốt lửa giận. Mà nghe được Chỉ Việt Sang nhẹ nhàng như vậy hai chữ, Hạ lao đầu càng thêm tức giận hỏi lại: "Chẳng lẽ không phải? Nàng mới mấy tuổi, bị tại tầng dưới chốt lăn lộn qua lâu như vậy người lừa bịp, ta chẳng lẽ không nên uốn nắn nàng sao? Ngồi tại hàng cuối cùng Ôn Linh Tú nghe đến mấy câu này, mí mắt nhảy một cái. Hạ tổng, người vô pháp quyết định chính mình xuất thân. Không có tiền không có nghĩa là ngu dốt cùng thấp kém, có tiền không có nghĩa là thông minh cùng cao thượng, ngươi không nên phân chia như vậy. Không nên phân chia như vậy. Hạ lão đầu nghe được câu này, giống như là nghe được chuyện cười lớn. Hắn trước kia có thể khách khí cùng Ôn Linh Tú nói chuyện, là bởi vì hắn cảm thấy Ôn Linh Tú thật lợi hại, có thể chống lên Ôn thị. Nhưng là hiện tại, hắn tất cả lễ phép cùng tôn trọng đã toàn bộ biến mất. Ôn tổng, ngươi cả người giá vô số số không người nói loại lời này, không cảm thấy buồn cười sao? Hiện tại liên làm Vedup Media, kẻ có tiền tài khoản đều có thể so người nghèo kiếm được càng nhiều thu hoạch càng nhiều ca ngợi. Có tiền liên tùy tiện nói một tiếng tạ ơn, vậy cũng có thể bị một đám nô tính 10 phần người nâng thành nhà giàu khí độ. Ngươi bây giờ nói với ta loại lời này, lấy Hạ lao đầu làm trung tâm, toàn bộ trong xe đều tràn ngập nồng đậm mùi khói thuốc súng. Hắn từ tay lái phụ gian nan quay đầu, nhìn xem chỉ Việt Sang cùng Ôn Linh Tú, chỉ cảm thấy một cỗ khí giấu ở trong lòng. Trước khi tới nơi này, hắn coi là Ôn Linh Tú chỉ là tìm đến mình chất tử, mà chỉ Việt Sang là Ôn Linh Tú bằng hữu, cho nên cùng theo một lúc tới chơi chơi. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện chính mình thật sự là biết đến quá ít. Ít đến làm cho người bật cười, ít đến hắn có một ngày nhìn thấy Hạ Dạ Sương mang thai cũng không biết là ai hài tử. Mà Ôn Linh Tú cùng chỉ Việt Sang biết rất rõ ràng nội tình, lại một câu đều không cùng hắn lộ ra. Phàm là Ôn Linh Tú sớm một chút cùng hắn lộ ra, hắn đều có thể kịp thời ngừng chuyện này. Nhưng hắn cùng Lục Tinh gặp nhiều lần như vậy, Ôn Linh Tú thậm chí ngay cả đây không phải cháu của nàng đều không có làm sáng tỏ qua. Đây coi là cái gì? Coi hắn làm khỉ đuổi người sao? Cương Văn cẩn thận từng ly từng tí hướng Triệu Hiệt Hiệt bên người chui chui, hắn thật có chút sợ hãi. Cái này Hạ lao đầu sức chiến đấu cũng quá mạnh. Triệu Hiệt Hiệt nuốt nước miếng, nàng rất muốn đánh cái giảng hòa hòa hoãn một chút bầu không khí, nhưng là hiện tại nàng động cũng không dám động a. Hạ tổng, chỉ Việt Sang tựa lưng vào ghế ngồi, con ngươi thanh đạm giống như là một vũng nước suối, nàng bình tĩnh hỏi, ngươi đang tức giận cái gì? Ngươi đến cùng là đang tức giận Lục Tinh kẹt, xe một cái vẫy đuôi, đứng tại biệt thự cửa ra bảo, chỉ để đánh gãy chỉ Việt Sang lời nói. Nàng nhíu mày, nhìn về hướng ngoài cửa sổ xe. Cương Văn cúi đầu, nhìn xem chỗ ở đã cùng máy chơi game trọng hợp định vị, lập tức nói ra, chính là chỗ này. Nhưng Cương Văn nhìn xem dừng ở cửa biệt thự ba chiếc xe, hơi nghi hoặc một chút. Đây là nơi nào tới xe? Lục Tinh sao? Chương 515, ta nghĩ sinh hắn chương 515, ta nghĩ sinh hắn bá bá bá, tầm mắt mọi người đều như lao tử, chỉnh tề rơi xuống Cương Văn trên thân. Cương Văn trong nháy mắt im lặng. Trời đất chứng giám, hiện tại không khí quá lung túng, hắn thật chỉ là muốn sống bọt một chút bầu không khí mà thôi. Đám người này căn bản chính là không phân biệt tốt xấu. Cương Văn trong lòng hùng hùng hổ hổ. Trước mặt đám người này từng cái nhìn xem đều rất dạng chó hình người, kết quả một cái so một người bị bệnh thần kinh. Triệu Nhật Hiệt tay nguyên bản nút ở góc áo bên trong. Tại cảm thấy Cường Văn khó chịu đằng sau, lặng lẽ rời đến bên cạnh hắn, Triệu Nhật Hiệt như không có chuyện gì xảy ra duỗi ra đầu ngón tay chọc chọc mu bàn tay của hắn, sau đó toàn bộ nắm chặt tay của hắn. Cường Văn khỏe miệng trong nháy mắt ép không được hỏng cảm xúc trực tiếp quét sạch sành sanh. Triệu Nhật Hiệt cùng chuyện gì đều không có phát sinh giống như nhìn thẳng phía trước, coi chừng đề nghị. Vào xem. Bành Minh Khê ở bên trong à? Chỉ Viên Sang tại cửa ra vào nhìn lướt qua, kết luận, nơi này không giống có người. Nhất định vị ngay ở chỗ này a. Hạ Dạ Sương nhíu mày, đáy mắt nôn nóng cơ hồ lộ rõ trên mặt. Trước cửa có máy bay trực thăng dấu vết lưu lại, Bành Minh Khê có lẽ mang theo Lục Tinh rời đi chỉ để lại xe. Nàng hẳn là cũng không thèm để ý cái này mấy chiếc xe tiền đi, ném đi liền ném đi. Chỉ Việt Sam bình tĩnh phân tích nói. Hạ Dạ Sương từ trên xuống dưới quét mắt Chỉ Việt Sam, ngươi thật giống như không có chút nào sốt ruột. Chỉ Việt Sam lặng lặng cười một tiếng, quanh thân khí chất giống trong núi chậm chậm lưu động thanh tuyền. Nàng cùng tránh vi rút giống như có chút ghét bỏ vòng qua siêu hùng Hạ lão đầu, đi tới Ôn Linh Tú bên cạnh nói, nếu như Bành Minh Khê không có ở bên trong, định vị lại tại bên trong, vậy cũng có lẽ là Bành Minh Khê cố ý cho chúng ta lưu năm mới lễ vật. Tỷ như chúng ta đi vào, liền trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ, thành công đi gặp thượng đế. Chỉ Việt Sam giọng nói mang vẻ trêu chọc, dùng thoải mái nhất lại nói ra nhất làm cho người kinh dị nội dung. Hạ lão đầu nghe chút lời này, tê cả da đầu. Không phải, Chỉ Việt Sam đến cùng là thế nào đỉnh lấy như thế một tấm phong thanh tế nguyệt mặt, nói ra loại này kinh dị lời nói. Hạ lão đầu nguyên bản còn ngại đám người này lằng nhằng, nhưng vừa nghe đến Chỉ Việt Sam lời nói, trong nháy mắt dừng bước. Thấy thế, Chỉ Việt Sam khép cười một tiếng, thanh âm bay xuống tại băng tuyết bỏ nguyên bên trong. Chớ khẩn trương, ta chỉ là chỉ đùa một chút, Bành tiểu thư có lẽ còn chưa tới như vậy phản xã hội trình độ. Xong. Cương Văn nghe chút Chỉ Việt Sam lời này, tâm đều lạnh một nửa, nói như vậy càng thêm kinh dị được không? Ôn Linh Tú nhìn chằm chằm Chỉ Việt Sam con mắt, chỉ hỏi một câu, ngươi chăm chú? Nguyên viên cái gì đâu, xong liền xong rồi. Một đạo táo bạo thanh âm vang lên, giống đại màu trắng băng nguyên bên trong bốc cháy lên một vầng mặt trời chói lóa. Hạ Dạ Sương phi tốc đoạt lấy cách nàng gần nhất hộ vệ trên lưng thương, sải bước, không sợ hai chút nào vọt vào cửa lớn. Tất cả mọi người chỉ nhìn đạt được đầu kia mái tóc dài vàng nóng xẹt qua không khí lạnh như băng, lưu lại một đạo hoa lệ đường vòng cung. Sương Sương, Hạ lão đầu một cái chớp mắt, phát hiện Hạ Dạ Sương đã không còn hình bóng, lập tức người đều choáng váng. Hắn giống như là đột nhiên nổi giận dã thú, đi theo Hạ Dạ Sương bóng lưng phi nước đại đi qua. Hết thảy đều phát sinh đột nhiên. Ôn Linh Tú xung dẫn đầu vây vây tay, một đám hộ vệ lập tức hành động nhanh chóng đi theo. Chỉ Việt Sam không nói gì trong mắt, ánh mắt rơi vào Triệu Hiệt Hiệt cùng Cường Văn nắm trên tay. Tại dạng này một cái bầu không khí bên trong, không có người sẽ chú ý tới bọn hắn, cho nên bọn họ bụng trộn một nào. Khi chính mình đói bụng thời điểm, người khác ăn cơm đi tức miệng cũng là một loại tội ác cùng cực. Trầm mặc một lát, chỉ Việt Sam rời đi ánh mắt, bỏ đi trong lòng vừa mới dâng lên ý nghĩ. Tính toán, không cần thiết. Nàng đi theo đám người đi vào trong biệt thự, tại một đám vẻ mặt nghiêm túc bên trong, nàng lộ ra thần sắc phiêu hốt, không quan tâm. Chỉ Việt Sam cảm thấy nàng hiện tại mềm lòng rất nhiều. Kỳ thật, khi biết Lục Tinh là bị Bành Minh Khê cho bắt thời điểm ra đi, nàng cũng không có đặc biệt lo lắng. Trong khoảng thời gian này nàng cũng không có nhàn rỗi. Trừ chính mình làm việc tuần diễn bên ngoài, nàng một mực tại thu thập tin tức cường điệu nghiên cứu một người, đó chính là Bành Minh Khê. Bành Minh Khê là cái thật phức tạp người, nàng khát vọng sinh cơ, lại chán ghét sinh cơ. Ghen ghét là người bản năng. Tựa như vừa rồi, nàng nhìn thấy Triệu Hiệt Hiệt cùng Cường Văn Y mắng hạnh phúc lúc, trong lòng dây thứ nhất dâng lên chính là ác ý Bành Minh Khê thân thể của mình yếu yếu, cho nên chán ghét khỏe mạnh sức sống người. Nhưng phải không đến liền càng thêm yêu. Bành Minh Khê đang ghen tị chán ghét cảm xúc phía dưới, che giấu đối với loại người này xấu hổ mở miệng hướng tới. Tựa như nàng tại đối với Lục Tinh hận ý cùng oán hận phía dưới, che giấu đối với Lục Tinh yêu. Yêu. Chỉ Việt Sam nghĩ đến cái này chữ, chỉ cảm thấy buồn cười. Cổ kim nội ngoại thơ ca, tiểu thuyết, nhạc phổ, ca khúc, tên vợ kịch chờ chút văn nghệ tác phẩm rực rỡ muôn màu. Cơ hồ tướng yêu cái chữ này thuyết minh được đủ loại, không còn gì khác giải thích chỗ trống. Thế nhưng là, yêu là cái gì? Yêu là người trong lòng vô điều kiện bỏ ra hy sinh, một lòng chỉ muốn cho hắn đạt được hạnh phúc khoái hoạt. Chỉ Việt Sam nhẹ nhàng thở dài một hơi. Yêu còn có thể là chiếm lấy, phá hủy còn có phá hư, vì muốn lấy được đối phương không từ thủ đoạn, không tiếc làm cho đối phương thương tâm rơi lệ, lúc cần thiết nhất phách lương tán, ngọc thạch câu phần. Đây cũng là yêu. Khác biệt kinh lịch sáng tạo ra khác biệt tính cách tạo thành người khác nhau. Mà người khác nhau lại cho yêu lưu lại khác biệt định nghĩa. Bành Minh Khê không biết yêu, càng không cách nào biểu đạt yêu, cho nên nàng đối với yêu định nghĩa là càng hận càng yêu. Chỉ Việt Sam cúi đầu, dẫm trên sàn nhà, đột nhiên im lặng cười, tâm thần rời rạc. Như vậy ngươi đây, Chỉ Việt Sam, ngươi đối với yêu định nghĩa là cái gì? Thông qua được giải Bành Minh Khê người này, Chỉ Việt Sam xác định, chỉ cần Bành Minh Khê còn sống, Lục Tinh liền nhất định còn sống. Vậy nàng vì cái gì lại phải đi theo? Không yên lòng. Chỉ Việt Sam trong lòng hiện lên ba chữ này, đơn giản để cho người ta khó có thể tin. Chính là không yên lòng. Tựa như tiểu hài một mình đeo bọc sách đi học, phụ huynh biết rất rõ ràng, đầu kia đi học đường chỉ có 300 mét, ven đường khắp nơi giám sát, còn có một gian đồn công an. Nhưng vẫn là không yên lòng. Chỉ Việt Sam cảm thấy, nàng hiện tại đối với Lục Tinh tình cảm càng ngày càng phức tạp. Người đang suy nghĩ gì? Bên hai truyền đến một âm thanh ôn hòa, đánh gãy Chỉ Việt Sam suy nghĩ. Nàng đều không cần quay đầu, liền biết là ai. Chỉ Việt Sam mắt nhìn phía trước, không muốn cái gì, chỉ là đang nghĩ hẳn là lại vô hụt trong biệt thự không ai đi. Ngươi đang suy nghĩ cái này sao? Ôn Linh Tú manh mối ôn nhu, ta cho là ngươi đang suy nghĩ Lục Tinh. Ngươi không muốn. Chỉ Việt Sam cũng không quay đầu lại. Muốn a? Ôn Linh Tú so dĩ vãng bằng phẳng rất nhiều, trả lời gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự. Làm sao không muốn? Ôn Linh Tú ý đồ cong khóe môi, lại một cái cười đều chen không ra. Chỉ Việt Sam rốt cục bỏ được quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Ngươi bây giờ nụ cười trên mặt để công ty cao quản nhìn, hội cho là mình muốn trung niên thất nghiệp lưu lạc đầu đường. Rất khó coi sao? Ôn Linh Tú theo bản năng đưa tay, sờ lên quẻ miệng. Chỉ Việt Sam lạnh lạnh nở nụ cười, lược qua cái đề tài này, lên câu chuyện. Bành Minh Khê khi còn sống, nhất định sẽ không cần Lục Tinh mệnh, nhưng ai cũng không biết nàng lúc nào chết. Ôn Linh Tú trong mắt, ôn ôn nhu nhu nói, cho nên ta nhất định phải tìm tới Lục Tinh, đem hắn mang theo trên người. Mang theo trên người? Ôn tổng đây là niên kỷ đến muốn sinh tiểu hải, muốn mang tiểu hải. Lục Tinh cũng không phải tiểu hải. Chỉ Việt Sam lại khôi phục âm dương quái khí ngữ điệu. Ôn Linh Tú trong mắt, một sợi sợi tóc rơi vào gương mặt bên cạnh. Ta ngược lại thật ra muốn sinh hắn. Chỉ Việt Sam trên mặt biểu lộ cứng đờ, thân thể tư thái cũng thay đổi, hoài nghi bên trong mang theo điểm chấn kinh. Ngươi nói cái gì? Mới vừa rồi là không phải nàng nghe lầm? Ôn Linh Tú đến cùng đang nói cái gì đồ vật? Nàng muốn làm Lục Tinh mẹ hắn a? Chỉ Việt Sam có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ nàng vẫn luôn hiểu lầm Ôn Linh Tú? Kỳ thật Ôn Linh Tú đối với Lục Tinh một mực không phải tình yêu, mà là thân tình. Đi thôi. Ôn Linh Tú cười cười, không có phủ nhận, cũng không có nói lại. Đây là một loại quá nhỏ chúng ý nghĩ. Càng cùng Lục Tinh ở chung, nàng càng nghĩ cùng Lục Tinh cùng một chỗ, mà càng nghe Lục Tinh quá khứ, nàng càng nghĩ sinh hắn. Khi ý nghĩ này lần thứ nhất hiện lên ở trong đầu lúc, Ôn Linh Tú chính mình cũng bị chính mình giật nảy mình. Khi ra ra mãi mãi nói, Lục Tinh đứng ở nơi đó giảng, con cá nhỏ này quan tâm lúc. Nàng rõ ràng là người nghe, tâm lại run lên bần bật. Đằng sau mấy ngày, nàng vẫn luôn đang nằm mơ, một mực mơ tới cái kia chính mình chưa từng có nhìn thấy qua chẳng cảnh. Lục Tinh nhỏ như vậy đáng thương đứng ở nơi đó, vì ra ra mãi mãi mà lớn tiếng phản bác. Ôn Linh Tú rất muốn có thể quay về đi qua. Nàng muốn trở thành cái kia nhặt được Lục Tinh người. Không phải là vì cùng Lục Tinh cùng một chỗ, mà là muốn đem Lục Tinh lần nữa, thật tốt nuôi một lần. Không có cô độc, không có rét lạnh, chỉ có mang theo hạt rẻ mùi hương làm bạn cùng lò sưởi trong tường trước bốc hơi nóng quay nướng. Bất luận Lục Tinh gọi nàng mụ mụ, di di, tỷ tỷ, kêu cái gì đều được, kêu cái gì đều có thể. Chỉ cần cho nàng một cái cơ hội, gọi nàng một lần nữa đem Lục Tinh lại nuôi một lần. Lưu lại thiện lương và lạc quan màu lót, loại bỏ phụ cốt hư vô cùng cô tịch. Không còn trở thành trong bể cá cá cảnh, mà là bỏ mặc hắn lựa chọn mênh mông cùng rộng rãi hải dương, hoặc là tối nước sâu lưu bờ sông. Nàng muốn cho Lục Tinh cung cấp một cái có thể tự chủ lựa chọn không gian, mạo hiểm hay là an ổn, tự do hay là hạnh phúc, mà không phải giống Chỉ Việt Sam nói, hắn không được chọn. Mà hết thể này điều kiện tiên quyết là diệt trừ hết thể nhân tố nguy hiểm, tỉ như Bành Minh Khê. Phanh, lạnh lẽo cứng rắn tiếng súng vang lên, Ôn Linh Tú trừng lớn mắt. Chương 516, siêu cấp đầu tàu chương 516, siêu cấp đầu tàu cái gì? Ôn Linh Tú nguyên bản bước vào đại sảnh, bên hai lại đột nhiên tràn vào một tiếng lạnh lẽo cứng rắn súng vang lên. Tại bên người nàng chỉ Việt Sam đồng dạng sửng sốt, mang tới dẫn đầu cấp tốc phản ứng, tổ chức hộ vệ giơ thương ngăn tại trước mặt mọi người. Ngươi điên rồi, con mẹ nó ngươi ai vậy? Các ngươi ai dám động đến nữ nhi của ta? Tầng tầng bức tường người khe hở ở giữa, Ôn Linh Tú thấy được khuôn mặt quen thuộc. Ở đại sảnh ghế sofa chỗ, Hạ Dạ Sương mặt mũi tràn đầy âm trầm buông phóng tay, nắm thật chặt thương trong tay, cùng vừa mới tán đi mùi khói thuốc súng. Là nàng nổ súng. Đối diện một nữ nhân khoanh tay cánh tay thống khổ đổ vào trên ghế salon, cánh tay máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo. Một cái phấn phát nữ hài nhi nóng nảy vây quanh ở nữ nhân kia bên người, muốn chiếu cố nàng lại không dám động. Mà một cái toàn thân hắc y liễu, chất liệu khảo cứu nam nhân ngăn tại các nàng phía trước. Bên cạnh hắn đồng dạng vây quanh mấy cái giơ thương bảo tiêu, lúc này vô số cái họng súng đen ngòm nhắm ngay Hạ Dạ Sương đầu. Chỉ cần hắn lên tiếng, hiện trường trong nháy mắt một mảnh huyết vụ. Khí tức nguy hiểm mê mang tại toàn bộ trong đại sảnh. Hạ lão đầu một ngựa đi đầu ngăn tại Hạ Dạ Sương trước mặt. Hạ Dạ Sương mặt không biểu tình, đẩy ra trước mặt Hạ lão đầu, Hạ lão đầu một cái lảo đảo, đổ vào Mạnh Nghe trong ngực. Trên trời rơi xuống lão đầu, Mạnh Nghe có chút lúng túng nói: "Ách thúc thúc ngươi tốt." "Hạ lão đầu." "Triệu Nhật Hiệt." "Khanh khanh, ngươi không sao chứ? Ngươi không có việc gì liền tốt, may mắn không có đánh trúng ngươi." Giản Lập Vân chịu đựng cánh tay đau nhức kịch liệt, kéo lại Liêu Khanh Khanh tay, thân mật an ủi. Máu tươi màu đỏ thuận mu bàn tay chạy tới Liêu Khanh Khanh đầu ngón tay, nàng mở miệng trùng quanh. "Vừa rồi, đạn vốn là muốn đánh tại trên người nàng, là mụ mụ giúp nàng ngăn trở sao? Người trang mẹ nó trang." Một đạo táo bạo thanh âm vang vọng toàn bộ đại sảnh. Xuyên thấu qua tầng tầng đầu người, Hạ Dạ Sương lạnh lùng nhìn chằm chằm Giản Lập Vân đổ máu cánh tay. "Ngươi là ai a?" Cú may mang tới bảo tiêu bên trong có quân y xuất thần, lập tức đối với Giản Lập Vân tiến hành khẩn cấp cứu chữa. Liêu Thiên Lâm một bên nôn nóng liên hệ máy bay trực thăng chuyển di, một bên mang theo lửa giận nhìn qua Hạ Dạ Sương. "Ngươi có bệnh có đúng không?" Từ bên ngoài đột nhiên xông tới liền xông người nã một phát súng. "Ta mặc kệ ngươi là hút lớn hay là khác, ngươi hôm nay nhất định phải trả giá đắt." Liêu Thiên Lâm túm lấy bên người bảo tiêu thương trong tay, nhắm ngay Hạ Dạ Sương cái trán. "Rất xin lỗi nói cho ngươi, ta từ 3 tuổi liền bắt đầu nghịch súng, ta cược thương của ngươi không có ta nhanh." Lão đang cậy giả lên mặt, "Ngươi chính là sống lâu mấy năm mà thôi, có gan ngươi liền nổ súng." Hạ Dạ Sương ti không chút nào e sợ, họng súng nhắm ngay Liêu Thiên Lâm. "Tiểu Liêu tổng." Cửa ra vào đột nhiên bay tới một câu thanh âm quen thuộc, Liêu Thiên Lâm quay đầu, đột nhiên sửng sở. "Ôn tổng." Ôn Linh Tú trên mặt mang mỉm cười, không để lại dấu vết đi tới Hạ Dạ Sương trước mặt. Liêu Thiên Lâm mục tiêu bị ngăn trở, hắn thả ra trong tay thương, không có cam lòng. Ôn Linh Tú tay vắt chéo sau lưng lắc lắc, dẫn đầu hiểu ý, thế là bọn hộ vệ lặng yên không tiếng động triệt để đem Hạ Dạ Sương cản kín. "Tiểu Liêu tổng, đã lâu không gặp, lần trước còn cùng ngươi mụ mụ nói nàng nếu tới nội địa, ta nhất định chiêu đãi đâu." Ôn Linh Tú ngoài miệng khách sáo lấy, ánh mắt trôi hướng trên ghế salon cái kia tình bột bao. "Liêu Khanh Khanh a, nhớ kỹ lúc trước chỉ Việt Sam nói, đây là lục tinh chăm chú qua bạn gái. Cái kia Hạ Dạ Sương vừa rồi nổ súng, là ghen ghét trả thù sao?" Trong đầu hiện lên vô số cái ý nghĩ, Ôn Linh Tú cuối cùng vẫn quyết định che chở Hạ Dạ Sương. Liêu Thiên Lâm lương lương cười một tiếng, nhìn chằm chằm trước mặt nhìn như ôn hòa bình thản Ôn Linh Tú. "Thật giỏi, thế mà đem hắn mẹ đều mang ra. Mẹ ta thân thể còn tốt, ngược lại là Ôn tổng thật hăng hái à, dẫn một đám người tới này trong biệt thự dạo chơi ngoại thành đâu." Liêu Thiên Lâm nịt lên quần áo nút thắt, lộ ra một cái mỉm cười, "Cái kia lông vàng, Ôn tổng nhận biết. Đây là hút lớn không khác biệt công kích à, hay là có ý định nưu hại người khác tính mệnh à? Thả ngươi mẹ nó cái rắm." Trong chớp mắt, Hạ Dạ Sương liền đẩy ra trước người tầng tầng lớp lớp vây quanh bảo hộ người của nàng. Nàng giống như là một viên đạn pháo phá tan tất cả mọi người, sững sờ vọt tới ghế sofa bên cạnh, trực tiếp nắm chặt Giản Lập Vân cổ áo. Quân y ở bên cạnh hồn đều dọa bay, trong miệng thẳng hô nhỏ phẹo. Liêu Thiên Lâm bị một cỗ mãnh lực phá tan, trực tiếp cho trước mặt Ôn Linh Tú quỳ xuống. "Liêu Thiên Lâm, Ôn Linh Tú." Hạ Dạ Sương bóp lấy Giản Lập Vân cổ, thương chống đỡ tại Giản Lập Vân trên đầu, nàng lạnh lùng hỏi: "Lục Tinh đâu?" "Ta không biết." Giản Lập Vân cơ hồ muốn mất đi hô hấp, chịu đựng đau đớn khó khăn trả lời: "Không biết." Hạ Dạ Sương giống như là đã điên rồi, đầy người tức giận cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem nàng, lo lắng nàng thật đầu nào nóng lên, trực tiếp sập Giản Lập Vân. Chương 517, Thần Kinh Đại Gia Đình chương 517, Thần Kinh Đại Gia Đình ta không biết Khanh Khanh đừng tới đây, Giản Lập Vân cắn chặt răng, ngăn trở muốn xông tới Liêu Khanh Khanh. Trước mặt trên mặt cô gái treo đầy tức giận biểu lộ, Giản Lập Vân thần sắc hoảng sợ, vươn bít lấy cánh tay như có điều suy nghĩ muốn. Lúc này hẳn là đầy đủ thể hiện tình thương của mẹ đi. Hạ Dạ Sương nhíu mày, nàng phi thường không thích trước mặt nữ nhân này thần thái biểu lộ. Đơn giản cùng với nàng những cái kia mẹ kế bọn họ giống nhau như lúc. Duy nhất khác biệt là những cái kia mẹ kế trên mặt là cười mà nữ nhân này trên mặt là hoảng sợ lấy. Hạ Dạ Sương, Ôn Linh Tú nết lên môi, nhìn đã sắc mặt tái xanh Liêu Thiên Lâm một chút, nhanh chóng mở miệng hỏi: "Ngươi tại sao muốn đối với vị nữ sĩ này dạng này?" Nàng mặc dù cùng Hạ Dạ Sương ở chung thời gian không nhiều, nhưng là nàng rất rõ ràng, Hạ Dạ Sương không phải người không nói lý. Nếu như không phải phát hiện cái gì, Hạ Dạ Sương căn bản sẽ không như thế liều lĩnh liền độc thủ. Liền xem như cái kia tinh bột mao là Lục Tinh bạn gái, Hạ Dạ Sương cũng không trở thành cảm xúc kích động thành dạng này. Nàng căn bản chính là người bị bệnh thần kinh, ngươi thế mà còn muốn hỏi nàng nguyên nhân. Liêu Thiên Lâm không thể tưởng tượng mà nhìn xem Ôn Linh Tú. Ách, Ôn Linh Tú có chút tắt tiếng. Nàng chẳng lẽ muốn nói, nàng cảm thấy Lục Tinh hộ khách bên trong, trừ Bành Minh Khê bên ngoài, người khác cũng còn rất tốt. Trải qua Lục Tinh Nghiêm chọn hộ khách, nàng cũng kém không nhiều đều chung đụng khắp cả, kỳ thật thật người đều còn không sai. Hạ Dạ Xương một bàn tay vớt qua Giản Lập Vân trên đùi áo khoác, chống đỡ lấy Giản Lập Vân đầu, táo bạo mà hỏi thăm: "Đây là Lục Tinh áo khoác, tại sao phải ở trên thân thể ngươi? Phía trên này tại sao phải có huyết? Ai huyết? Từ đâu tới huyết?" Nàng vừa vào cửa, liền nhìn thấy nữ nhân này cầm trong tay áo khoác, quần áo cùng ghế sofa trên chỗ tựa lưng đỏ sầm một mảnh. Phẫn nộ trong nháy mắt làm cho hôn mê nàng đầu não, khi nàng nhìn thấy nữ nhân kia động tác, trong lòng chỉ còn lại có một câu: "Buông tay." "Ngươi nói cái gì?" Ôn Linh Tú biểu lộ khẽ giật mình, bên hai đột nhiên cuốn lên một trận gió đến. Lại vừa mở mắt, Chỉ Việt Sam đã xuyên qua tầng tầng bức tường người, đến Hạ Dạ Xương bên người. Nàng nguyên bản phong khinh vân đạm biểu lộ trong nháy mắt biến mất, cẩn thận quét mắt trên ghế salon đỏ sầm vết máu. Mặc dù Giản Lập Vân cánh tay cũng thụ thương nhưng những vết máu này tuyệt đối không phải nàng lưu lại. Chỉ Việt Sam túm lấy Hạ Dạ Xương trong tay áo khoác, trong túi sờ lên, cuối cùng tìm được mạnh nghe máy chơi game. Lạch cạch, máy chơi game rơi xuống đất, Chỉ Việt Sam mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Giản Lập Vân, âm âm hỏi: "Người đâu?" "Ta thật không biết." Giản Lập Vân miệng lớn hô hấp lấy, trước mắt một mảnh màu đen, khanh khanh, khanh khanh khanh, "Mẹ!" Lại một đạo tiếng súng vang lên, Liễu Khanh Khanh hôm nay cảm xúc thay đổi rất nhanh, hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Hiện trường biểu tình của tất cả mọi người đều mộng một chút, lập tức nhìn về phía Hạ Dạ Xương. Hạ Dạ Xương cũng một mặt mộng, "Không phải ta." Giản Lập Vân mặt không có chút máu, cổ như sắt thép cứng ngắc tại nguyên chỗ. Cách nàng lỗ 22 cm địa phương, một phát đạn xuyên thấu ghế sofa chỗ tựa lưng. Chỉ Việt Sam họng súng chống đỡ tại Giản Lập Vân trên huyệt thái dương, nàng mặt không biểu tình, tóc đen áo choàng, giống du đãng u hồn, ghé vào Giản Lập Vân bên hai, thấp giọng nhỉ nó nói: "Đừng lại ý đồ bán thảm, cũng đừng lại đi nhìn con gái của ngươi phản ứng, chỉ là đánh vào trên cánh tay, ta dùng nhà ta đợi đợi học ý chuyển thừa đến cam đoan, ngươi căn bản không chết được, hiện tại ngươi nhất nên làm, nói là đi ra nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đừng lại kéo dài thời gian, đừng lại kiếm lời con gái của ngươi đồng tình phân." Giản Lập Vân trong nháy mắt ngây người, trong đầu ý nghĩ nhìn một cái không sót gì bại lộ tại liệt dương phía dưới. Chỉ Việt Sam con khoe miệng, lộ ra một cái bước lên âm trầm vị khí mỉm cười. Nàng chuyên môn cho Lục Tinh các hộ khách đều làm một người hồ sơ, không phải làm không. Giản Lập Vân nhìn như phi thường thống khổ, kỳ thật ánh mắt một mực tại liếc trộm Liêu Khanh Khanh phản ứng, thậm chí vừa rồi ngoài miệng còn nói, "Khanh Khanh không có việc gì liền tốt." Chỉ Việt Sam chào phúng cười một tiếng. Theo vừa rồi Hạ Dạ Xương thuyết pháp, nàng căn bản chính là hướng về phía Giản Lập Vân tới, làm sao lại làm bị thương Liêu Khanh Khanh? Lại đang ban thảm bác nữ nhi đồng tình, Liêu Khanh Khanh thật sự là gặp bận đen tám đời đụng tới như thế cái mẹ. Mà lại cái này Giản Lập Vân cũng là nhân vật. Tại loại này trong lúc nguy cấp, vậy mà sẽ không đại nào trong không, mà là nói ra làm ra có lợi nhất với mình lựa chọn. Chỉ Việt Sam hít sâu một hơi, trong mũi mùi máu tươi càng ngày càng đậm, nàng khuôn mặt mỹ lệ, lại chầm chậm đến người tóc gáy dựng đứng. Nàng không muốn so đo Giản Lập Vân nuôi trẻ tâm đắc, nàng chỉ muốn biết Lục Tinh bây giờ ở nơi nào. Hạ Dạ Xương tỉnh tỉnh nhìn về phía Chỉ Việt Sam, một mặt mê hoặc mà hỏi thăm, "Ngươi từ đâu tới thương?" Nhặt. Chỉ Việt Sam trả lời địa tướng khi tự nhiên. Hạ Dạ Xương đầu đầy dấu chấm hỏi. Mặc dù nàng cùng Chỉ Tỷ là tinh địch, nhưng nàng là tán thành Chỉ Tỷ chuyên nghiệp thực lực. Thế nhưng là cái này Chỉ Tỷ nhìn xem liền rất liêu rủ trong gió thế mà còn hiểu được súng ống khí giới. Chẳng lẽ là y học thế gia môn bắt buộc? Ban ngày trị liệu bệnh nhân, ban đêm sáng tạo bệnh nhân. Ta thật không biết, chúng ta tới thời điểm, biệt thự này chính là trống không. Giản Lập Vân không dám cùng Chỉ Việt Sam đối mặt. Nàng cảm thấy trước mặt nữ nhân này tựa hồ có nhìn thấu lòng người năng lực, nhưng là cũng không muốn chọc thủng nàng. Giản Lập Vân biết được thấy tốt thì lấy đạo lý, thế là lập tức giải thích nói: "Chúng ta một chút đều không có nhìn thấy Lục Tinh, chúng ta cho là hắn sẽ đến cái này, cho nên mới nơi này tìm hắn." "Ngươi nói bậy." Hạ Dạ Xương đầy mặt táo bạo, "Các ngươi từ chỗ nào cảm thấy Lục Tinh tại cái này, các ngươi có máy định vị? Các ngươi mang bảo tiêu đến, nếu là tìm được Lục Tinh muốn làm gì?" Chỉ Việt Sam nhìn chằm chằm Giản Lập Vân, đem hắn trói về bảo đảo. Hai bên trái phải vấn đề giao nhau lấy nện vào trên đầu, Giản Lập Vân trong nháy mắt mồ hôi đầm địa. Sớm biết không giả, không phải Giản Lập Vân hạ quyết tâm, hai mắt tối sầm, liếc mắt hôn mê bất tỉnh. Chỉ Việt Sam sửng sốt một chút, nhìn xuống nhìn Giản Lập Vân còn không có bị băng bó xong toàn cánh tay. Tất cả mọi người cảm thấy nàng muốn thiện tâm đại phát Hạ Dạ Xương cũng cho rằng như vậy, thế là buông lỏng tay ra. Có thể một giây sau, Chỉ Việt Sam đột nhiên xuất thủ nắm Giản Lập Vân cái mũi, hoài nghi tự đủ. Thật choáng giả choáng. Hạ Dạ Xương, Á Thảo, Chỉ Tỷ điên rồi. Liêu Thiên Lâm một mặt oán khí nhìn về phía Ôn Linh Tú, Ôn Linh Tú nhếch lên miệng, đột nhiên cảm thấy là có chút quá mức à. Ôn Linh Tú phất phất tay, bọn hộ vệ cùng nhau tiến lên, đem Chỉ Việt Sam cùng Hạ Dạ Xương cùng Giản Lập Vân ngăn cách, đồng thời đem hai người bao quanh vây vào giữa. Liêu Thiên Lâm oán khí trùng thiên một lần nữa gọi người cho Giản Lập Vân trị liệu, lại vừa nhìn thấy được bảo hộ được cực kỳ chặt chẽ Chỉ Việt Sam cùng Hạ Dạ Xương, hắn nhìn về phía Ôn Linh Tú. "Ôn tổng, ngươi mang tới bệnh tâm thần, không có ý định cho ta cái thuyết pháp, cho ngươi cái giám thuyết pháp." Hạ Dạ Xương bị vây quanh ở giữa nhìn không gặp người mặt, nhảy dựng lên cũng muốn mắng chửi người. "Cái kia biết có phải hay không Lục Tinh? Có phải là hắn hay không dễ rủa thời điểm thụ thương? Ta mới vừa rồi còn nhìn thấy vào cửa trong góc chất đống xăng, các ngươi dự định làm gì? Các ngươi có phải hay không dự định bố trí hiện trường giả bộ như hắn chết dáng vẻ, sau đó lặng yên không tiếng động đem hắn đưa đến địa phương khác giam lại?" "Mẹ nó, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ." Một cái điện thoại di động vẽ ra trên không trung một cái hoàn mỹ đường vòng cung, trực tiếp đánh tới hướng Liêu Thiên Lâm. Bảo tiêu cấp tốc ngăn tại Liêu Thiên Lâm trước mặt, tiếp nhận điện thoại kia, "Bụt, không có sao chứ?" Một cơn lửa giận đốt chạy lên não, Liêu Thiên Lâm lại đột nhiên cười một tiếng. "Ai nha, bị ngươi phát hiện." Giản Lập Vân cùng Liễu Khanh Khanh tất cả đều ngất đi, không có người hội phản bác hắn. Ta tiệt hồ Bành Minh Khê, hiện tại Bành Minh Khê tại cứu rút, Lục Tinh lời nói, ta đã gọi người trở đi, ta tới là nhìn chằm chằm quét dọn hiện trường. Liêu Thiên Lâm lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, hắn phất phất tay, gọi tất cả ngăn tại trước mặt hắn bảo tiêu tránh hết ra. Hắn giải khai một viên nút thắt, ngồi về trên ghế salon, chống đỡ cái chán, buồn bực ngán ngẩm nói: "Ôn tổng, người tin không? Vừa rồi nếu là điện thoại kiên nện ở trên người của ta, vận Lục Tinh xe liền sẽ phanh." Chương 518, ta liền yêu vung chút ít láo chương 518, ta liền yêu vung chút ít láo Ôn Linh Tú biểu lộ trong nháy mắt trở nên khó coi. Chỉ Viên Sam cùng Hạ Dạ Sương cũng yên tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm Liêu Thiên Lâm. Liêu Thiên Lâm rốt cục cười ra tiếng. Vừa rồi giấu ở trong lòng một cỗ bất khí, rốt cục quét sạch sành sanh. Cái này làm ăn, đánh chính là một cái tin tức kém. Đương nhiên, Ôn tổng rất hiểu đạo lý này. Cho nên nàng ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong còn mang theo một chút hoài nghi, đồng thời chất vấn lên tiếng: "Tiểu Liêu tổng, ngươi trong lời nói mới rồi có rất nhiều chỗ mâu thuẫn. Liêu Thiên Lâm, ngươi có thể thử một chút." Ôn Linh Tú trong nháy mắt trầm mặc. Liêu Thiên Lâm lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, đáy mắt lại mang theo thắng lợi vui sướng. "Nhưng là không có cách nào a Ôn tổng. Ngươi quá quan tâm Lục Tinh Phàm là có một phần ngàn khả năng, ngươi cũng sẽ không đánh cược." Bành Minh Khê bị Cửu Gia tìm tới cửa đánh lén, nàng đã mất đi ý thức, dưới tay người loạn thành một bầy. "Thật không may, đụng phải ta." "Ôn tổng, ngươi nếu là gặp được loại tình huống này, sẽ lập tức thừa cơ mang theo Lục Tinh đi sao?" Liêu Thiên Lâm vấn đề này căn bản cũng không có tính toán đợi đến đáp án, hắn cười nói: "Ngươi biết, ta cũng biết. Vì nữ nhi của ta, quan một ngày không được, vậy liền quan một năm không được, vậy liền nhốt cả đời. Ngươi ở bên người hận, dù sao cũng so người ở chân trời cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ tốt." "Ôn tổng, ngươi cảm thấy thế nào?" Liêu Thiên Lâm nói đến phong khinh vấn đạo, hắn đưa tay chỉ trên cửa sổ pha lê lưu lại vết đạn. "Chính là viên đạn này, đánh chúng vào Bành Minh Khê, cũng cho ta một cái thỏa mãn nữ nhi tâm nguyện cơ hội." "Ôn tổng." Liêu Thiên Lâm đứng người lên, định chế giày giẫm trên sàn nhà. Ánh mắt mọi người rơi vào trên người hắn, hoặc Cưu Thị, hoặc Lênh Cốc, hắn không quan tâm. Liêu Thiên Lâm chỉ cảm thấy vừa rồi tất cả bất tức toàn bộ biến mất, lưu lại chỉ có thoải mái. Hắn đi đến Ôn Linh Tú trước mặt, một lần nữa khi trở về cái kia Liễu gia tiểu thiếu gia, coi trời bằng vùng. "Ôn tổng à, ta lúc đầu không muốn nói cho ngươi biết chuyện này, thế nhưng là ai kêu cái kia Kim Mao quá hung hắn đâu?" Hạ Dạ Sương nóng nảy muốn xông ra đi, "Con mẹ nó ngươi nói ai hung hắn đâu?" Liêu Thiên Lâm bảo hiểm tính lui lại hai bước, "Hiện tại ta muốn dẫn lấy người nhà của ta đi Ôn tổng gặp lại. Về phần tiền thuốc men, cũng không cần cái kia Kim Mao thanh toán, coi như bị chó cắn đi." Hạ lão đầu nóng nảy muốn xông ra đi, "Con mẹ nó ngươi nói ai là chó đâu?" Liêu Thiên Lâm nhíu mày, tự tin một lần nữa trở về, hắn vừa nhìn về phía mặt không thay đổi chỉ Việt Sam. Chi tiểu thư hẳn là chú ý mình luôn hành cử chỉ, muốn cho nhiều như vậy fan hâm mộ dựng nên tốt đẹp tấm gương. Chi Việt Sam lạnh lùng hỏi, "Lục Tinh ở đâu?" "Ta xác thực biết ấy." Liêu Thiên Lâm thân sĩ mỉm cười, "Có thể ngươi có thể thế nào ta đây? Giết ta." "Thật có lỗi, ta chết đi Lục Tinh cũng phải bỏ mạng đi." Hắn hội thuận lợi đến bảo đảo, sau đó nằm tại ta chuẩn bị cho hắn trong tân phòng, cùng ta nữ nhi kết hôn. "Đương nhiên." Liêu Thiên Lâm tay cắm ở trong túi, đi tới lui hai vòng, du du nhiên điệu nói ra: "Nể tình Ôn tổng cùng mẹ ta từng có hợp tác, ngươi nếu tới bảo đảo, ta nhất định khiến ngươi gặp Lục Tinh một mặt. Bất quá cái này cần tránh đi nữ nhi của ta, dù sao nàng hay là rất ưa thích Lục Tinh đúng." Một bàn tay phiến ở trên mặt, Liêu Thiên Lâm cơ hồ bị đánh đầu đều lệch. Tất cả mọi người nói Ôn Linh Tú cảm xúc ổn định, đối xử mọi người thân mật, nhưng bây giờ thì sao? Liêu Thiên Lâm trên gương mặt đau nhức kịch liệt thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy hắn xảy ra chuyện gì. Hắn sờ sờ mặt, ngẩng đầu nhìn Ôn Linh Tú. "Ôn tổng chân thị đối với Lục Tinh tình thâm ý thiết ta, ngay cả mình nhiều năm như vậy kiến tạo nhân vật thiết lập đều mặc kệ." Ôn Linh Tú ánh mắt băng lãnh. Liêu Thiên Lâm không chút nghi ngờ, nếu như không phải lo lắng Lục Tinh lời nói, Ôn Linh Tú hiện tại sẽ đích thân làm thịt hắn. Nhưng không quan hệ. Liêu Thiên Lâm cười cười, đám người này có thể tìm tới nơi này, đã nói lên các nàng cũng liên lạc không được Lục Tinh. Đây đều là hắn tự do phát huy không gian a. Hắn cho tới bây giờ thuộc về đều là càng nói càng người tự tin nghiên cứu, không nghị luận nói nội dung là thật hay giả. "Kim Mao ngươi muốn làm gì?" Liêu Thiên Lâm mắt sắc xem đến Hạ Dạ Sương giơ xuống lên, hắn không quan trọng đụng tay. "Thật sự là thật có lỗi. Nếu như ngươi chăm chú hiểu rõ qua nghề nghiệp của ta, ngươi liền sẽ biết, ta sống hoặc là chết mất, đối ta gia tộc không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng." Liêu Thiên Lâm từ trong túi móc ra một viên ngân quang lóng lánh thập tự giá, hắn tại dưới ánh đèn hôn thập tự giá. "Ta là thân phụ, ta chết đi, chỉ là thế gian này thống khổ ít người một cái thổ lộ hết địa phương mà thôi." "Có thể Lục Tinh chết rồi." Liêu Thiên Lâm ánh mắt từ trên thập tự giá rời đi, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Hạ Dạ Sương trên khuôn mặt. "Ngươi có thể tiếp nhận sao?" Ôn Linh Tú cùng chỉ Việt Sam trầm mặc không nói, Hạ Dạ Sương để tay xuống bên trong súng ống. Liêu Thiên Lâm cười một tiếng, "Cái này đúng rồi." Lúc này, một cái bảo tiêu đột nhiên đi tới, tại Liêu Thiên Lâm bên tai nói nhỏ: "Bút, máy bay trực thăng tới." "Ân." Liêu Thiên Lâm nhẹ gật đầu. "Tốt, Ôn tổng, ta hiện tại muốn đi, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Lần sau ngươi còn muốn ở trước mặt nói với ta, liền muốn tự mình đến bảo đảo, có lẽ ngươi có thể vượt qua Lục Tinh diệm mừng." Ôn Linh Tú ánh mắt nặng nề, "Ngươi biết Hoang Luân là nhất định sẽ bị đâm thủng a. Nếu như không có khả năng tiếp nhận Hoang Luân bị đâm thủng hậu quả, cũng đừng có giảng." "Nhưng ta nói không phải Hoang Luân." Liêu Thiên Lâm tướng thập tự giá cao cao nâng quá đỉnh đầu, thành kính mở miệng nói: "Nói láo bờ môi, là ra hỏa hoa chỗ căm hận, làm việc thành thật cho hắn trô vui mừng ạ. Ta từ trước tới giờ không nói dối." Chương 519, mất đi hết thể chương 519, mất đi hết thể cứ như vậy để hắn đi. Mạnh nghe ngửa đầu, nhìn xem dương cánh trên không trung máy bay trực thăng, ở trong lòng yên lặng kêu gọi một vị nào đó mang đến. Nếu không muốn như nào? Triệu Hiệt Hiệt dư quang nhìn sang, lôi kéo Mạnh Nghe cánh tay, ra hiệu hắn nói nhỏ thôi mà. Không thấy được người chung quanh trên mặt biểu lộ một cái so một cái khủng bố sao? Thế gian này chân lý là có chỗ yếu hại người, vĩnh viễn thu hoạch được không được cuối cùng chân lý. Rất rõ ràng, hiện trường đám người này chỗ yếu hại là cùng một người, cho nên Liễu Thiên Lâm có thể dễ như trở bàn tay thành công. Ôn Linh Tú trầm mặc nhìn lên trời, tái nhợt không mở chân trời mang theo lăng liệt gió, quắp nàng hốc mắt phát khô. Chỉ Việt Sam hai tay bỏ vào túi, nheo lại mắt nhìn lấy phương xa, đồng dạng lặng im không nói. Hạ Dạ Sương, hiện tại cùng ta trở về. Hạ lão đầu đã nhẫn đủ bất thình lình sự tình đi hướng. Tại mùa này, hắn hẳn là tại chỗ ấm áp nghỉ phép mà không phải tại loại này băng nguyên quốc gia nhìn phim bắn nhau. Lá gan thật to lớn a, lá gan thật to lớn. Hạ lão đầu tựa hồ là ngày đầu tiên nhận biết Hạ Dạ Sương, hắn biết Hạ Dạ Sương ở nước ngoài chơi qua đi săn, cũng hiểu súng ống. Nhưng là trong lòng của hắn, Hạ Dạ Sương chỉ là tính tình nóng nảy một chút, nhưng là ở trên đại sự là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Mà bây giờ đâu? Hiện tại Hạ Dạ Sương vì cái thấy tiền sáng mắt lông vàng, vậy mà không phân tốt xấu không nói mấy câu liền dám nổ súng. Hạ lão đầu cắn răng, bắt lấy Hạ Dạ Sương cánh tay. Mới vừa rồi là người ở bên ngoài trước mặt, hắn không muốn đem việc xấu trong nhà bên ngoài dương, càng không muốn để cho người ta cảm thấy nhà hắn trạch không yên. Hiện tại người đã đi. Hạ lão đầu cảm thấy hắn tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy bỏ mặc Hạ Dạ Sương phát triển tiếp. Hôm nay dám trực tiếp nổ súng, ngày mai nàng có phải hay không liền dám nhắc tới đao giết người. Hạ Dạ Sương thất vọng nhìn xem Hạ Dạ Sương, hiện tại cùng ta trở về, Sương Sương, ngươi không nên là như vậy. Ba cái chân con quắc khó tìm, hai cái chân nam nhân khắp nơi đều có. Là ta sơ sót, không để cho ngươi gặp càng nhiều ưu tú anh tuấn nam hải, để cho ngươi bị cái con quắc ghẻ mê hoặc. Ôn Linh Tú trầm mặc không nói, chỉ Việt Sam nở nụ cười âm u. Hạ Dạ Sương một thanh hất giá Hạ lao đầu tay. Ngươi bất can thiệp vào ta, ta là cha ngươi. Hạ lao đầu gầm thét lên tiếng, tất cả thành thạo điêu luyện khí chất quét sạch sành sanh. Ngươi cho rằng ta muốn quản ngươi sao? Mẹ ngươi liền lưu lại ngươi một đứa bé, ta không đem ngươi dưỡng tốt, con mẹ nó chứ có lỗi với ngươi mẹ. Mẹ ta mẹ ta mẹ ta, ta nhiều như vậy cái mẹ, mẹ ruột mẹ kế sau mẹ kế sau sau mẹ kế, ngươi nói cái nào? Hạ Dạ Sương sắc mặt so tuyết còn lạnh, trong con mắt lại giống như là giấy lên một đám lửa. Hạ lao đầu trong nháy mắt cứng đờ ra đó. Là, ngươi cưới nhiều như vậy là của ngươi sự tình, tình cảm của ngươi hẳn là tự mình làm chủ, vậy ta hỏi ngươi. Hạ Dạ Sương quật cường nhìn xem Hạ lao đầu. Vậy ta ưa thích ai cũng là của ta sự tình, tình cảm của ta hẳn là chính ta làm chủ, mắc mớ gì tới ngươi? Nói hiệu nói vượng. Hạ lao đầu đầy mặt đỏ lên, không lưu tay nữa, lôi kéo Hạ Dạ Sương cánh tay, không có lưu tình chút nào, giận dữ hét. Cái kia Lục Tinh liền mẹ hắn là cái thai tinh, Liễu Thiên Lâm nguyện ý mang đi liền mang đi, muốn không may đó là tự tìm. Ngươi nói ai thai tinh đâu? Hắn chẳng lẽ không đúng sao? Một cơn lửa giận xông lên đầu, Hạ lao đầu một thanh túm rơi cái mũ, trực tiếp ngã tại trên mặt tuyết, tóe lên mấy mảnh bông tuyết. Hắn sạch bóng đầu, đầu trước nay chưa có thanh tỉnh, cũng trước nay chưa có cấp trên. Hạ lao đầu vừa nghĩ tới vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy thế giới này quá ma huyễn. Hắn chỉ vào lạnh lùng nhìn xem hắn chỉ Việt Sam, cười chào phúng một tiếng, mang theo tức giận nói: "Vị này, chỉ tiểu thư, hiện tại đại minh tinh, vẫn là hắn mẹ nó y học thế gia. Ở gia tộc trong tụ hội tiện tay ném cục gạch, có thể nện vào 5 cái bệnh viện chủ nhiệm, 2 cái bệnh viện viện trưởng. Ngươi bây giờ hoặc là hẳn là tại tổng đài tham gia tiết mục, hoặc là hẳn là tại cả nước mở tuần diễn, kém cỏi nhất cũng hẳn là trong nhà cùng nhiều như vậy y học thánh thủ tâm sự. Hiện tại thế nào? Hiện tại ngươi rõ ràng say máy bay, ở trên máy bay nhà hôn tiên hắc địa kết quả còn cộp 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 chạy tới. Chạy tới coi như xong, liên cái Lục Tinh bóng người cũng không thấy, người ta quan tâm ngươi sao chỉ tiểu thư?" Chỉ Viên Sam sắc mặt khó coi. Ngươi cũng bị hắn hại thành chật vật như vậy, dáng vẻ ngươi thế mà vẫn không cảm giác được cho hắn là thai tinh. Dĩ vãng không nghĩ ra sự tình, tại hiện tại đột nhiên sâu chuỗi ở cùng nhau, Hạ lao đầu rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai ngày đó đi đưa Hạ Dạ Sương lúc đi học, Ôn Linh Tú sắc mặt của các nàng hội kém như vậy là có nguyên nhân. Không đợi chỉ Việt Sam nói chuyện, Hạ lao đầu lại dẫm lên tuyết đi đến Ôn Linh Tú trước mặt, giống giới thiệu một kiện chân quý đồ cất giữ. "Ôn tổng, Ôn đại lão bản, công ty dưới tay nuôi nhiều người như vậy, mỗi ngày họp mở chân không chạm đất. Làm ăn muốn theo ngươi nói chuyện hợp tác, lập nghiệp muốn đầu tư của ngươi, chính phủ muốn cho ngươi tới làm phát triển, bao nhiêu người đều trông cậy vào ngươi sống đâu. Ngươi bây giờ hoặc là hẳn là ở công ty làm năm đầu mục tiêu cùng quy hoạch, hoặc là hẳn là cùng đối tượng hợp tác cùng đám quan chức liên lạc, hoặc là ngươi liền trực tiếp ở nhà bồi hải tử. Hiện tại thế nào? Hiện tại ngươi bị một cái bảo đảo tới nhị thế tổ phế vật cho nói đến á khẩu không trả lời được, còn trơ mắt nhìn người nên ngang đi. Đi. Cái kia Lục Tinh có cho ngươi tin tức sao? Hắn chẳng lẽ không phải vì tiền của ngươi tới? Ngươi biết giữa các ngươi kém bao nhiêu tuổi sao? Tất cả mọi người hâm mộ sinh hoạt, quả thực là bị Lục Tinh biến thành như bây giờ, ngươi nói hắn không phải thai tinh." Hạ lão đầu cười lạnh một tiếng, lộ ra âm trầm hàn khí. Trước kia hắn chỉ là tùy tiện nói liền có thể tùy chỗ dẫm lôi, hiện tại triệt để bung ra đằng sau, càng là câu câu chặt tâm. "Còn có Sương Sương, ngươi biết dĩ vãng thời gian này ngươi sẽ ở chỗ nào sao? Ngươi sẽ ở cái nào đó ấm áp hải đảo nghỉ phép, nữ bộ canh giữ ở ngươi bên cạnh, tùy thời thỏa mãn ngươi tư tưởng mới. Ngươi căn bản cũng không nên ở chỗ này phá băng quật. Ngươi biết trên người ngươi bộ quần áo này bao nhiêu tiền không? Ngươi biết ngươi ra ngoài nghỉ phép một lần phải tốn bao nhiêu tiền không? Ngươi đi cùng với hắn, hắn gồng gánh nổi sao? Ngươi có thể tiếp nhận những này hậu đãi sinh hoạt toàn bộ bay đi sao?" Hạ lão đầu nhìn chằm chằm Hạ Dạ Sương mặt, đáy mắt đồng dạng thiêu đốt lên phẫn nộ. Cái này Lục Tinh nếu như chỉ là cái phổ thông kiếm tiền vậy hắn phản ứng không đến mức lớn như vậy, trên thế giới này yêu tiền nam nữ quá nhiều. Nhưng là, cái này Lục Tinh đã mê hoặc đến một đám người cho hắn động đao độc thương. Người này quá nguy hiểm. Hạ Dạ Xương, ta lại nói cho ngươi một lần, hiện tại cùng ta về nhà. Hắn căn bản không biết Lục Tinh còn có hay không so Bành Minh Khê càng quá khích nữ nhân. Thật sự nếu không ngăn cản Hạ Dạ Xương vậy có phải hay không một ngày nào đó nữ nhi của hắn chết tại không người hỏi thăm địa phương, hắn cũng không biết. Nghĩ đến đây khả năng, Hạ lao đầu toàn thân rẽ run, "Xương Xương, Hạ Dạ Xương, hiện tại cùng ta trở về. Chúng ta tạm nghỉ học một năm, ta mang ngươi nhận biết một chút ưu tú nam sinh, dẫn ngươi đi bao cái đảo nhỏ hảo hảo nghỉ phép." "Xương Xương, ngươi nghĩ rõ ràng." Hạ lao đầu đã mất đi di vãng từ phụ ô tồn, ngược lại thay đổi ở công ty cường thế. Ngươi đưa thích đến cùng là Lục Tinh kia cái gì đều không có, chỉ có thể dựa vào nữ nhân sinh hoạt nam nhân. Hay là nói, ngươi đưa thích chính là cùng nhiều như vậy nữ nhân tranh đoạt một người, cuối cùng đạt được thắng lợi cảm giác. Ta biết tính cách của ngươi, liền xem như cái rất rưởi, chỉ cần mọi người cùng nhau đến đoạt, ngươi cũng muốn đạt được. Hạ Dạ Xương, ngươi nghĩ rõ ràng. Tiên Tĩnh, chống trải trong đống tuyết, nghe Hạ lao đầu lời nói, tất cả mọi người trở nên trầm mặc. Đúng vậy, trong các nàng bất cứ người nào, dựa theo dị vãng lệ cũ, đều không nên xuất hiện vào lúc này nơi đây, lại càng không nên gặp phải vừa rồi nguy hiểm. Đại phong thổi qua, tạo nên hạt tuyết. Hạ Dạ Xương một đầu tóc vàng bị thổi làm lộn xộn, sợi tóc phất qua nàng giữa lông mày, nàng nhìn lấy mình cha ruột. Trong mắt giấy lên hỏa diễm dập tắt, chỉ còn lại có vô biên tịch. Nếu như ta không nói gì, vậy ngươi hội mất đi ngươi bây giờ có hết thảy. Hạ lao đầu đồng dạng nhìn qua Hạ Dạ Xương, trong gió tuyết lờ mờ có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ của hắn tiêu sái. Xương Xương, lần này ta không có nói đùa. Là mất đi hết thảy chương 520, vỏ đen dã nhân chương 520, vỏ đen dã nhân hô, ta đói. Máy bay rơi xuống đất, Lục Tinh cắm túi chậm rãi đi ở phía sau, phía trước là cái kia nhân viên lễ tân, nàng nhảy cẫng đang chọn tuyển chỗ ăn cơm. Vừa rồi trên máy bay hàn huyên lâu như vậy, hắn đã đem cái này nhân viên lễ tân tin tức làm cho không sai biệt lắm. Người gọi Soli, du lịch bụi, toàn thế giới chạy loạn. Nàng ưa thích quốc gia nào ngay tại quốc gia nào tìm một công việc, các loại ngẩn đến ngán tiền, một lần nữa tuyển quốc gia. Rất tốt, rất tự do. Lục, ngươi muốn ăn cái gì a? Ta đã không kịp chờ đợi có một bữa cơm no đủ. Soli tại trung quanh đi dạo một vòng, sau đó cộc 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 chạy tới Lục Tinh trước mặt. Nàng cũng là một đầu tóc vàng, chỉ là hộ lý được không có Hạ Dạ Xương tốt, cho nên nhìn xem nôn nôn nóng nóng. Tóc của ta đẹp không? Chú ý tới Lục Tinh ánh mắt, Soli thoải mái đặt câu hỏi. Sau đó có chút phiền não mân mê miệng nói, nếu là ta lúc đầu tóc chính là tóc vàng liền tốt, dạng này cũng không cần lại phiêu lại nhiễm. Người ngoại quốc cũng không nhất định liền thật đều là tóc vàng mắt xanh, nhuộm thành tóc vàng vẫn rất nhiều. Người màu tóc cùng người danh tự rất dự. Lục Tinh cười cười, Sô Lì không phải Thái Dương sao? Hoa, làm sao ngươi biết? Sô Lì rất cao hứng ôm lấy Lục Tinh cánh tay. Lục Tinh một bên đi ra ngoài, một bên buồn cười nói, Google một chút, ngươi liền biết. Sô Lì sửng sốt một chút, thì phản ứng sau cười ra tiếng. Vừa nhắc tới việc này, Lục Tinh đột nhiên nghĩ tới, vừa rồi lên phi cơ trước đó hắn thuận đường đưa di động cho tắt máy. Thế là hai người một bên đi ra ngoài, Lục Tinh một bên đè xuống nút mở máy. Sau một lát, điện thoại khởi động máy, Lục Tinh giải tỏa. Còn không có kịp phản ứng đâu, khôi phục tín hiệu điện thoại liền cùng như bị điên các loại tin tức chen chúc mà tới. Số Lý liếc mắt, mặc dù nàng xem không hiểu tiếng Trung, nhưng là nhiều như vậy tin tức, vẫn như cũ có thể báo trước một sự thật. Lục, ngươi rất được hoan nghênh. Lục Tinh đã hiểu Số Lý giọng nói mang vẻ vị chua, nhưng hắn toàn bộ làm như nghe không hiểu, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe hiểu. Số Lý nghe nói như thế, tức giận đến nghiến răng, người này là mang tính lựa chọn có thể nghe hiểu tiếng Anh đúng không? Lục Tinh nhấn mở tin tức, cuộc gọi nhỡ 176 cái, chưa đọc tin nhắn 213 đầu, hệ chặt tin tức 99 khắp nơi có thể thấy được chấm đỏ, để ra đầu hắn run lên. Từ khi kết thúc tất cả hiệp ước đằng sau, điện thoại di động của hắn liền chưa từng có bận rộn như vậy qua. Lục Tinh nhìn một chút, đêm hệ tóc xương nhiều nhất, Liêu Khanh Khanh không thua bao nhiêu, Triệu Hiệt Hiệt cùng Mạnh Nghe cũng có, mặt khác tất cả đều là số xa lạ. Số Lý, ngươi có thể giúp ta mua chai nước sao? Ta ở chỗ này xử lý một ít công việc bên trên tin tức. Lục Tinh thấy được cách đó không xa cửa hàng giá rẻ. Số Lì suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, "Tốt ta, xem ở ngươi cho ta xách hành lý phân thượng." Hai người mới quen không bao lâu, nàng hay là biết được không xâm phạm tin tức tư nhân đạo lý. Nhìn xem Số Lì bước đi như bay rời đi, Lục Tinh tìm một chỗ ngồi tọa hạ, cúi đầu nhìn xem những tin tức kia. Các loại nội dung tạp nhạp hiện lên đến trong óc của hắn, đầu óc của hắn cùng nổ tung giống như. Hay là Mạnh Nghe người này có thể chỗ, nhìn bắt quái có một tay cho hắn phát cái hiện trường tổng kết bản. Lục Tinh cảm thấy Mạnh Nghe có khi báo nhỏ phóng viên tiềm lực, miêu tả đơn giản sinh động như thật. Nhất là Hạ lão đầu lúc nói chuyện ngữ khí cùng động tác, càng là sinh động như thật. Khi nhìn đến Hạ lão đầu nói hắn là thai tinh thời điểm, Lục Tinh cười một tiếng, giống như cách màn hình nhìn thấy một cái phụ thân phá phòng. Lục Tinh tử cẩn thận mảnh nhìn qua cái kia tổng kết bản, sau đó xác định xa lạ kia dãy số đều là ai. Chân muội nghĩ đến a. Nguyên lai hắn đi đằng sau, Liễu Thiên Lâm một nhà thế mà cùng Ôn A Di một đoàn người đục lên. Duyên, tuyệt không thể tả. Bất quá cái này Liễu Thiên Lâm đầu óc xoay chuyển cũng thật mau, biết lợi dụng hắn đến chạy trốn. Lục Tinh thở dài một tiếng, trầm mặc lại trầm mặc. Có lẽ Hạ lão đầu nói đến có một chút là không sai, đó chính là các nàng không nên vì hắn hưng sư động chúng như vậy. Trên thế giới này thật có khắc cốt mình tâm tình cảm sao? Lục Tinh cảm thấy, các nàng phải làm nhất tiếp tục qua tốt chính mình sinh hoạt, sau đó chờ đợi thời gian cọ rửa. Cọ rửa rơi trong trí nhớ mặt mũi của hắn, thanh âm của hắn, nhất cử nhất động của hắn. Không có quên không xong người. Hắn cùng những khách hàng này chỉ là hai đầu ngắn ngủi tương giao đường thẳng song song, có thể gặp được, như vậy đủ rồi. Lục Tinh chống đỡ cái chán, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Hắn muốn làm sao hồi phục đâu? Chỉ ít vào giờ phút này, hắn cảm nhận được nhiều như vậy đối với hắn cùng nhận. Suy nghĩ một lát, hắn phát cả nhóm một đầu tin tức. Phát xong tin tức đằng sau, hắn bắt đầu thanh trừ tin tức nhắc nhở những cái kia chấm đỏ. Một mực vạch đến phía dưới, hắn đột nhiên thấy được một đầu vài ngày trước gửi tới tin tức, đến từ Trình Thụy Nguyệt. Trình Thụy Nguyệt ra đen ngoài trời vận động dã nhân, chưa tuyết có đi hay không? Lục Tinh nâng cầm lên, nhìn xem tin tức này. Hắn nhìn qua Trình Thụy Nguyệt vòng bằng hữu, vị này là thật mãnh nhân, các loại mạo hiểm vận động hạ bút thành văn, lại mãnh liệt lại dã. Trình Thụy Nguyệt quanh năm ở bên ngoài, làn da phơi thành da đen, nàng cũng không có quá để ý đầu tuần còn tham gia thuyền buồm tranh tài, người ta thuyền đụng vào nàng, tranh tài kết thúc về sau lại tiến hành một trận tự do vật lộn, cổ tay còn gãy xương, đều đức hạnh này còn đi trượt tuyết à? Suy tư một lát, Lục Tinh hồi phục tới. Lục Tinh, không đi, trượt tuyết trang bị 6.000 khối, gãy xương 60.000 khối. Trình Thụy Nguyệt da đen ngoài trời vận động dã nhân, ta mua cho ngươi 6 cái tiểu ô quy trói trên người ngươi, ngươi có thể trượt vừa. Phúc, cái này từ đâu tới lạnh hải âm lạnh? Lục Tinh cười một tiếng, thắt đi giới diện tán gẫu. Tại thanh trừ phần mềm chặt chấm đỏ đằng sau, hắn lại ấn mở bước lên chấm đỏ thanh toán bảo. Vốn cho là chỉ là hệ thống đẩy tặng quản lý tài sản tin tức, thế nhưng là tại ấn mở đằng sau, hắn thấy được một cái người quen thuộc. Chương 521, đi sở ba hải tử chương 521, đi sở ba hải tử phó thúc. Lục Tinh khó có thể tin chính mình nhìn thấy cái gì, hắn rủi rủi con mắt, có chút hoài nghi nhân sinh. Con hàng này đều mai danh nhận tích đã lâu như vậy, hắn còn tưởng rằng con hàng này thật thay đổi triệt để lên mở. Làm sao hiện tại đột nhiên ló đầu? Lục Tinh nâng cầm lên, nheo lại mắt nhìn chằm chằm đầu kia phó thúc gửi tới ân cần thăm hỏi tin tức. Phó thúc làm một cái chuyên nghiệp hành nghề người, lúc trước cho hắn cung cấp không ít mạch suy nghĩ cùng kỹ xảo. Tỷ như, chỉ cần là người, chỉ cần tinh thần không có vấn đề, liền chắc chắn sẽ có chán ghét công tác thời khắc. Dù cho giống phó thúc loại này hái cương kính nghiệp người, cũng không có ngoại lệ. Phó thúc có khi mặt ngoài ứng phó hộ khách, bí mật cũng thật nói qua mấy nữ hải tử. Chỉ bất quá cùng nữ hải tử nói chuyện trời đất thời điểm, hoặc là thông qua thanh toán bảo trò chuyện, hoặc là thông qua đảo bảo trò chuyện. Nghe nói phía sau phó thúc còn phát minh bí mật hơn giao lưu phương thức. Đáng tiếc Lục Tinh khi đó đã bị hộ khách quấn sức đầu mẹ chán, không có rảnh nghiên cứu. Từ đó có thể biết, người chỉ cần lên nghĩ ra quỹ suy nghĩ, phương pháp còn nhiều, rất nhiều. Cùng tại thanh kia nghi thần nghi quỷ chính mình bức thành thiên điên, không bằng trực tiếp giải quyết chế tạo vấn đề người. Phó thúc bụng trộm yêu đương cũng bị phú bà bắt được, phú bà lựa chọn chính là trực tiếp giải quyết phó thúc. Nếu không phải lúc kia phó thúc tin tức linh thông mà lại chậm nhanh, hắn thật đúng là không sống tới hôm nay. Chiêu này còn cần trên người ta. Lục Tinh buồn cười nhìn xem thanh toán bảo giới diện tán gẫu, suy nghĩ một lát, trao thúc trả lời một câu. Thế nào? Ta coi là lại thu đến tin tức của ngươi chính là tại ngươi trên tang lễ bóp. Phó thúc đối với hắn có ân là có ân, nhưng là bán qua hắn cũng là bán qua hắn. Một mã là một mã a phó thúc, ai nha, người trẻ tuổi ngươi nói chuyện làm sao như thế đã thương người, ta trái tim nhỏ muốn bể nát, họ, Lục Tinh, dưa leo giả soát sân xanh. Phó thúc, Lục Tinh, có việc nói sự tình, không có chuyện chớ quấy rầy ta nghỉ ngơi thời gian. Phó thúc, ai có chuyện gì đương nhiên có chuyện. Đầu kia phó thúc thật vất vả có liên lạc hắn, nói chuyện lốt bút cùng đổ hạt đậu giống như. Phó thúc, ta dự định ở trong nước mở lớp huấn luyện, tranh thủ làm lớn làm mạnh, sáng tạo huy hoàng. Lớp huấn luyện. Lục Tinh nhìn thấy ba chữ này, chỉ cảm thấy nhân sinh thật sự là quá khôi hài. Phó thúc sớm liền thôi học, hắn đi huấn luyện cái gì, hắn dạy người cái gì, không phải là? Vừa nghĩ tới khả năng kia, Lục Tinh nhân choáng váng. Lục Tinh, nam danh viện lớp huấn luyện a. Phó thúc, bị gỗ. Nhưng là không có thưởng, bất nhi. Lục Tinh nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt tối sầm. 20 người liều đơn đi nhà hàng cấp cao điểm rẻ nhất đồ ăn, mỗi người tại đồng dạng vị trí thay phiên chụp ảnh. Sau đó đem tấm hình phát tại vòng bằng hữu hoặc là TikTok bên trên lập cao phú xoáy nhân vật thiết lập, cuối cùng phối văn, ta không muốn tiền, ta muốn rất nhiều yêu. Lục Tinh đầu ông, hắn cảm thấy phó thúc những loại người này thật có thể dạy vào á bởi vì cho Lục Tinh tiền trầm mặc, đầu kia phó thúc ngược lại là trước nhịn không nổi, lại phát một đầu. Phó thúc, ta hành nghề nhiều năm như vậy, vừa ý nhất chính là ngươi, ngươi là của ta đệ tử đắc ý. Vừa nhìn thấy tin tức này, Lục Tinh liền biết phó thúc có chủ ý gì. Lục Tinh, ngươi đi sở a phó thúc, ngươi 37 độ miệng là thế nào nói ra như thế lời lạnh như băng. Phó thúc, ta đây là thật tâm thật ý mời người có được hay không? Lục Tinh bạch nhãn đều nhanh vượt lên này, tê đang định khóa tới thời điểm, một bình đồ uống dán tại trên gương mặt của hắn, cóng đến hắn khẽ run dậy. Ngẩng đầu, số lì trong tay chính giơ đồ uống, xoay người nhìn chừng chừng lấy hắn hỏi. Ngươi thật giống như không tâm tình theo giúp ta ăn cơm đi. Ta đây là tại về hộ khách tin tức, cố gắng kiếm tiền có thể làm cho chúng ta muốn ăn cái gì ăn cái nấy. Lục Tinh cười với nàng vô tội. Số lì rời ánh mắt sang chỗ khác, đồng thời cảm thấy cái này đến từ thần bí phương Đông nam nhân phi thường đáng giận, luôn luôn tại mê hoặc nàng. Đi thôi, không cùng hắn hàn huyên, chúng ta đi ăn cơm. Lục Tinh đưa di động thả lại trong túi. Hắn đứng người lên, tiếp nhận bình kia đồ uống. Đang muốn vặn ra nắp bình lúc, lại phát hiện nắp bình sớm đã bị sớm vặn ra. Lục Tinh sửng sốt một chút, nhìn về hướng Soli. Soli cũng thẳng tắp nhìn xem hắn, giơ cánh tay lên nắm tay ý đồ phơi bày một ít cánh tay của mình cơ bắp. Ý mắng, nhưng khoe khoang. Lục Tinh không có kéo căng ở, phốc cười ra tiếng. Soli bị hắn cười đến không có ý tứ vứt xuống một câu, ta đi chuyến toilet. Lục Tinh đoán nàng muốn đi bộ trang. Các loại Soli hoàn toàn biến mất tại giữa tầm mắt sau. Lục Tinh lấy điện thoại di động ra xem xét tin tức. Hắn một bên nhìn, một bên lảo đảo đi đến thùng rác bên cạnh, đem đồ uống ném đi đi vào. Bình đồ uống va chạm thùng rác dưới đáy, phát ra cùng loại với tới gần bỏ bành vào rỗ thanh âm, thời còn học sinh loại hoạt động này rất được hoan nghênh. Lục Tinh quay đầu về tới cái ghế chỗ tòa hạ. Hắn hoài nghi rất nhiều chuyện, cho nên cần bảo trì thanh tỉnh cùng cảnh giác. Có lẽ Số Lì cũng là người khác kế hoạch tốt muốn an bài ở bên cạnh hắn đây này. Để Số Lì giúp hắn, biết hắn nhất định sẽ cân nhắc đến Liêu Thiên Lâm có thể hay không nổi điên nhân tố, biết hắn nhất định sẽ mang theo Số Lì đi. Khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không là không. Trải qua chuyến này núi tuyết hành trình, để Lục Tinh với cái thế giới này ma huyễn trình độ nhận biết lại tăng lên một cái cầu thang. Cho nên hắn càng thấy bình tĩnh phía dưới là vô số quần quần sóng ngầm. Lục Tinh cười một tiếng, cúi đầu tiếp tục xem xét tin tức, nỉ non lẩm bẩm. Buồn lo vô cớ. Phó thúc tựa hồ hạ quyết tâm muốn tại thanh toán bảo nói chuyện tiếng, liên phát mấy đầu. Phó thúc, tính toán, ngươi không muốn tới làm lao sư cũng được, bất quá chúng ta lúc nào có thể gặp một lần ăn bữa cơm a phó thúc, trước đó gặp mặt thời điểm lo lắng hai hùng lúc này cuối cùng yên tâm. Lục Tinh nhìn chằm chằm cái kia hai đầu tin tức, cẩn thận phẩm vị một lúc sau, đột nhiên hỏi. Lục Tinh, Bành Minh Khê chết thật a phó thúc đầu kia trầm mặc hồi lâu, sau đó rút về cái kia hai đầu tin tức. Lục Tinh cười ra tiếng. Phó thúc trước đó liền cùng Bành Minh Khê có liên hệ, hắn đối với loại này bệnh tâm thần khẳng định là tránh không kịp. Khả năng duy nhất chính là Bành Minh Khê cưỡng ép uy hiếp hắn. Trước đó phó thúc khuyên hắn về Đế Đô, đó là mang theo Bành Minh Khê nhiệm vụ tới, đương nhiên lo lắng hãi hùng. Nhưng bây giờ phó thúc nói, lúc này có thể không cần lo lắng hãi hùng. Lục Tinh sờ lên cái chán, cười, thật sự là cả đời đang làm đọc lý giải người trong nước. Lục Tinh, tùy ngươi đi, Bành Minh Khê nếu là lưu cho ta cái gì tài sản di vật cái gì, ta không muốn, ngươi yêu muốn ngươi liền muốn. Phó thúc làm sao ngươi biết? Nàng nói cho ngươi sao? Nhìn thấy tin tức này, Lục Tinh cười một tiếng, mười phần thành thật trả lời. Lục Tinh, ta đang lừa ngươi. Chương 522, lật từ điển chương 522, lật từ điển trầm mặc, là hôm nay nói chuyện phiếm ghi chép. Phó thúc giống như là đột nhiên bị rau cải trắng cái mọ cho che lại yết hầu, nửa ngày một câu đều nói không ra. Phó thúc, hộ khách muốn ta biểu diễn liên thổi 10 bình, ta không có phục. Phó thúc, tỷ phú tâm tình không tốt cho ta hai bàn tay, ta không có phục. Phó thúc, chân đạp ba cái thuyền bị phát hiện, người ta muốn tới chặt ta không có phục. Phó thúc, ngươi, ta phục. Phó thúc, ta liền nói ngươi thích hợp làm một chuyến này đi. Thật mẹ nhà hắn thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam, sóng trước chết tại trên bờ cát. Nhìn thấy thẳng 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 xuất hiện tin tức, Lục Tinh cách màn hình ném cho Phó thúc một cái liếc mắt. Lục Tinh, ngươi giả trang cái gì? Đây không phải ngươi cố ý đang thử thăm dò ta sao? Hắn cảm thấy Phó thúc niên kỷ còn xa xa không có đến giả năm si ngốc trình độ. Coi như về hưu nghiệp vụ trình độ cũng sẽ không hạ xuống nhanh như vậy. Duy nhất khả năng chính là Phó thúc đang diễn hắn đâu. Lục Tinh, ngươi hôm nay tới tìm ta căn bản cũng không phải là để cho ta là cái gì giảng sư. Lục Tinh, ngươi đến cùng muốn làm gì, có thể hay không nói thẳng. Lục Tinh, ngươi đừng phục ta, ta cũng nhanh phục ngươi, nói một câu còn phải làm nền. Lên bờ lâu Lục Tinh thật càng ngày càng phiền đi làm đọc hiểu. Phó thúc, Vành Minh Khê trước đó phái người tặng cho ta một phong thư, nói nếu như hôm qua 12 giờ trước không ai liên lạc với ta, liền cứ gọi ta đem phong thư này cho ngươi. Phó thúc, lúc đầu ta định hẹn ngươi đi ra, đem thư đưa cho ngươi, nhưng ngươi đoán quá chuẩn, ta vẫn là hiện tại cho ngươi đập tới đi. Phó thúc, ta cảm thấy vẫn rất đáng giá, nhìn ta đều cảm động. Phó thúc, hình ảnh nhìn xem phát tới hai tấm hình. Lục Tinh ngón tay lơ lửng ở trên màn ảnh. Phó thúc, ngươi sẽ không dám nhìn đi. Lục Tinh, nàng chết ta hận không thể tìm hai đám người tại cửa thôn đổi lấy ban thổi kéo đàn hát, có cái gì không dám, nàng trước kia đều muốn giết ta. Nghĩ tới đây, Lục Tinh rốt cuộc quyết định, ấn mở hình ảnh. Viết tay tin a. Nhìn thấy thanh tú bút tích, Lục Tinh đốn một chút. Bành Minh Khê không yêu viết chữ. Một là bởi vì mệt mỏi, muốn nói cái gì trực tiếp gọi người viết thay liền tốt. Hai là cũng không ai đáng giá nàng lãng phí thời gian đi thao thao bất tuyệt viết. Khó được có thể nhìn thấy người này viết thư, Lục Tinh nhấc lên hứng thú. Từ hàng thứ nhất bắt đầu nhìn. Coi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, ta đã chết. Ta sẽ làm như thế nào chết mất, chết tại ốm đau bên trong, hay là chết tại trên tay ngươi. Ta không biết ngươi xưng hô như thế nào, cho nên liền không lại xưng hô ngươi. Trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện, phức tạp phân loạn, nhưng cuối cùng đưa đến nhà ta khuynh đảo. Nhắc lên chuyện này, trong lòng của ta không có cái gì ba động, có lẽ bởi vì ta thật không có lương tâm đi. Nhưng tại nước ngoài thời gian rất khó nhịn, đêm nay ta nếm qua thuốc, không còn có buồn ngủ. Cùng mở mắt đến bình minh, không bằng nâng bút viết xuống phong thư này, hy vọng ngươi có thể nhìn thấy. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt trước đó, Phó Trầm Quân đem ngươi thổi phồng đến mức trên trời có dưới mặt đất không. Nhưng khi ngươi đi vào bên cạnh ta lúc, ta muốn Phó Trầm Quân đang gạt ta. Cái này căn bản là chỉ không biết nói từ chỗ nào gạt đến nhỏ chó vườn. Ta rất thích xem ngươi sợ sệt dáng vẻ, vừa muốn khóc lại chịu đựng phải dỗ dành ta rất ưa thích. Thế là ta cho là ta ưa thích khi dễ ngươi. Trước đó ta tìm người chụp ngươi cùng cái kia kỹ nữ phát nữ sinh cùng một chỗ dáng vẻ. Ngươi ở trước mặt nàng, cười đến không có chữ pháp, nhìn thấy những hình kia đằng sau, ta đột nhiên cảm thấy, ta cũng không phải là thích xem ngươi khóc. Chỉ là bởi vì ngươi không đúng ta thực tình cười. Chúng ta quen biết bao lâu, ta đã nhớ không rõ người với người quan hệ rất kỳ diệu. Ta muốn nói với ngươi nói, mặt đối mặt giống như vĩnh viễn nói không nên lời, viết ở trên giấy ngược lại nhẹ nhõm. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy phong thư này, vậy liền chứng minh ta đã chết mất mà ta cũng từ bỏ bảo ngươi cùng ta cùng chết kế hoạch. Ta nghĩ tới bảo ngươi cùng ta cùng chết. Nếu như ngươi có thể bồi tiếp ta, như vậy ta muốn tử vong giống như cũng không còn là một kiện băng lãnh sự tình. Nhưng ta không muốn làm như vậy. Không phải là bởi vì ta thiện tâm đại phát, mà là ta cảm thấy nghĩ đến ngươi sẽ chết, trong lòng của ta rất khó chịu. Gọi người đi đụng ngươi cùng Tống Quân Trúc thời điểm, ta là thật muốn gọi ngươi chết. Nhưng tại bệnh viện chờ đợi nghe được tin tức về cái chết của ngươi lúc, ta lại rất cảm thấy dày vò, thậm chí nghe được ngươi không có việc gì đằng sau, ta vậy mà thở dài một hơi. Thật kỳ quái. Ngươi gián tiếp tạo thành cuộc sống của ta trở nên một đoàn gây rối, ta rõ ràng nên hận ngươi. Vì cái gì nghe được ngươi không có chuyện gì tin tức, ta hội buông lỏng một hơi, mà không phải tiếp nối kế hoạch thất bại. Trong khoảng thời gian này ta một mực đang nghĩ vấn đề này. Về sau ta xem một bộ phim, ta giống như đột nhiên đã hiểu một chút. Lục Tinh, ta vẫn cho là ta là hận ngươi, nhưng bây giờ ta mới hiểu được, ta chỉ là yêu ngươi yêu rất thống khổ. Nguyên lai ta yêu ngươi, đây thật là trên đời này một kiện chuyện hoang đường nhất, ta làm sao lại yêu ngươi, ta rõ ràng chán ghét thế giới này tất cả người khỏe mạnh. Ta cảm thấy ta có lẽ đối với yêu cùng hận định nghĩa có vấn đề, thế là ta đi tra từ điển. Từ điển đã nói, yêu là đối với người hoặc sự vật có rất sâu tình cảm. Đây là yêu sao? Nếu như đây là yêu định nghĩa, vậy ta muốn ta là yêu ngươi bởi vì ta đối với ngươi có rất sâu tình cảm. Ta lại đi tra hận định nghĩa, bởi vì ta vẫn cho là ta hận ngươi. Tại từ điển giải thích bên trong, nó nói hận từ nghĩa bên trong, có tiếc nuối ý tứ. Tiếc nuối? Ta tiếc nuối cái gì? Là tiếc nuối tại ngươi đồng tình ta thời điểm, ta toàn thân bén nhọn, đâm thủng ngươi. Hay là tiếc nuối, coi ta đối với ngươi tình cảm biến sâu lúc, ngươi đã bước ra sự tình bên ngoài. Ta không biết. Lục Tinh, ta không biết. Coi ngươi vịn tay của ta, ngồi tại bên cửa sổ, vẽ đầy thiên kim sắc sán lạn dáng chiều thời điểm. Coi ngươi ghé vào bên tai ta nói, ngày mai ngươi cũng tới buổi tiếp ta xem mặt trời lặn thời điểm. Ngươi đối với ta có rất sâu tình cảm sao? Giáo ta ngươi rất nhiều thứ, ta luôn muốn, ngươi đánh đàn lúc, sẽ nghĩ tới là giáo ta ngươi chơi bóng lúc, sẽ nghĩ tới là ta nhìn ngươi học. Tạo thành ngươi bây giờ, có ta mảnh vỡ. Phong thư này ta viết rất nhiều ngày, lướt quãng, bởi vì viết chữ mệt mỏi quá, ta đã cầm không nổi bút, viết mấy hàng liền muốn nghỉ ngơi. Lục Tinh, ngươi thấy phong thư này thời điểm, ngươi phải rất cao hứng. Bởi vì ta chết mất mà lại không có kéo ngươi trốn cùng, ngươi tự do. Cho nên, xem ở ngươi bây giờ cao hứng như vậy phân thượng, ngươi có thể không quên mất ta sao? Thật thần kỳ, ta làm sao cũng sẽ không ở trước mặt nói ra nói, nhẹ nhàng như vậy liền biết đi ra. Ta cũng nghĩ thế bởi vì ta chết mất cho nên không cần đi phỏng đoán phản ứng của ngươi, là khinh thường hoặc cảm khái. Ta muốn biết quá nhiều, ngược lại lộn xộn. Bất quá có câu nói ta muốn giảng. Bức ảnh đầu tiên im bặt mà dừng. Khi nhìn đến sâu này mật mã mọt xệ đằng sau, Lục Tinh sửng sốt một chút, đi thăm dò so sánh phiên dịch. Chờ chút. Lục Tinh lật đến tấm thứ hai tấm hình, cũng chính là phong thư này trang thứ hai. Hàng thứ nhất viết, ngươi đi tra ý tứ của những lời này sao? Ta lại có ngươi sinh mệnh 3 phút. Chương 523, nhất định muốn có điều mất, mới có thể có sở ngộ sao. Chương 523, nhất định muốn có điều mất, mới có thể có sở ngộ sao. Ta lập cái thi đấu bác nữ quỷ ác. Khi nhìn đến trang thứ hai giấy viết thư hàng thứ nhất lúc, Lục Tinh tê cả da đầu, phía sau lưng tóc gáy dựng đứng. Hắn trực tiếp lùi ra sau lấy vết tường, mới cảm giác trong lòng an tâm không ít. Kỳ thật, vừa rồi tại nhìn tờ thứ nhất giấy viết thư thời điểm, Lục Tinh cũng hoài nghi căn bản không phải Bành Minh Khê viết, không có nguyên nhân khác, chỉ là ngôn ngữ này phong cách cũng quá bình hòa, căn bản không giống như là Bành Minh Khê có thể nói tới đi ra. Thế nhưng là khi nhìn đến trang thứ hai giấy viết thư thời điểm, Lục Tinh tủng thở ra một hơi, hợp khẩu vị, là nàng chính là nàng. Loại này xảy ra bất ngờ khiến người ta cảm thấy phía sau lưng có quỷ thể nghiệm, cũng liền Bành Minh Khê có thể mang đến. Lục Tinh xẹt qua hình ảnh, lại nhìn lướt qua tấm thứ nhất giấy viết thư nội dung. Cái này chẳng lẽ chính là người sắp chết, lời nói cũng thiện. Hắn coi là giống Bành Minh Khê loại người này, nếu như phải chết thời điểm, được nguyền rủa hắn đi theo cùng một chỗ xuống địa ngục đâu. Chân Mội nghĩ đến A không nhìn thấy đầy giấy nguyền rủa, Lục Tinh tâm tình không sai, thế là ấn mở tấm thứ hai hình ảnh, nhìn lại. Ngươi đi tra ý tứ của những lời này sao? Ta lại có ngươi sinh mệnh 3 phút. Ta đều phải chết mất rồi, trêu cho ngươi, ngươi sẽ không ở trong lòng mắng ta đi, ngươi hẳn là luôn luôn ở trong lòng mắng ta. Bất quá ngươi mắng ta cũng nghe không tới. Viết đến nơi đây, ta vừa mệt thở không được ý, cũng cầm không được bút, ngày mai lại tiếp tục viết. Đặt chỗ này viết nhật ký đâu? Lục Tinh nhìn thấy đoạn này nói, cảm giác không hiểu thấu có chút buồn cười. Bất quá ngẫm lại Bành Minh Khê tình huống thân thể, xuất hiện loại tình huống này cũng không phải không có khả năng. Thế là hắn tiếp tục nhìn xuống. Ta trở về tiếp tục viết. Hôm nay thời tiết rất lạnh, nếu là ta có thể thân thể khỏe mạnh liền tốt, ta muốn ăn ngọt. Trước kia từ bệnh viện cửa sổ nhìn xuống, trên con đường có người dơ cái kia lớn người dơm bán kẹo hồ lô. Đó là hương vị gì, ta không có ngửi qua. Bắc Hải Hoa nợ sao, ta muốn đi xem một chút, nơi đó hẳn là rất nhiều người. Ta muốn xen lẫn trong giữa đám người, nện bước bận rộn dồn dập bộ pháp, thuận biển người mê ngông, đi con đường của mình. Gió mạnh thổi tới trên mặt là cảm giác gì, mưa to xối toàn thân là cảm giác gì. Ta ngũ giác bình thường, nhưng ta liên tưởng thấy nhất hiện tượng đều không thể cảm giác. Lục Tinh, ta tưởng tượng người bình thường. Chúng ta lần thứ tư lúc gặp mặt, bên ngoài trời mưa, ta bảo ngươi ra ngoài gặp mưa, sau đó dạng xối cảm giác. Lúc đó ngươi nói, mưa to rơi vào trên đầu thời điểm, giống như có 10.000 quả viên pin nện ở trên mặt. Đầu tiên là mở mắt không ra, sau đó là đau nhức, ý lạnh từ ẩm ướt trong giày đi lên chui, toàn thân từ lạnh đến tê dại đến cương. Ta rất ưa thích nghe ngươi nói chuyện, ngươi đem ta không cách nào đi thể nghiệm cảm giác, kỹ càng miêu tả cho ta. Ngươi thành ta giác quan. Ta dạy cho ngươi thật nhiều đồ vật, luôn muốn, linh hồn của ngươi có một bộ phận thuộc về ta. Thế nhưng là, rơi vào ngươi đỉnh đầu mưa, rơi vào trong lòng của ta, thổi tới trên người ngươi gió, thổi tới đáy mắt của ta. Ta đối với thế giới cảm giác, một nửa bắt nguồn từ ngươi. Cái kia tại linh hồn của ta bên trong, có phải hay không cũng có một bộ phận thuộc về ngươi. Nhìn thấy câu này, Lục Tinh huyệt thái dương đột 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 nhảy. ta lúc đó đối với ngươi thật không tốt. Lục Tinh, nhân sinh nhất định phải có điều mất, mới có thể có sở ngộ sao? Ta hiện tại hiểu được tình cảm của ta cùng suy nghĩ, nhưng ta đã mất đi ngươi. Nhân sinh của ta ngắn ngủi, nhưng làm qua rất nhiều chuyện sai. Ngạo mạn tự đại, cao cao tại thượng, thị nộ vô thường, thậm chí coi thường nhân mạng. Nhưng ta cũng đã làm đúng sự tình. Tại ngàn vạn ở trong lưu lại ngươi, là một món trong đó trên tờ giấy chữ đến nơi đây im bặt mà dừng. Lục Tinh sửng sốt một chút, hợp lý hoài nghi, lại viết mệt mỏi. Đi lên quét mắt những lời vừa rồi, Lục Tinh ánh mắt nặng nề, thở dài một tiếng. Lực tác dụng là lẫn nhau. Bành Minh Khê muốn hắn vĩnh viễn nhớ kỹ nàng, thế là để lại cho hắn những hồi ức kia. Thế nhưng là những hồi ức kia, không phải hắn cùng Bành Minh Khê cùng một chỗ kinh lịch chế tạo sao? Rõ ràng vây khốn chính là hai người. Hắn nhớ kỹ Bành Minh Khê, Bành Minh Khê cũng đồng dạng đối với hắn khắc cốt minh tâm. Mà những ký ức này, tại Lục Tinh nơi này, chỉ là ngẫu nhiên cảm xúc đứng lên lúc lại hiện lên ở trong lòng đồ vật mà thôi. Nhưng tại Bành Minh Khê nơi này, lại trở thành vô số cái cả ngày lẫn đêm, lặp đi lặp lại giày vò lấy tội của nàng khôi đầu sỏ. Bành Minh Khê, ngươi đến cùng muốn vây khốn ai? Khốn đến khốn đi, cuối cùng đem chính mình trò khống trụ. Tình cảm là một thất cường tráng ngựa hoang, một khi thả ra, liền rốt cuộc không nhận bất luận kẻ nào quản khống. Nó một đường hướng phía không thể đoán được phương hướng dục ngựa phi nước đại. Tất cả ý đồ khống chế nó đều sẽ chết tại gót sắt phía dưới, hóa thành thưa thất bùn đất. Dưới tờ giấy mặt đoạn, rõ ràng là cách một đoạn thời gian liên bút nhan sắc cũng thay đổi. Lục Tinh không thích bị mơ mơ màng màng cảm giác, hắn muốn thanh tỉnh, hắn không cần chết lặng. Cho nên hắn nhất định sẽ xem hết phong thư này. Nếu như bên trong có cái gì mấu chốt tin tức, hắn lại bởi vì nhất thời khí phách mà bỏ qua, vậy liền quá ngây thơ. Lục Tinh tiếp tục nhìn xuống. Giấy viết thư bên dưới hé mở, viết kiểu chữ đột nhiên phát sinh biến hóa, trở nên có chút nghiêng lệch cùng vô lực. Tựa như là viết thư nỗi lòng của người ta phát sinh kịch liệt biến động. Hôm nay bác sĩ cho ta làm sau cùng chẩn bệnh quả nhiên. Khi nhìn đến câu nói này thời điểm, Lục Tinh đã hiểu tại sao phải kiểu chữ đột biến. Lạc quan tình huống dưới, ta còn một tháng nữa thời gian. Nếu như ngươi nghe được tin tức này nói, ngươi có thể hay không cao hứng một chút? Trước kia lúc ở trong nước, trong nhà của ta người xưa nay không nói cho ta biết những vật này. Ta không phải sợ chết, chẳng qua là cảm thấy, đột nhiên nghe được sinh mệnh của mình tiến vào đến ngược, có một chút nói không ra cảm giác. Lục Tinh, ta có chút khổ sở. Ta vây ở vàng son lộng lẫy phòng pha lê bên trong, người đi ngang qua vừa hướng ta cúi đầu, một bên trong lòng rủa ta chết sớm. Hiện tại ta thật phải chết. Ngươi hội cao hơn sao? Thế giới này có hai cái ta, một cái hận ngươi, một cái nghĩ ngươi, tại vô số cái trong buổi tối, bọn chúng lặp đi lặp lại giày vò lấy ta. Hiện tại bọn chúng quyết ra thắng bại. Ta muốn gặp ngươi. Lục Tinh, tại sinh mạng ta đếm ngược bên trong, ta muốn gặp ngươi. Bất luận ngươi đối với ta liếc mắt lạnh lùng nhìn, hay là hủy khúc cầu toàn, hay là nói lời ác độc, hay là lá mặt lá trái, ta đều muốn gặp ngươi. Ta chỉ có một tháng cuối cùng thời gian. Ta muốn tìm tới ngươi, ta muốn đem ngươi lưu tại bên cạnh ta, bồi tiếp ta vượt qua một tháng này. Lục Tinh, ta không muốn chết tại lạnh buốt trong bệnh viện. Ngươi có thể nhìn ta chết sao? Nói như vậy, ta nghĩ ta tử vong lữ trình là mang theo mỉm cười. Lục Tinh, ta đi tìm ngươi. Trung gia cùng Tống Quân Trúc người vẫn đang ngó chúng ta, chỉ là khổ vì vào không được bệnh viện mà thôi. Nếu như ta rời đi bệnh viện, bọn hắn hẳn là sẽ động thủ với ta. Coi như tìm không thấy ngươi, nhưng chết đang tìm kiếm đường xá của ngươi ở trong, cái kia tựa hồ so một mình chết tại bệnh viện muốn tốt một chút. Lục Tinh, ta đi tìm ngươi. Chương 524, cảm tạng, chưa lập gia đình. Chương 524, cảm tạng, chưa lập gia đình. Hắc. A. Tiếng tính bên thai đột nhiên truyền ra tiếng bật hai, Lục Tinh đột nhiên hoàn hồn, lập tức ngẩng đầu. Số Lì, chúc mừng ngươi thành công dọa ta. Lục Tinh cởi khóa màn hình điện thoại di động. Trước mặt Số Lì vừa mới bù đắp trang, chống nạnh đứng tại Lục Tinh trước mặt, một mặt trò đùa quái đản đạt được đằng sau đắc ý là ngươi quá chuyên tâm công tác của ngươi. Số Lì rỗi ra ngón tay, điểm một cái Lục Tinh cái chán, gật gù đắc ý nói: chơi liền hảo hảo chơi, làm việc liền hảo hảo làm việc. Nếu là đang chơi thời điểm nghĩ đến làm việc thời điểm nghĩ đến chơi, đó chính là chơi cũng chơi không vui, làm việc cũng làm việc không xong. Một đống nguyên thiên lời nói đập vào đầu bên trên, Lục Tinh đầu ông buồn cười nói: Số Lì, không nhìn ra a, ngươi còn có khi giáp tờ tiềm được đâu. Tốt tốt, đi ăn cơm. Lục Tinh chạm đứng dậy, đưa di động đặt ở trong túi. Hắn đã hiểu, vì cái gì Bành Minh Khê lại đột nhiên khác thường vượt qua Vạn Thủy Thiên Sơn tới tìm hắn. Là bởi vì Bành Minh Khê sinh mệnh tiến nhập đến ngược. Lục Tinh cắm ở trong túi tay dừng một chút, ngón cái cùng ngón trỏ giao nhau cùng một chỗ trà sát. Phía trên từng có qua Bành Minh Khê viết. Ở trong thư, Bành Minh Khê nói, nàng muốn hắn bồi tiếp vượt qua sinh mệnh sau cùng một tháng. Vì cái gì lúc gặp mặt, nàng không nói thẳng đâu? Vì cái gì cũng nên uy hiếp hắn, nhìn xuống hắn đâu? Phong thư này viết chân tình thực cảm. Có thể Lục Tinh ngẫm lại chính mình nhìn thấy Bành Minh Khê thời điểm, nàng lạnh giống du đang ở trên băng nguyên cô hồn giã quỷ. Đây coi là cái gì? Luôn luôn tâm khẩu bất nhất, luôn luôn nói đến cùng làm được không giống mới, vốn là như vậy, vốn là như vậy. Rõ ràng muốn ôm, lại muốn nói, ngươi đi thì đi à, rõ ràng ta yêu ngươi, lại muốn nói, ta rất hận ngươi. Vì cái gì luôn luôn tâm khẩu bất nhất đâu? Nếu như một mực dạng này tâm khẩu bất nhất xuống dưới liền tốt, hắn cũng không có công phu đi thăm dò Bành Minh Khê nội tâm. Có thể nàng hết lần này tới lần khác lưu lại một phong thư. Thằng đến ngồi tại trong nhà ăn, Lục Tinh còn tại lặp đi lặp lại hồi tưởng đến một phong thư kia. Bành Minh Khê có nghĩ qua chính mình là chết như vậy sao? Đột nhiên, vội vàng, không tốt, không người biết được. Bành Minh Khê chết ngày đó, là nàng đếm ngược bên trong ngày thứ mấy đâu? Lục Tinh nhìn chằm chằm trên mâm ý kỳ tỏa sáng giao đĩa. Bành Minh Khê trong thư có một câu nói làm cho rất đúng, khi nàng đối với hắn tình cảm biến sâu lúc, hắn đã bước ra sự tình bên ngoài. Câu nói này tiềm ý tứ là, hắn đã từng đắm chìm qua. Số Lý là cái rất yêu quý sinh hoạt người, ngay tại cao hứng bừng bừng cho bữa cơm này ghi chép một chút, đập xuống tấm hình. Lục Tinh khẽ miệng cong lên, suy nghĩ rút ra. Tại bất luận cái gì ngành nghề, ngươi làm một cái tân thủ thái điểu, công tác ngày đầu tiên, đụng phải cấp trên của ngươi. Một cái xinh đẹp mà ốm yếu nữ nhân. Nàng giống như là búp bê, tỉ mỉ cung cấp nuôi dưỡng lấy, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vỡ nát. Mà nàng tại vô số trong đám người, lựa chọn ngươi. Lục Tinh muốn, đối với bất luận kẻ nào tới nói, phàm là người thủ trưởng này bình thường điểm, đều sẽ đối với nàng ôm lấy vô hạn thương tiếc. Cho nên, Bành Minh Khê làm Lục Tinh vừa vào nghề đụng phải vị thứ nhất hộ khách, Lục Tinh đương nhiên đối với nàng từng có một chút tình cảm. Chỉ là, theo phía sau ở chung, những này tình cảm cũng liền tan theo gió. Lục Tinh cùng Bành Minh Khê ở giữa yêu có khi kém. Nói yêu người càng ngày càng không yêu, nói không yêu người càng đến càng yêu. Lục Tinh hai mắt nhắm lại, thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng là Bành Minh Khê chết mất. Tại trước mắt của hắn, hắn cùng Bành Minh Khê ở giữa tất cả, trên thế giới này, chỉ còn lại có hắn một người biết được. Trầm mặc một lát, Lục Tinh một lần nữa mở ra điện thoại. Đầu kia Phó Thúc gặp hắn một mực không hồi phục, thế là phát tin tức. Phó Thúc, không thể nào không thể nào, thật khóc. Phó Thúc, tại sao không trở về tin tức, ngươi sẽ không thật thích nàng đi. Nhìn thấy cái này hai đầu tin tức, Lục Tinh liếc mắt. Hắn lại ấn mở hai tấm kia hình ảnh, thô sơ giản lược quét một lần, hắn trầm mặc một lát, phát cái tin. Lục Tinh, còn lại giấy viết thư đâu? Phó Thúc, a, ngươi đang nói cái gì? Phó Thúc, ai u, ngươi cũng đừng lại lừa ta, thật không có a Phó Thúc, ta làm sao có thể chính mình lưu lại, ta lại không thầm mến Bành tiểu thư. Lục Tinh, Phó Trường Quân, Bành Minh Khê là chết, dưới tay nàng người còn chưa có chết được đâu. Đầu kia người triệt để trầm mặc. Lục Tinh khóa màn hình điện thoại, hướng về phía đối diện Sô Ly cười. Cạn ly, cạn ly. Chén rượu đụng vào nhau, tự do chảy xuôi. Ông, ăn cơm ăn vào một nửa. Lục Tinh điện thoại di động vang lên đứng lên, là Phó Thúc phát tới. Lục Tinh nhấn mở tin tức, chống đỡ cái cằm thở dài. Ai, tuổi già người, thật không giữ được bình tĩnh. Phó Thúc, hình ảnh Phó Thúc, ta thật liền lưu lại cái này một tấm, thật không có. Phó Thúc, ta thể, nếu là còn có lời nói, ta co lại 8 cm. Lục Tinh, vậy ngươi liền biến thành nữ hài nhi. Phó Thúc, xéo đi. Phó Thúc, bất quá ngươi thế nào biết còn có một tấm giấy viết thư không cho ngươi phát ta? Hai ngươi ám hiệu sao? Lục Tinh, ta đang lừa ngươi. Phó Thúc, Lục Tinh cười một tiếng, ấn mở tấm thứ ba giấy viết thư. Quét qua nội dung, hắn liền đã hiểu. Ta nói sao, chắc không được Phó Thúc muốn bảo lưu lại đến, nguyên lai là có tiền a Lục Tinh, ta trước kia đối với ngươi làm rất nhiều chuyện sai. Ta hiện tại có được trừng phạt. Nếu như ta chết đang tìm trên đường của ngươi, phong thư này hộ giao cho trong tay ngươi. Phía dưới là của ta tài sản ta siêu. Lục Tinh nguyên bản biếng nhác, nhìn đến đây trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó nhìn xuống, các loại phô thiên cái địa tài sản tin tức cứ như vậy nhẹ nhàng viết ở phía trên. Dựa vào, chắc không được Phó Thúc muốn đem tấm này giấy viết thư lưu lại, cái này nếu là chuyển đi, cái kia được mở ra thời đại đại hàng hải a. Coi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, đã nói lên ta đã chết, đồng thời nguyện ý để cho người tự do. Cho nên, trở lên tài sản bên trong, thiên mặt cùng hoàng kim ngươi có thể trực tiếp đạt được, bất quá mặt khác tài sản thu hoạch được có một điều kiện. Lục Tinh nuốt nước miếng, mắt nổi đom đóm hướng xuống nhìn. Ta đã ủy thác chuyên nghiệp đoàn đội, tại ngươi 30 tuổi năm đó, bọn hắn sẽ đến liên hệ ngươi. Nếu như ngươi tại 30 tuổi thời điểm, hay là chưa lập gia đình, như vậy những tài sản này tất cả đều là ngươi. Ngươi thật là nhìn thấy chưa lập gia đình nơi này, Lục Tinh cười ra tiếng, cái này thật đúng là Bành Minh Khê có thể sách cho ra yêu cầu. Cho tới bây giờ, ta thấy được phần cuối của sinh mệnh, mới hoảng hốt cảm thấy tất cả thiên địa rộng, nếu như ta có thể tìm tới ngươi, hy vọng ta có thể giống trong phong thư này một dạng thành thật. Nghĩ sao nói vậy lúc trước đủ loại, ta không có cách nào để thời gian đảo lưu, chỉ có thông qua loại phương pháp này bồi thường ngươi Lục Tinh, cố gắng sống đến 30 tuổi đi. Mặt trời mọc không có nghĩa là quan minh, Thái Dương cũng chỉ là một viên hành tinh, chỉ có ngươi tỉnh dậy thời điểm mới thật sự là bình minh. Hiệp ước kết thúc không phải ngươi nhân sinh hạnh phúc điểm xuất phát, buông tha mình mới là cuộc sống điểm xuất phát. Ta đã buông tha ngươi, ngươi cũng muốn buông tha mình, hảo hảo còn sống. Còn có, không nên quên ta. Đúng rồi, trước mộ không cần cho ta tặng hoa, cho ta thả hai chuỗi kẹo hồ lô. The S quyển thứ nhất kết thúc, quyển thứ hai sắp khởi hành. Quyển sách này có thể viết đến bây giờ, đang ngồi mỗi người đều có trách, đều có xuất lực. Kỳ thật viết rất dài quyển mạn tổng kết, có thể nghĩ nói quá nhiều, nhìn xem qua dài dòng, cuối cùng lại toàn bộ xóa bỏ, chỉ để lại phần cuối một đoạn văn, để ở chỗ này nhìn ban thưởng cho ta đưa cái lễ vật, lược qua trừng phạt cho ta đưa 10 cái lễ vật. Thành thật rằng, lúc trước viết xuống sách này nhặt dạo, là nhẹ nhõm côi hài. Ta hy vọng mỗi cái nhìn qua quyển sách này người, có thể có một đoạn thời khắc thoải mái cười to, vậy ta đã cảm thấy rất thành công. Nhưng ta càng viết, càng cảm thấy, nhân sinh sẽ không khắp nơi là sung sướng, nhưng luôn có người ngậm lấy nước mắt cười to đi lên phía trước. Trên thế giới chỉ có một loại chủ nghĩa anh hùng, đó chính là tại nhận rõ sinh hoạt chân tướng đằng sau, ý nguyên yêu quý sinh hoạt. Ta hy vọng có thể viết ra một cái người như vậy. Hắn không phải cái hoàn mỹ nhân loại, hắn có khuyết điểm của mình cùng yếu ớt. Nhưng tại kinh lịch tinh thần sa sút, khốn đốn, dãy rủa, mê mang, vò đã mẹ không sợ rơi đằng sau, hắn có thể nhận rõ sinh hoạt bản chất, dũng cảm cùng sinh hoạt vật lộn. Đẩy trên đá núi, kỳ nhạc vô tận. Ta nhận qua rất nhiều độc giả tin nhắn cá nhân cùng trưng cầu ý kiến. Bọn hắn có chút việc học không thuận, có chút hôn nhân không cùng, có chút cảm xúc sa sút, có ít người tế quan hệ lâm vào cục diện bế tắc. Ta không phải chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý, không cách nào cho chuyên nghiệp trị liệu. Nhưng ta cảm thấy bọn hắn cần cũng không phải trợ giúp của ta, mà là cần phải có người có thể an tĩnh nghe hắn nói chuyện, không đi chế giễu sự yếu đuối của hắn. ta khả năng quá trắng xám. Nhưng đối với giống như ta, ở vào cảm xúc thung lũng, nhân sinh cơn sóng nhỏ đồng loại tới nói, ta muốn chia sẻ một câu ca từ, làm cho này một quyển phần cuối, làm đối với tất cả hướng ta thổ lộ hết các độc giả đáp lại. Khi nào bồ đào trước chín mọng, xin ngươi lặng chờ lại lặng chờ. Chương 525, rất không cao hứng vì ngài phục vụ. Chương 525, rất không cao hứng vì ngài phục vụ nửa năm sau. Sáng sớm hỏng, rất không cao hứng vì ngài phục vụ. Chi thủy một thân trang phục bình thường, mang theo mũ lưỡi chai, hắn tựa ở bên cạnh xe, nghiêm mặt được rất dài. Thằng đến nhìn thấy cách đó không xa chỉ Việt Sam đi tới, hắn mới trà sát mặt, cố gắng lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Thang tam ánh nắng vẫn như cũ trước mắt, chi thủy từ trong túi móc ra kính râm đeo lên, kéo cửa xe ra. Chi Việt Sam mặc một thân màu thủy lam váy liền áo, một đầu hẹp bên cạnh đai lưng buộc ở bên hông, càng lộ ra doanh doanh một nắm. Hiện tại là 10 giờ sáng, chi Việt Sam đạp trên ánh nắng đi tới, đen nhánh sợi tóc phủ thêm mềm mại kim quang. Chi Việt Sam đem trong tay bao ném vào chỗ ngồi phía sau, đi đến tay lái phụ trước dừng lại. Nàng ánh mắt giống như là máy quét, từ trên xuống dưới quét mắt chi thủy một vòng. Chi thủy hướng cái kia vừa đứng chính là mình, đầu não phong bạo. Dựa vào, không phải là hôm nay xuyên đáp rất khó coi đi. Sau một lát, một tiếng mang theo chảo phúng cười khẽ vang lên, chi thủy bất lực nhắm mắt lại, hy vọng là ảo giác của hắn. Quả nhiên, một giây sau, làm sao, ngươi chuẩn bị đi đến văn nghệ chi lộ. Người khác học đàn vi ô lông học đàn dương cầm, ngươi vẫn rất thông minh, biết mở ra lối riêng, tìm đầu ít người đường. A Bình đại sư thật sự là có người kế tụ. Về sau chờ chúng ta nhà tan sinh ngươi đây cũng là một đầu mưu sinh tay nghề, so học y chu kỳ ngắn nhiều. Giang giác. Cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế bị kéo ra, Chỉ Việt Sam nói xong những lời này, cũng không quay đầu lại ngồi xuống. Chi Thủy. Chi Thủy đã mất đi tất cả khí lực cùng thủ đoạn, vẻ mặt suy sụp ngồi lên điều khiển chính, cuối cùng thì thầm nói: "Tháng 9 ngươi không dùng để tháng 8 đã đối với ta bật hết hỏa lực. Tỷ, ngươi từng ngày có thể hay không đừng lão kể một ít để cho ta treo cổ lời nói?" Chi Việt Sam cúi đầu, nhàm chán chuyển trong tay nhũ kim loại phiến, nghe lời này, cũng không ngẩng đầu nói: "Trong nhà còn nhiều bác sĩ, coi như ngươi không có khí mà điện cũng cho ngươi điện trở về, yên tâm đi." Chi Thủy. Tỷ, ngươi có hay không cảm thấy ngươi bây giờ càng ngày càng ta nói ngươi có thể hay không đừng nóng giận? Chi Thủy nổ máy xe, nhanh chóng cách rời biệt thự cửa lớn. Chi Viên Sam trong mắt, nhẹ nhàng đẩy ra mặt quạt, bình thản như nước nói: "Ngươi nói a, ngươi nói ta nhất định sinh khí." Chi Thủy trong nháy mắt trầm mặc. Hắn dùng ánh mắt còn lại quét mắt chỉ Viên Sam trong tay nhũ kim loại phiến, quyết định cuối cùng đem lời nuốt xuống. "Ân, cây quạt này hẳn là đánh lấy rất đau. Ngươi nhìn cái gì?" "Ách, nhìn ngươi hôm nay ăn mặc nhìn rất đẹp." Chi Thủy nhanh đáp. "Yes, yes." Nối liền câu nói này, Chi Thủy ở trong lòng cuồng khen chính mình. Từ khi Lục Tinh đi đằng sau, hắn cái này lao tỉ nhìn xem là không có gì phản ứng, thời gian cũng chiếu qua, diễn xuất cũng chiếu diễn. Thế nhưng là, chỉ có dựa vào gần tỉ hắn người mới biết, chỉ Việt Sam bây giờ nói chuyện thật sự là trở nên càng ngày càng cay nghiệt. Hiển nhiên một người thâm khuê bán phụ Mỹ mà bạn chỉ Thủy thường xuyên rất lo lắng dặn dò chỉ Việt Sam, tuyệt đối không nên liếm bờ môi. Bởi vì hắn thật sợ chỉ Việt Sam liếm một chút bờ môi, liền bị độc chết. Hắn liền cái này một cái tỉ, hay là được lo lắng một chút. Mà vì phòng ngừa mình bị ngộ thương, chỉ Thủy khêu đèn đêm quóng, nhớ kỹ khá nhiều e cờ cao trả lời. Hắc hắc, cái này không hay dùng lên. Đẹp mắt. Chỉ Việt Sam khẽ cười một tiếng, đem mặt quạt đối với cửa sổ pha lê, ánh nắng chiếu vào, cả thanh cây quạt kim quang rạng rỡ. Đẹp mắt có làm được cái gì? Chỉ Việt Sam đùng địa hợp bên trên cây quạt, mặt không thay đổi nhìn qua ngoài cửa sổ không ngừng đảo lưu cây cối người đi đường. Nếu là đẹp mắt hữu dụng, nàng cũng không cần chật vật như vậy. Chỉ Thủy trong nháy mắt im lặng, trong lòng cuồng mắng cái kia FG cao bắt chủ, rõ ràng không nên là như thế này phản ứng a. Thua thiệt hắn còn mở cái kia bắt chủ trả tiền nhóm fan hâm mộ. Giờ nợ mở, trả lại tiền. Trong xe yên tĩnh một lát, Chỉ Việt Sam thu hồi ánh mắt, cúi đầu tiếp tục nhìn chằm chằm nhũ kim loại phiến, khe khẽ thở dài. Ta gần nhất không khống chế được cảm xúc. Nàng lấy điện thoại di động ra, ấn mở ao nước ảnh chân dung, nhẹ nhàng điểm mấy lần, nhấn xuống mấy cái lẻ. Ngươi tháng 9 liền muốn khai giảng, cũng muốn thành sinh viên đại học, ta cho ngươi vòng vo ít tiền. Ngươi đại học không tại Hải Thành, thừa dịp ngày nghỉ còn không có kết thúc, ngươi cùng ngươi Hải Thành bằng hữu thêm ra đi chơi. Ao nước con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Như thế cái dáng rất đẹp mắt sẽ còn bạo kim tệ thân tỷ, tính tình âm tình bất định một chút thế nào thế nào thế nào. Tỷ, ta muốn làm ngươi cả một đời trung thực người hầu. Chi Viên Sam cười một tiếng, tựa lưng vào ghế ngồi, kéo ra tấm gương, nhìn chằm chằm trong gương chính mình. Một hồi đến bệnh viện ngươi liền đi tìm cha mẹ đi, ta còn có việc, xe ta lái đi. Chi Thủy sửng sốt một chút, thừa dịp đèn xanh đèn đỏ đường khẩu phi tốc nhìn thoáng qua xếp sau để đó bao. Ngươi lại đi cái kia viện mổ côi nhi đồng a? Một tháng đi ba lần, ngươi cái này đi tần suất so ta cùng ta đối tượng gặp mặt tần suất đều cao. Ngươi tình yêu tình báo. Chi Viên Sam đột nhiên ngẩng đầu. Ách. Chi Thủy tuyệt vọng cho mình miệng một bàn tay, liền ngươi lanh mồm lanh miệng liền ngươi lanh mồm lanh miệng. Ta đây không phải nhìn xem ngươi gần nhất cảm xúc không tốt nhà, ta cũng không tốt nói cho ngươi. Lúc đầu Chỉ Việt Sam cũng là bởi vì chuyện tình cảm mới biến thành dạng này. Nếu là hắn đắc ý nói mình yêu đương bạn nhất cho người ta tức nổ tung làm sao bây giờ? Lại nói, Chi Thủy cười hắc hắc, lén lén làm bên dưới tình cảm lưu luyến, thật đúng là rất kích thích. Cảnh sát thấy ngươi bây giờ hèn mọi người, đều không cần tra là có thể đem người quan 3 năm. Chi Việt Sam lạnh nhạt nói. Chi Thủy trong nháy mắt lấy tay ngăn chặn khóe miệng. Chi Việt Sam nhẹ nhàng đong đưa cây quạt, mang theo trận trận gió nhẹ, thanh âm của nàng thanh đạm. Ngươi tìm người yêu là của ngươi sự tình, nên nói liền nói, không cần cố kỵ ta chỗ này. Ta một năm cảm xúc không tốt, ngươi liền một năm không nói, ta 10 năm cảm xúc không tốt, ngươi liền kéo người ta 10 năm sao? Chỉ Việt Sam nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn xem càng ngày càng gần bệnh viện, nàng khép lại nhũ kim loại phiến, đối với Chỉ Thủy nói ra: ngay ở phía trước tìm một chỗ dừng xe, người đi đường đi qua, bên kia kẹt xe. Đi. Chỉ Thủy nhìn thấy phía ngoài xe cộ, thuận mồm nói ra: tỷ, muốn ta nói ngươi cũng không phải cái người rảnh rỗi à? Ngươi cái này luôn hướng viện mổ côi chạy cũng là sự tình, không bằng ta cùng một chút truyền thông chào hỏi, làm cho ngươi cái tin tức tuyên truyền, cái này cũng không có chỗ xấu đi. Mà lại cái này nếu như bị kia cái gì ái tâm nhân sĩ nhìn thấy hướng viện mồ côi lại là quên tiền lại là quên vật liệu, cái này không đều là công việc tốt nha. Chúng ta trước kia cũng không làm mua bán lô vốn. Chỉ Thủy càng nói càng cảm thấy có đạo lý, mà lại tỷ hắn làm nhiều như vậy chuyện tốt đều không có người nhìn thấy, cái này rất đáng tiếc. Chỉ Việt Sam luốt luốt mi tâm, ta không phải là vì cái này đi ngay ở phía trước dừng xe, ngươi xuống xe. Ngươi tức giận? Chỉ Thủy quay đầu hỏi. Không có. Chỉ Việt Sam sắc mặt bình thản, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe vội vàng mà qua người đi đường, mên ngông nói: chẳng qua là cảm thấy, nguyên lai ta trước kia là như vậy. Chương 526, cố ý vô ý. Chương 526, cố ý vô ý. Két, cửa xe mở ra, Chỉ Thủy lưu loát xuống xe. Chỉ Việt Sam cũng xuống xe, đi tới điều khiển chính bên kia, đối với Chỉ Thủy nói: cha mẹ bảo ngươi sớm đi trước bệnh viện trước cảm thụ một chút, ngươi không cần mạnh mẽ đâm tới, hảo hảo nghe lời. Ngươi thật không đi lên nhìn một chút cha mẹ a? Chỉ Thủy tựa ở bên cạnh xe, muốn quên hai câu. Không thấy. Chỉ Việt Sam trả lời cũng rất thẳng thắn. Dĩ vãng loay hoay chân không chạm đất chỉ cha chỉ mẹ, hiện tại có lẽ niên kỷ đến, thế mà bắt đầu nghĩ đến Chỉ Việt Sam trung thân đại sự. Thế là, hiện tại Chỉ ra triển khai trận thứ hai quy mô to lớn đánh giằng co. Mà trận đầu quy mô to lớn đánh giằng co là Chỉ Việt Sam cự tuyệt học ý đi, chạy tới học đùa giỡn thời điểm. Từ khi Lục Tinh chạy đằng sau, Chỉ Việt Sam lúc đầu cảm xúc liền bắt đầu không kiểm soát. Mà bây giờ, nàng chỉ cần cùng cha mẹ đối đầu ánh mắt, ba câu nói bên trong, nhất định chuyển tới bạn trai, kết hôn, hài tử chớ chút chủ đề. Chỉ Việt Sam đau cả đầu, dứt khoát tránh mà không thấy. Tỷ, kỳ thật muốn ta nói Chỉ Thủy lo âu nhìn một chút Chỉ Việt Sam, ngăn kháng cũng không phải cái biện pháp. Có lúc, cảm xúc vấn đề có lẽ là thân thể vấn đề, uống thuốc liền tốt đâu. Dù sao hôm nay thuận đường, nếu không ta giúp ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhìn xem có phải hay không cái nào xảy ra vấn đề. Chỉ Thủy hiện tại là thật lo lắng. Lục Tinh vẫn chỉ là chạy hơn một năm một chút mà thôi, Chỉ Việt Sam hiện tại liền thành dạng này. Vậy nếu là Lục Tinh một mực không trở lại đâu? Người ta đi thẳng một mạch là tiêu sái, chỉ để lại tỷ hắn một người vây ở nguyên địa. Mẹ nhà hắn, không phải nói tình yêu kích thích tố tại trong vòng mười mấy tháng liền có thể biến mất sao? Vì cái gì hắn ngược lại cảm thấy? Chỉ Việt Sam trong lòng càng ngày càng chấp nhất. Mặc dù bây giờ Chỉ Việt Sam nên làm cái gì thì làm cái đó, thời gian chiếu qua, diễn xuất chiếu diễn, danh khí nâng cao một bước. Thế nhưng là, tại vô số lần trọng thể phồn hoa tiết mục kết thúc sau, hắn thường thường nhìn thấy Chỉ Việt Sam ngồi một mình ở thính phòng, trầm mặc không nói gì nhìn qua sân khấu. Tựa như trước kia Lục Tinh tại dưới đài nhìn qua nàng như thế. Chỉ Thủy, một cửa sổ chi cách, Chỉ Việt Sam con ngươi thành mình, lặng lặng mà nhìn xem Chỉ Thủy, bình thản nói: yêu một người, bản thân liền là một loại nghiêm trọng tinh thần tật bệnh. Vậy nếu như Lục Tinh không có trở về, ngươi định làm như thế nào? Nếu là Lục Tinh trở về, ngươi lại định làm như thế nào? Chỉ Thủy không còn tránh cái tên này, thật vất vả đến cửa bệnh viện, hắn là thật muốn cho Chỉ Việt Sam nhấc lên đi xem một chút có phải hay không đầu óc có bệnh. Nghe đến mấy cái này vấn đề, Chỉ Việt Sam sửng sốt một chút, lập tức cười một tiếng: ta không biết. Nhìn qua Chỉ Việt Sam ngáy mắt ủ rột, Chỉ Thủy lại nhiều lời nói cũng nói không ra miệng. Trong nhà liên quan tới tỷ hắn trung thân đại sự mà tiến hành đánh giằng co bên trong, hắn nhưng thật ra là đứng tại cha mẹ bên kia. Không có nguyên nhân khác, hắn chỉ muốn tỷ hắn hạnh phúc. Lục Tinh là người tốt, dáng dấp đẹp trai, tính tính tốt lại hiếu thuận, phần cứng phần mềm đều không có vấn đề, cái gì cũng tốt. Thế nhưng là, tỷ hắn hiện tại yêu Lục Tinh yêu rất khó chịu. Chỉ Thủy nhìn qua Chỉ Việt Sam gương mặt kia. Hắn cùng Chỉ Việt Sam cùng một cái cha mẹ sinh ra tới, nhưng hắn tướng mạo cũng không có Chỉ Việt Sam xuất chúng. Có thể thân thể hai người bên trong chạy đồng dạng huyết mạch. Hắn muốn Chỉ Việt Sam có thể hạnh phúc. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, Chỉ Thủy muốn nhất trở lại chính là tỷ hắn đụng phải Lục Tinh vào cái ngày đó. Hắn muốn níu lấy Chỉ Việt Sam lỗ tai, ở bên tai của nàng lặp đi lặp lại hô to: đây là ngươi chân ái, đừng lại khảo nghiệm hắn, lập tức ôm hắn. Có thể thời gian sẽ không đảo lưu. Ngươi đi bệnh viện đi, ta phải đi. Chỉ Việt Sam nhìn lướt qua đồng hồ, khởi động xe. Chỉ Thủy cắn răng: cha mẹ nói muốn đem Chỉ Việt Sam đưa đến bệnh viện. Bệnh viện có cái thanh niên bác sĩ, các phương diện điều kiện đều rất tốt, dáng dấp cũng rất đẹp trai, tốt xấu để Chỉ Việt Sam nhìn một chút. Có thể Chỉ Việt Sam không đi lên a? Chỉ Thủy ở trong lòng trước đối với Chỉ Việt Sam nói lời xin lỗi, sau đó lại đối chân của mình nói lời xin lỗi. Ở trong lòng đếm ngược 3 giây đồng hồ. 3, 2, 1. A. Chỉ Việt Sam đang chuẩn bị điều đầu xe đâu, đột nhiên nghe được ngoài xe truyền đến một trận kêu rên. Nàng sững sốt một chút, lập tức nhìn ra phía ngoài. Chỉ Thủy không biết đạp phải chỗ nào, đặt mông ngồi dưới đất, vương bít lấy cổ chân một mặt thống khổ. Chỉ Thủy. Chỉ Việt Sam lập tức tắt lửa, mở cửa xe xuống tới. Ngươi thế nào, là trèo chân mắt cá chân sao? Ngươi còn có thể đi sao? Ngươi cẩn thận một chút, ta trước tiên đem ngươi nâng đỡ. Dù sao cũng là thân nhân của mình, Chỉ Việt Sam trên khuôn mặt khó được mang tới thần sắc lo lắng. Nàng cẩn thận đem Chỉ Thủy đỡ lên, ngươi còn tốt chứ? Phía trước chạy chữa viện, chúng ta đi Chỉ Thủy. Chỉ Việt Sam đột nhiên phản ứng lại, nàng nhăn đầu lông mày, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn xem Chỉ Thủy. Ngươi là cố ý hay là không cẩn thận? Ách, Chỉ Thủy không nghĩ tới hắn hoang luôn này liền một phút đồng hồ đều không có chịu đựng được, lập tức liền bị khám phá. Ai, nếu là tỷ hắn đần một chút liền tốt. Chỉ Việt Sam xem xét chỉ thủy cái này chết dạng, liền biết nhất định có vấn đề. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên xem rõ ràng, đem xe khóa lại, Chỉ Việt Sam mặt không thay đổi viện chỉ thủy hướng bệnh viện đi, không nói một lời. Không có chờ đến trong dự liệu mưa to gió lớn, Chỉ Thủy ngược lại không thói quen. Hắn một bên nhảy nhót, một bên cẩn thận đánh giá Chỉ Việt Sam sắc mặt. Có thể Chỉ Việt Sam không có biểu lộ, cái gì cũng nhìn không ra. Ách tỷ, Chỉ Thủy nhịn không được, tại sắp tiến vào cửa bệnh viện thời điểm, hắn chủ động hỏi, ngươi muốn cùng ta cùng đi à? Đây không phải ngươi muốn sao? Câu nói này vừa nói ra, Chỉ Việt Sam đột nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó cười một tiếng. Cái này tựa như là Lục Tinh sẽ nói ra a tỷ, đều đến cửa bệnh viện chính ta đi là được ta cho cha mẹ gọi điện thoại. Nhìn xem Chỉ Việt Sam trên mặt đột nhiên dáng tươi cười, Chỉ Thủy đơn giản dùng mình. Tỷ, ngươi đừng cười, ta sợ sệt. Nghe nói như thế, Chỉ Việt Sam thu liễm dáng tươi cười, ngẩng đầu nhìn lướt qua Chỉ Thủy có chút kinh hoàng biểu lộ, bình tĩnh nói, cha mẹ đều cho ngươi bố trí nhiệm vụ, ta giúp ngươi hoàn thành, coi như ta trong xe mắng ngươi bồi thường đi. Làm sao ngươi biết Chỉ Thủy cúi đầu? Chỉ Việt Sam vịn hắn hướng trong bệnh viện đi, thần sắc nhàn nhạt nói ra, để cho ta đoán xem, vì cái gì cha mẹ ngươi nhất định phải gạt ta tiến trong bệnh viện đến? Trong bệnh viện có cái thanh niên tài tuấn bác sĩ, cha mẹ muốn ta cùng hắn nhìn một chút. Chỉ Thủy trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa. Leng keng, thang máy mở ra. Chỉ Việt Sam trước tiến vào thang máy, nàng tựa ở thang máy vách tường bên cạnh, đối mặt với ngây người Chỉ Thủy cười một tiếng. Không chỉ là cha mẹ, ta sẽ để cho tất cả mọi người biết quyết tâm của ta. Đi a. Chương 527, bác sĩ nói thế nào? Chương 527, bác sĩ nói thế nào? Để y tá dẫn ngươi đi chụp ảnh, ta đi tìm cha. Chỉ Việt Sam chỉ bên người đẩy cái xe lăn tới nam y tá, lại để cho Chỉ Thủy ngồi vào trên xe lăn. Như thế nào là nam y tá a? Chỉ Thủy xẹp xẹp miệng. Chỉ Việt Sam trực tiếp cho Chỉ Thủy cái hốt một bàn tay, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy, đây là đối với bạn gái của ngươi phụ trách. Đừng không chú ý, đi nghe một chút bác sĩ nói thế nào. Ta biết bác sĩ nói thế nào. Chỉ Thủy ngồi vào trên xe lăn nhấc tay, đau đến nghe răng toét miệng còn phải nói tiếp gốc dạng. Bác sĩ không phải liền là đọc tò nha, ta tiếng Anh thành tích vẫn rất tốt. Người tại im lặng thời điểm thật sẽ cười, Chỉ Việt Sam dừng bước quay đầu nhìn. Đỉnh lấy đến từ thân tỷ huyết mạch áp chế ánh mắt, Chỉ Thủy chột dạ cúi đầu. Từ nhỏ hắn liền sợ Chỉ Việt Sam. Cha mẹ nói muốn đánh hắn không phải là thật đánh, nhưng là Chỉ Việt Sam nói muốn đánh hắn, đó là sắt ra tay à. Huống chi, hắn ra đời thời điểm, cha mẹ chính sử tại chức nghiệp hoàng kim kỳ, không có chút nào lấy nhà. Bảo mẫu A-Z dỗ dành không tốt hắn thời điểm, là Chỉ Việt Sam vỗ lưng của hắn, lôi kéo tay nhỏ bé của hắn hử khúc hát ru. Tại tất cả mọi người thân nhân bên trong, Chỉ Việt Sam là thật có thể nói một câu, ta là nhìn xem người lớn lên. Tỷ, nghĩ tới đây, Chỉ Thủy nắm chặt hai tay, cắn răng ngẩng đầu, đối mặt Chỉ Việt Sam ánh mắt. Ngươi cùng Lục Tinh không thích hợp. Cho nên, Chỉ Việt Sam theo mở thang máy. Cho nên kéo càng lâu, ngươi càng khó qua, không bằng cho mình thay cái tâm tình, thử một chút những người khác đâu. Chỉ Thủy nắm thật chặt xe lăn lan can, trơ mắt nhìn Chỉ Việt Sam tiến vào thang máy, không chịu từ bỏ khuyên. Ta thừa nhận Lục Tinh nam nhân như vậy ít có, nhưng trên thế giới này tuyệt đối không phải chỉ này một cái. Địa cầu vài tỷ người, không có khả năng chỉ có cái này một cái phù hợp khẩu vị của ngươi. Chỉ là bởi vì ngươi đem chính mình phong bế, không đi tiếp xúc mặt khác ai tỷ. Đinh, cửa thang máy chậm rãi khép lại, tấm kia thanh nguyện gương mặt biến mất tại ao nước giữa tầm mắt. Với anh, trên thang máy đi. Chỉ Thủy sững sờ ngồi tại trên xe lăn, nhìn chằm chằm đóng chặt cửa thang máy. Xuyên thấu qua phản quang cửa lớn, hắn thấy được mình bây giờ đáy mắt vô lực. Cổ chân cảm giác đau đớn thời khắc nhắc nhở lấy hắn, Chỉ Việt Sam đến cùng là có bao nhiêu khư khư cố chấp. Nàng hiện tại đi tìm cha, nhất định là muốn kết thúc trận này có quan hệ trung thân đại sự đánh răng co. Trang diện kia nhất định đặc sắc. Nghĩ tới đây, Chỉ Thủy hiện tại không chỉ có cổ chân đau đớn, hắn liên huyệt thái dương cũng bắt đầu đột nhảy. Lục Tinh ngươi ở chỗ nào vậy? Chỉ Thủy nhìn chằm chằm phản quang cửa lớn. Nếu như Chỉ Việt Sam thật không nguyện ý từ bỏ Lục Tinh, đồng thời Lục Tinh ngu xuẩn mất khôn lời nói, như vậy hắn nguyện ý bí quá hóa liều. Khi đáy lòng của người ta có muốn bảo vệ đồ vật, như vậy dù cho sẽ tổn thương đến người vô tội, cũng ở đây không tiếc. Đi thôi, đi xem bác sĩ. Chỉ Thủy hai mắt nhắm lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đinh, thang máy đến tầng lầu. Xuyên thấu qua cứng rắn phản quang vết tường, Chỉ Việt Sam thấy được mình bây giờ quỷ bộ dáng. Tinh tế váy, tóc dài nửa đầm, dịu dàng nhu tình. Chỉ Việt Sam trầm mặc đứng tại thang máy một góc, lâu dài nhìn chăm chú lên nghiêng dấu sinh ra kẽ hở làm nhạt ngọc trâm. Trong lúc bất chợt, nàng vươn tay phủ tại đôi mắt. Lão sư dạy nàng nhãn công lúc, nói nếu là luyện được tốt, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, đầy đủ bất luận kẻ nào vì đó cùng nhiệt. Gạt người. Tiên tĩnh trong thang máy quanh quẩn một tiếng nhẹ u thở dài. Sau một lát, phiêu đáng váy vượt qua thang máy cửa lớn, giống một mảnh chìm nổi lá rụng, cũng không quay đầu lại nhẹ nhàng rời đi. Một lát sau, Chỉ Việt Sam đứng tại phòng làm việc của viện trưởng trước. Nàng lúc đầu muốn đẩy cửa vào, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vạn nhất ba nàng tại của nữ nhân đâu? Cho nên vì gia đình hài hòa, Chỉ Việt Sam hay là gõ cửa ban công. Tiến. Trong phòng truyền đến ngắn gọn một chữ, ngắn ngủi hữu lực. Chỉ Việt Sam nhẹ gật đầu, dám trả lời nhanh như vậy, vậy đã nói rõ không có trong phòng giấu nữ nhân. Nàng yên tâm, đè xuống nắm tay, đẩy ra cửa phòng. Cha, ngươi tốt. Chỉ Việt Sam còn không có thấy rõ ba nàng đâu, bên hai liền xảy ra bất ngờ truyền đến một câu mang theo khẩn trương hỏi đợi. Nàng nhăn đầu lông mày, nhìn thoáng qua đứng tại ghế sofa bên cạnh, có chút khẩn trương nhưng vẫn như cũ thẳng lưng tuổi trẻ nam nhân. Chú ý tới Chỉ Việt Sam nhìn qua ánh mắt, cái kia nam nhân trẻ tuổi lập tức lộ ra chính mình nhất thuận buồn xuôi gió dáng tươi cười. Một giây sau, Chỉ Việt Sam cười lạnh một tiếng. Người là cha ta. nam nhân trẻ tuổi trên mặt mỉm cười lập tức xuất hiện một tia vết nước, không có chút nào nghĩ đến Chỉ Việt Sam sẽ như vậy hồi phục. Hắn lập tức giải thích, không phải Chỉ tiểu thư, ta gọi Kim Bực, ta cùng mẹ của ta đều là ngươi hí mê đâu. Cho nên nghe được Chỉ viện trưởng nói ngươi muốn đi qua, ta muốn đánh với ngươi cái bắt chuyện. Lúc đầu nghĩ đến có hay không vinh hạnh hỏi ngươi muốn cái ký tên đâu, không nghĩ tới làm cái ô long ha ha. Nói, Kim Bực gãi đầu một cái, đứng tại đèn treo bên dưới, ngu ngơ cười. Chỉ Việt Sam không có trả lời, chỉ là đảo qua cả gian phòng làm việc, không nhìn thấy ba nàng thân ảnh. Đi, thật giỏi. Đây là vì cho nàng chế tạo không gian, chính mình cũng không biết trượt đi nơi nào a. Chỉ Việt Sam hít sâu một hơi, khoe miệng giơ lên, nện bước bước chân nhẹ nhàng, đi tới thật dài sau bàn công tác. Nàng kéo ra ghế làm việc, linh xảo ngồi xuống. Rộng thùng thình đen kịt bằng da cái ghế, nổi bật lên nàng giống sóng biết nhộn nhạo một chi hoa sen, tươi mát huyền nhu. Nước chảy mây trôi làm xong một bộ này động tác, Chỉ Việt Sam tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn đứng ở giữa nhất Kim Bực. Sao, thế nào Chỉ tiểu thư? Kim Bực chú ý tới Chỉ Việt Sam lạnh lùng ánh mắt, lập tức cúi đầu kiểm tra dung nhan dáng vẻ. Hắn nguyên bản khẩn trương là diễn có thể cái này Chỉ Việt Sam ngồi xuống đến trên ghế làm việc, nổi bật lên hắn giống như cái phỏng vấn. Ngươi năm nay mấy tuổi? Chỉ Việt Sam tựa ở thành ghế, nheo lại mắt thấy Kim Bực. Nghe được câu này, Kim Bực xấu hổ cúi đầu, đè xuống khóe miệng vẻ mỉm cười. Yes. Thành. Kim Bực gãi gãi đầu, ngu ngơ nói. Ta năm nay 29 tuổi, độc thân, học y việc học rất nặng, cho nên cũng không có cùng nữ hài nói qua yêu đương, không có ý tứ a Chỉ tiểu thư, ta không quá biết nói chuyện ngươi 29 tuổi a. Chỉ Việt Sam hai tay khoanh chống đỡ cái cằm, mỉm cười nói. Ta cho là ngươi 9 tuổi nữa nha. Kim Bực trên mặt biểu lộ cứng đờ, cái gì? Chỉ Việt Sam một bàn tay chống đỡ gương mặt, một tay khác nhẹ nhàng điểm ở trên bàn làm việc, ngựa khí bình thản nói. Ta coi là 9 tuổi mới có dũng khí trang nhược trí đâu. Kim Bực đấy mắt xẹt qua vẻ lúng túng. Bất quá ta chỉ là chỉ đùa một chút, Kim tiên sinh không cần khẩn trương, mời ngồi. Chỉ Việt Sam khỏe miệng cong lên, nhẹ nhàng. Nghe nói như thế, Kim Bực ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, cả người cứng ở ghế sofa bên kia. Tốt ta, Kim tiên sinh muốn đứng một lúc lời nói, vậy liền đứng lên đi. Tại Kim Bực sắp lựa chọn ngồi xuống trước lại nói đằng sau, trong văn phòng đột nhiên vang lên câu nói này. Hắn cắn chặt răng, lại đứng lên. Chỉ Việt Sam nheo lại mắt, đánh giá một bộ giả dạng đẹp đẽ, một bộ tinh anh nhân sĩ Kim Bực. Ai? Thật sự là cùng Lục Tinh ở chung lâu không nói những cái khác, phân biệt năng lực là tăng lên không ít. Liền Kim Bực này một ít đồ vật, tại Lục Tinh cái kia đều không đủ nhìn. Chỉ Việt Sam lấy điện thoại di động ra, Kim tiên sinh số điện thoại di động là cái gì, không cần làm việc dãy số. Ân, có chuyển cơ a. Kim Bực nhãn tỉnh sáng lên, lập tức báo một chuỗi số lượng. 10 giây sau, ông Kim Bực tin nhắn thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Hắn lập tức ấn mở điện thoại di động, chuẩn bị tăng thêm Chỉ Việt Sam người liên lạc. Một giây sau, Kim Bực ngơ ngác nhìn một đầu nghiệm chứng mã tin nhắn. Blue, ngài đăng nhập nghiệm chứng mã là 1010, 20 phút đồng hồ bên trong có hiệu. Kim Bực đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bàn công tác bên kia. Chỉ Việt Sam lộ ra một cái hoàn mỹ đến có thể lên TV mỉm cười, hướng hở nói. Thật sự là thật là đúng dịp, Kim tiên sinh cùng ta đều ưa thích nam nhân. Chương 528, sức ép lên. Chương 528, sức ép lên. Ao 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 Chỉ tiểu thư. Kim Bực nguyên bản còn có thể chống đỡ biểu lộ triệt để sụp đổ. Tiếng nói của hắn công năng triệt để hỗn loạn, cơ hồ là hoảng sợ nhìn xem Chỉ Việt Sam, giống đang nhìn một tác mà. Ao ao tiểu thư ngươi nghe ta giải thích ta chỉ là phô thiên cái địa không hợp thói thường lý do đánh tới. Chỉ Việt Sam như cái người không việc gì một dạng, kéo ra bàn làm việc ngăn kéo. Trong ngăn kéo để đó mấy cái tương đối thô kệch quạt xếp, là ba nàng cất giữ. Chỉ Việt Sam gầy gò trắng nón đầu ngón tay điểm qua cái kia mấy cái nan quạt, cuối cùng tuyển đem so sánh dưới mảnh khảnh quạt xếp. Nàng đẩy ra quạt xếp, tinh tế ngó nhìn mặt quạt. Kim Bực giải thích bao lâu, nàng liền nhìn bao lâu. Thẳng đến Kim Bực triệt để nói không được nữa, tất cả lý do cũng đều dùng hết. Chỉ Việt Sam mới từ trên mặt quạt thu tầm mắt lại. Nàng nhẹ lay động lấy mặt quạt, mang theo từng tia gió nhẹ, đen kịt nan quạt chiếu ra đầu ngón tay của nàng nhuận trắng như ngọc. Kim tiên sinh, dù cho hí khúc là cái tiểu chúng ngành nghề, nhưng đến cùng hay là về lại nghệ thuật loại lớn. Mặc dù nói như vậy quá cứng nhắc ấn tượng, nhưng nghệ thuật ngành nghề bên trong, người như ngươi số lượng xác thực khổng lồ. Chỉ Việt Sam cũng không muốn nói, ban đầu ở đồng môn của nàng bên trong, năm cái nam đán ba cái đều ưa thích nam. Kim Bực cho nàng mang tới cảm giác, cùng những đồng môn kia đơn giản giống nhau như lúc. Bất quá đây đều là người về tư, ta không nghĩ phê phán Kim tiên sinh phương diện này ý tứ. Chỉ Việt Sam nheo lại mắt, nhìn xem đột nhiên thở dài một hơi Kim Bực, khóe miệng mang tới lạnh lạnh cười. Tạ ơn Chỉ tiểu thư. Kim Bực ngượng ngùng cười. Xã hội bây giờ đối với phương diện này không phải vô cùng Chỉ Việt Sam, ta muốn phê phán Kim tiên sinh là một phương diện khác vấn đề. Kim Bực vừa nhẹ nhàng thở ra, trong nháy mắt lại nhấc lên. Nếu như nói vừa rồi có bao nhiêu chuẩn bị đầy đủ chiếm được Chỉ Việt Sam hảo cảm, hắn hiện tại liền có bấy nhiêu bối rối. Dựa vào, viện trưởng cũng không nói nữ nhi của hắn như thế có thể lên áp lực a. Chỉ Việt Sam nắm luốt quạt xếp, nhẹ nhàng điểm ở trên bàn làm việc, phát ra có tiết tấu nhịp trống. Rõ ràng là đập vào trên bàn công tác, Kim Bực lại hoảng hốt cảm thấy đập vào đầu góc của hắn trên thần kinh. Kim tiên sinh biết rất rõ ràng chính mình hướng giới tính, vẫn còn muốn sốt ruột như vậy đến bác ta hào cảm. Làm sao? Chỉ Việt Sam dương mắt, nhẹ nhàng nhìn xem Kim Bực. Ngươi là muốn cùng ta làm tỉ muội à, hay là muốn lừa gạt cười à, hay là nói, kỳ thật ngươi cùng ta cha có một chân? Không có. Kim Bực lập tức phủ nhận, mồ hôi đầm địa. Chớ khẩn trương, ta chỉ là tùy tiện tưởng tượng một chút. Chỉ Việt Sam cười cười, một mặt ta chỉ là chỉ đùa một chút. Hiện tại là tháng 8, trong phòng cũng mở điều hòa không khí, cảm giác không thấy bất kỳ nóng bức. Nhưng giờ này khắc này, Kim Vực cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Chỉ Việt Sam giống như là không nhìn thấy một dạng, cùng bằng hữu nói chuyện phiếm giống như giọng nói nhẹ nhàng nói: "Để cho ta suy nghĩ một chút à, nếu như chúng ta kết hôn, Kim tiên sinh liền không thích nam nhân sao? Ta cảm thấy sẽ không. Dù sao mì spaghetti có thể dùng nước nóng từ thẳng luộc thành cong nhưng rất khó lại biến thẳng đi. Cái kia Kim tiên sinh chuẩn bị làm sao bây giờ? Một bên đã kết hôn, một bên còn thê tử ở bên ngoài tìm nam nhân a. Không khó chịu sao?"
"Ân, không khó lắm thụ, dù sao nhà ta nói thế nào cũng là y học thế gia, ngươi lại là cái bác sĩ. Một bước lên mây sự tình sao có thể khó chịu đâu? Kim tiên sinh chuyên nghiệp thực lực thế nào? Ta trước đó nhìn thấy cái tin tức, nói có cái bác sĩ trượng phu cho mình thê tử bên dưới độc dược mãn tính đâu, thật đáng sợ." Chỉ Việt Sam điện thoại đặt ngang ở trên mặt bàn. Nàng cúi đầu, nhìn lướt qua ngay tại trò chuyện bên trong giới diện, điểm nhẹ một chút, nhấn xuống cúp máy khóa. Chi tiểu thư Kim bực tê cả da đầu, mặt như màu đất nhìn về phía Chỉ Việt Sam, môi hắn hơi há ra, một câu đều nói không ra. Phàm là hắn vừa rồi không có như vậy chủ động, hắn đều có thể giải thích nói, chính mình cũng là bị ép đến ra mắt. Nhưng hắn vì cho Chỉ Việt Sam lưu lại ấn tượng tốt, hết lần này tới lần khác vừa rồi cực kỳ chủ động. Chỉ Việt Sam bình tĩnh đứng người lên. Lạch cạch một tiếng, nàng cầm trong tay quả xếp nhét vào trên mặt bàn, cười lạnh nói: "Đồ rác rưởi." Nói xong, nàng trực tiếp vượt qua đứng tại đèn treo dưới Kim Vực, cũng không quay đầu lại hướng ngoài phòng đi. Cửa phòng khép mở, chỉ lưu Kim Vực nốt tại trong đó. Đi tại trên hành lang, Chỉ Việt Sam thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này có thể sống yên ổn một trận. Thiên hạ hi hi đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi vãng, nàng xưa nay không phản đối bất luận kẻ nào tranh danh trục lợi. Có thể điều kiện tiên quyết là không cần giống Kim Vực dạng này. Rõ ràng chính mình cũng không thích nữ nhân, nhưng vì leo lên trên, hại người hại mình. Ong ong ong, điện thoại chấn động, Chỉ Việt Sam liếc một cái. Liền trong chốc lát này, ba nàng liền đánh tới 5 cái điện thoại. Hiện tại biết gấp. Chỉ Việt Sam cười nhạo một tiếng, trực tiếp miễn quấy giày điện thoại, theo mở thang máy, đi tìm nàng mẹ. Ba nàng gọi Chỉ Thành Thu, mẹ của nàng gọi Thường Không Ngỗng. Không nói những cái khác, Chỉ Việt Sam từ nhỏ đã cảm thấy, hai người này danh tự vẫn rất xứng. Trên thực tế, hai người này xác thực rất xứng. Nghe nàng cha nói, hai người lúc trước một học sinh hội chủ ghế, một học sinh hội phó chủ tịch. Hai người đại học liền nhìn vừa ý tại một khối, thường ngày hẹn hò hoạt động là so tài một chút hay có thể chính xác hơn giải phẫu tiểu động vật. Coi như hiện tại giả, bệnh nghề nghiệp cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Lần trước gia tộc liên hoan ăn dê nướng nguyên còn, hai người đem xương cốt thu hết tập ý đồ liều ra một cái hoàn chỉnh dê. A, nghĩ tới đây, Chỉ Việt Sam sắt rụt lại. Nàng không muốn học y nhân tố có rất nhiều, không muốn thủ hạ có máu tươi cùng sinh mệnh chiếm trong đó một đầu. Mà lại đám người này thật quá thần kinh. Đinh, thang máy đến Chỉ Việt Sam phòng làm việc của mẹ tầng lầu. So ra ba nàng, mẹ của nàng mới là khó chơi cái kia, cho nên nàng hôm nay nhất định phải để mẹ của nàng triệt để hết hy vọng a. Chỉ Việt Sam mới ra thang máy, dương mắt. Một đám hộ vệ áo đen canh giữ ở cửa phòng làm việc. Đây là có khách quý. Chương 529, lấy tinh hoa, hợp thành cặn bã. Chương 529, lấy tinh hoa, hợp thành cặn bã. Ta đã đến ngươi cửa phòng làm việc, chờ ngươi gặp xong bệnh nhân, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Chỉ Việt Sam nhìn chằm chằm biên tập tốt tin tức, tại lặp đi lặp lại kiểm tra xong không dùng chữ sai đằng sau. Cơ lập gửi đi. Phát xong tin tức, nàng lập tức khóa màn hình điện thoại, giả bộ như rất bận rộn bộ dáng, không dám nhìn tới có hay không hồi âm. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng dù cho đã hơn 20 tuổi nàng hay là đối với nàng mẹ có một loại kính sợ cảm giác. Tỉnh táo, tỉnh táo. Chỉ Việt Sam hít sâu một hơi, cũng không có trực tiếp tới phòng làm việc chờ lấy, mà là đứng tại cách đó không xa bên cửa sổ. Chỗ cao nhìn ra xa, thành thị bị con đường chia cắt thành ô vuông nhỏ, mỗi khối trong ngăn chứa diễn lại riêng phần mình nhân sinh muôn màu. Bầu trời xanh thẳm, ánh nắng nóng bỏng, Chỉ Việt Sam hai mắt nhắm lại, ấm áp dáng lâm tại bên mặt. Làm một tên cần đứng trên đài cao hành nghề người, nàng cho tới bây giờ chú ý mình quản lý chính mình bề ngoài cùng hình thể, mà làm tốt chống nắng càng là cơ sở nhất yêu cầu. Có thể ngẫu nhiên bị thái dương phơi một chút, tựa hồ thật có thể cho tâm tình biến tốt một chút. Chỉ Việt Sam nheo lại mắt, ngửa đầu nhìn chằm chằm thái dương, thẳng đến hốc mắt bắt đầu lế ẩm sưng. Tay của nàng nô ra ngoài cửa sổ, nắng ấm hạ xuống trong lòng bàn tay. Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp, Chỉ Việt Sam cong lên khóe miệng, cười một tiếng. Không cách nào nhìn thẳng thái dương, lại muốn phát ra nụ quang. Mặt trời này hay là cái ngạo kiểu chết từ đâu? Chỉ Việt Sam quay đầu, đưa lưng về phía tựa ở trên lan can. Nàng cũng mặc kệ chính mình hình tượng, dù sao ít người, nàng giống trứng tráng trở mặt một dạng, tranh thủ đem phía sau lưng cũng phơi nắng. Mấy phút đồng hồ sau, điện thoại chấn động. Chỉ Việt Sam mở to mắt, đưa tay khoác lên trên gáy, chỉ cảm thấy cực nóng lại ấm áp, cả người như bị phơi đấu. Tại hít sâu một hơi, làm đủ chuẩn bị tâm lý đằng sau, nàng mới giải tỏa điện thoại, xem xét tin tức. Thương chủ nhiệm, ngươi vào đi, là tống giáo thụ tại ta chỗ này, ta bên này kết thúc. Ánh mặt trời nóng bỏng vẫn như cũ thiêu nướng lưng, có thể Chỉ Việt Sam nhưng không có vừa rồi trộm được một lát thanh thản tâm tình. Nàng nhăn đầu lông mày nhìn chằm chằm cái tin này, đi về phía trước hai bước, lần nữa bước vào trong bóng ma. Tống giáo thụ Tống Quân Trúc. Đột nhiên lại nhìn thấy cái tên này, Chỉ Việt Sam vậy mà cảm thấy có chút hoảng hốt. Từ núi tuyết sau khi trở về, Tống Quân Trúc người này giống như là tại Hải Thành triệt để mai danh ẩn tích. Chỉ Việt Sam có một hồi cố ý đi nghe qua Tống Quân Trúc tin tức. Lấy được tin tức lại là, Tống Quân Trúc liên Hải Thành đại học dạy học làm việc cũng tạm dừng người không tìm được. Cái kia khả năng duy nhất chính là, Tống Quân Trúc lại đi cái gì giữ bí mật hạng mục bên trong. Làm sao? Hiện tại là được thả ra. Một mực hỏi thăm người, lại tại mẹ ruột của mình trong văn phòng, Chỉ Việt Sam đột nhiên có loại cưỡi lửa tìm lửa cảm giác. Bất quá mẹ của nàng là khoa tâm thần đó a. Mặc dù nói như vậy có chút khoe khoang, nhưng ở trong nước giới chữa bệnh phương diện này bên trong, mẹ của nàng trước mắt xác thực thật lợi hại. Chẳng lẽ Tống Quân Trúc lại nổi điên? Nghĩ đến khả năng này, chỉ Việt Sam thở dài, cũng không biết chân chữa cho tốt không có. Không đúng không đúng, ta không nên quan tâm nàng. Chỉ Việt Sam lắc đầu, khuyên hai nhẹ vang lên. Chỉ Việt Sam cắn môi dưới, nhìn chằm chằm điện thoại giới diện. Kỳ thật Tống Quân Trúc cũng thật không dễ dàng, vẫn luôn là một người, lại được nhìn qua tâm thần, chân còn không được. Chỉ Việt Sam lông mày khó được có chút xoắn xuýt nhíu lên. Lúc đầu nàng hiện tại liền không chê không tốt cảm xúc, dựa theo Tống Quân Trúc tính cách, vạn nhất nói chuyện cũng dễ cháy dễ bạo tạc. Vậy nàng nếu là vì phản kích trầm trọng, đầu nào nóng lên nói ra lời gì không nên nói, vẫn rất đả thương người đi. Thật là phiền. Chỉ Việt Sam xoắn xuýt tại nguyên chỗ vòng vo ba vòng. Nếu là Tống Quân Trúc thân thể khỏe mạnh liền tốt, vậy nàng liền có thể không hề cố kỵ trầm trọng Tống Quân Trúc. Ông, điện thoại chấn động, tin tức truyền vào. Thương chủ nhiệm, ngươi không cùng Tống giáo thụ chào hỏi sao? Các ngươi không phải quen biết sao? Thương chủ nhiệm, ngươi đã là người trưởng thành hẳn là có cách làm người của mình lễ phép. Nhìn thấy cái này hai đầu tin tức, Chỉ Việt Sam dừng ở nguyên địa. Thường không nhạn nữ sĩ mặc dù xuất thân tầm thường, nhưng là thắng ở học giỏi, từ nhỏ đến lớn đều là trong miệng người khác hải tử. Học hải tiếp sống một đường đèn xanh, thuận lợi thi đậu Đế Đô Đại học viện y học, lại đến thạc sĩ tiến sĩ, hết thảy đều thuận lợi. Mà hết thảy này đại giới là, thường không nhạn nữ sĩ trở thành một cái cực đoan lý trí tỉnh táo nữ nhân. Nàng tin tưởng vững chắc tri thức chính là lực lượng, càng tin tưởng vững chắc mọi loại đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Nghiêm chỉnh mà nói, thầy thuốc không có khả năng tự chữa chuyện này là thành lập. Bởi vì thường không nhạn nữ sĩ chính mình cũng hoạn có cực đoan bệnh ép buộc cùng bệnh thích sạch sẽ. Mà xem như thường không nhạn nữ sĩ đứa bé thứ nhất, Chỉ Việt Sam chịu đủ tra tấn. Đến mức cuối cùng nàng đi đùa giỡn trường học luyện những cái kia buồn tẻ nhảm chán động tác lúc, thậm chí cảm thấy được nhẹ nhõm. Có lúc, Chỉ Việt Sam cũng hoài nghi, chẳng lẽ nàng là ba nàng cùng nàng mẹ kết hợp sinh ra tạm chất sao? Vì cái gì lấy nó tinh hoa hợp thành tạp bã? Vì cái gì nàng không có thông minh như vậy? Trên thực tế, sự hoài nghi này cũng không chỉ nàng có. Tại nàng tiểu học lần thứ 6 không có lấy đến toàn cấp đệ nhất thời điểm, trong nhà nàng bầu không khí bắt đầu ám lưu hung dũng. Tại cái nào đó trời trong gió nhẹ một ngày, thường không nhạn nữ sĩ nắm lấy ba nàng cùng nàng, ba người chỉnh chỉnh tề tề đi thân tử đang giám định tâm. Thật, nàng thậm chí hoài nghi, thường không nhạn nữ sĩ tình nguyện tin tưởng là hài tử ôm sai hy vọng xem xét trong báo cáo kết quả không phải thân sinh. Lời như vậy, liền có thể tại cầm tới xem xét báo cáo cái kia một giây, lập tức cùng với nàng cái này thằng nhóc ngốc biết phân rõ giới hạn. Thế nhưng là hy vọng là mỹ hảo. Tại cầm tới xem xét kết quả một khắc này, nàng nhìn thấy thường không nhạn nữ sĩ trầm mặc dòng dã nửa giờ, trực tiếp trở về bệnh viện lên 5 ngày ca đêm. Bất quá, hết thảy tại Trì Thủy xuất sinh đằng sau liền tốt hắc hắc. Tại lại một lần ôm Trì Thủy đi làm thân tử xem xét đằng sau, thường không nhạn nữ sĩ rốt cục tin tưởng một sự thật. Mộ tổ là không thể một mực bước lên khói xanh. Chỉ Việt Sam buông xuống con ngươi, ánh mắt rơi vào tin tức bên trên Tống giáo thụ bá chữ bên trên. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tống Quân Trúc thời điểm, liền đối với Tống Quân Trúc mang theo tương đối lớn địch ý, trừ bởi vì Tống Quân Trúc cùng Lục Tinh quan hệ bên ngoài, còn có một tia mịt mờ nhân tố, là bởi vì thường không nhạn nữ sĩ. Quá giống. Dù cho mẹ của nàng cùng Tống Quân Trúc bề ngoài sai lệch quá nhiều, có thể loại kia phần tử trí thức phần tử khí chất, đơn giản không có sai biệt. Nàng nhìn thấy đằng sau, rất khó không sinh ra một chút bực bội. Ai? Chỉ Việt Sam nhẹ nhàng tựa ở trên lan can, ánh nắng thiêu nướng nàng phần gáy. Thường không nhạn nữ sĩ nhìn thấy Tống Quân Trúc lời nói, khẳng định hận không thể Tống Quân Trúc là chính nàng sinh hải tử. Rất tốt, rất tốt. Chỉ Việt Sam cười một tiếng, vượt qua hành lang, bước qua trên mặt đất ánh nắng. Chương 530, Thanh Trúc chương 530, Thanh Trúc đông đông đông, vượt qua canh giữ ở cửa ra vào đám kia bảo tiêu, Chỉ Việt Sam gõ phòng làm việc cửa lớn. Chỉ Việt Sam nhìn chằm chằm kiên cố lạnh lẽo cứng rắn cửa lớn, ở trong lòng yên lặng bắt đầu đếm ngược, 321. Mời đến. Dự đoán thành công, Chỉ Việt Sam cong khóe miệng, lại rất nhanh rơi xuống, mở cửa lớn ra. Đi trước rửa tay. Ta đi rửa tay. Hai câu nói đồng thời vang ở trong văn phòng, bầu không khí đột nhiên có trong nháy mắt ngưng trệ. Chỉ Việt Sam không có nhìn bàn công tác người bên kia, chỉ là trực tiếp đi toilet. Ao ào, tiếng nước chảy văng lên. Chỉ Việt Sam nhìn chằm chằm ảo hạt chảy xuôi dòng nước, giống trong kinh mạch lao nhanh không thôi huyết dịch. Nàng ngẩng đầu, người trong gương vẫn như cũ dịu dàng mỹ lệ. Chớ khẩn trương, Chỉ Việt Sam. Chỉ Việt Sam học Lục Tinh cho mình động viên phương thức, không ngừng ở trong lòng mặc niệm câu nói này. Nói rửa tay cũng không chỉ là rửa tay, ý là được toàn thân đều trừ độc, sạch sẽ đi vào thường không nhạn nữ sĩ trước mặt. Học ít thật biến thái, may mắn nàng không có học y thì Chỉ Việt Sam một bên cho mình trừ độc, một bên ở trong lòng lại may mắn quyết định của mình. Mẹ nó, một đám bệnh tâm thần. Làm xong đây hết thảy, nàng một lần nữa nhìn trở về tấm gương. Chỉ Việt Sam xông người trong gương cố gắng cong khóe miệng, ý đồ để cho mình nhìn cũng không tệ lắm. Thường không nhạn nữ sĩ chán ghét không đúng người, cho nên Chỉ Việt Sam lại thế nào khó chịu, đều nhất định muốn để cho mình bật cười, dạng này lộ ra chẳng phải nhu nhược chật vật. Chỉ Việt Sam, ta tốt. Chỉ Việt Sam nhếch lên môi, chỉnh lý tốt cuối cùng một sợi xốc xếp sợi tóc, đẩy cửa ra đi ra toilet. Ở văn phòng ở giữa nhất, để đó một tấm rộng bàn, tướng bác sĩ cùng bệnh nhân ở giữa chia cắt ra. Rộng bàn một bên, thường không nhạn nữ sĩ hai tay để đặt ở trên bàn, hướng về phía người đối diện mỉm cười. Rộng bàn một bên khác, để đặt lấy một tấm xe lăn. Trên xe lăn ngồi một cái gầy gò thẳng tắp bóng lưng, tóc ăn màu đen buộc ở cùng một chỗ, giống một đóa đêm tối y mắng hoa. Mà tại xe lăn bên cạnh, đứng đấy một cái cùng loại với trợ lý người, cầm trong tay giấy chuẩn bệnh. Chỉ Việt Sam đi lên phía trước tiến vào hai bước, gật đầu vân an. Mụ mụ, Tống giáo thụ, buổi sáng tốt. Cách, xe lăn bị đẩy chuyển hướng Chỉ Việt Sam. lốp xe trên sàn nhà phát ra chói tai vang động, Thường Không Nhạn không để lại dấu vết nắm chặt tay. "Chi tiểu thư, buổi sáng tốt." Thanh âm quen thuộc, khác biệt ngữ điệu. Dĩ vang trong ngữ điệu ngạo mạn cô lãnh hoàn toàn biến mất, Chỉ Việt Sang ngẩng đầu, thấy được Tống Quân Trúc ngay mặt. "Lệ, đây là thời gian qua đi thật lâu lần nữa nhìn thấy Tống Quân Trúc." Chỉ Việt Sam lần đầu tiên trong đầu nổi lên chữ rất lạnh. Rõ ràng mới tháng 8, Tống Quân Trúc lại mặc cao cổ tay áo dài, một đoạn trắng non cái cổ nhô ra áo đen, gầy gò thon dài. Nếu như nhất định phải làm cái cụ thể tương tự, như vậy Chỉ Việt Sam nhớ kỹ, trong nhà trong hoa viên đã từng trồng qua thanh trúc. Ngồi đến trời mưa xuống, mảnh kia cây trúc liền theo gió thổi mưa rơi vang xào xạc, chưa từng cúi đầu. Đây chính là hiện tại Tống Quân Trúc. Lúc trước có Lục Tinh tại, Tống Quân Trúc dù cho lạnh nhạt ngạo mạn, làm cho người ta chẳng ghét, nhưng ít ra như cái người sống. Mà bây giờ, Tống Quân Trúc giống lướt qua hết thể cảm xúc, trở nên giống một gốc lặng lặng sinh trưởng thanh trúc, lạnh mà dẻo dai. Nếu như nàng là Tống Quân Trúc tình địch, như vậy đó là cái tin tức tốt, bởi vì Tống Quân Trúc không giống người, tựa hồ đánh mất đối với cuộc sống hy vọng. Nhưng nếu như nàng tính Tống Quân Trúc nửa cái bằng hữu, vậy cái này thực sự không phải một tin tức tốt. Chi Việt Sam, ngồi xuống đi. Thường Không Nhạn nữ sĩ dù cho đã năm hơn 50, vẫn như trước nói chuyện cứng nhắc. Nàng đối với Chỉ Việt Sam cùng Chỉ Thủy cho tới bây giờ đều là gọi thẳng tên, công bằng mà tuyệt tình, xưa nay không tồn tại khác nhau đối đãi. Chỉ Việt Sam đi về phía trước hai bước, không có bất kỳ cái gì muốn ngã ngồi Thường Không Nhạn nữ sĩ bên cạnh ý tứ. Đương nhiên, cũng là bởi vì Thường Không Nhạn nữ sĩ bên cạnh căn bản không cho bất luận kẻ nào chuẩn bị cái ghế, ngại người khác không sạch sẽ. Chỉ Việt Sam rút mở Tống Quân Trúc cái ghế bên cạnh tòa hạng, quay đầu nhìn Tống Quân Trúc bên mặt. Khoảng cách gần như vậy nhìn xem Tống Quân Trúc mặt, nàng hoảng hốt phát hiện, rõ ràng Tống Quân Trúc biến gầy, có thể làm sao cảm giác càng đẹp mắt. Đây là cái gì gần a? Chỉ Việt Sam đang chuẩn bị đem ánh mắt từ Tống Quân Trúc trên mặt rời đi thời điểm, đột nhiên liếc tới Tống Quân Trúc thái dương. Phía trên có một khối nhỏ khâu lại lưu lại màu trắng nhạt vết sẹo, chẳng qua nếu như không gần khoảng cách nhìn, cũng nhìn không ra đến. Nhưng hết lần này tới lần khác Chỉ Việt Sam thấy được, cái này giống như là tinh mỹ đắt đỏ đồ sứ bên trên đột nhiên xuất hiện một tia nhỏ bé vết rách, không ảnh hưởng mỹ quan, lại làm cho trong lòng người là lạ. Chỉ Việt Sam, Thường Không Nhạn nữ sĩ ngữ khí có chút tăng thêm, nhắc nhở nàng không cần thời gian dài nhìn chằm chằm người khác mặt nhìn. Quá thất lễ. Chỉ Việt Sam lập tức rời đi ánh mắt, ý đồ phiếm vài câu nhàn thoại, "Mẹ, ta mới từ cha ta nơi đó tới. Thương bác sĩ, Chỉ tiểu thư, ta hỏi bệnh kết thúc, xe cũng đến ta phải đi." Tống Quân Trúc phát giác được mẹ con này hai ở giữa không khí không đúng, nhưng là nàng cũng không muốn dính vào, thế là chuẩn bị rời đi. Thường Không Nhạn nhìn qua Tống Quân Trúc, có chút tiếc hận cũng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có mảy may giữ lại ý tứ. "Tống giáo thụ, ngươi nhất định phải chú ý Chỉ Việt Sam đoan chính ngồi trên ghế." Mặt mỉm cười lấy nghe Thường Không Nhạn nữ sĩ đối với người bệnh quan tâm. Bình thường cũng không gặp nói với nàng nhiều lời như vậy. Thường Không Nhạn nói xong lời cuối cùng, đối với Chỉ Việt Sam nói ra: "Người thầy ta đi đưa tiễn Tống giáo thụ, ta hôm nay còn có một bệnh nhân lập tức sẽ đến. Thật có lỗi Tống giáo thụ, không thể đưa ngươi lần sau nếu như ngươi đến Hải Thành, nhất định phải sớm cùng ta giảng." "Không có việc gì." Thường bác sĩ dừng bước. Tống Quân Trúc không có gì biểu lộ, chỉ là song Thường Không Nhạn nhẹ gật đầu, tiếp lấy gọi Hạ Lì Nạ đẩy nàng rời đi nơi này. Chỉ Việt Sam nhìn xem Tống Quân Trúc xe lăn, nhìn nhìn lại mẹ của nàng sắc mặt. "Ha ha, cái gì còn có một bệnh nhân? Nàng dám đánh cam đoan." Tại Tống Quân Trúc rời đi giây thứ nhất, mẹ của nàng liền sẽ lập tức gọi nhân viên quét dọn đi lên lau trên sàn nhà xe lăn lưu lại vết bớt. Sau đó cùng người bị bệnh thần kinh giống như đem cả gian phòng làm việc đều đại quét sạch một lần. Khoa tâm thần chủ nhiệm chính mình là người bị bệnh thần kinh, đây quả thật là cái rất hoang đường trò cười. "Mẹ, ta đi đưa Tống giáo thụ." Chỉ Việt Sam nhìn thoáng qua Thường Không Nhạn nữ sĩ sắc mặt, suy nghĩ một lát, hay là đi theo Tống Quân Trúc bóng lưng. "Ân, bệnh tích sạch sẽ phát tác mẹ ruột, so Tống Quân Trúc khủng bố hơn gấp một lần." Giang giác, Hạ Lý Nạ đi đến phía trước theo mở phòng làm việc cửa lớn, tại nàng sắp trở về đẩy xe lăn lúc, lại phát hiện bị cướp trước. "Chỉ tiểu thư, không có việc gì, ta đến cũng có thể." Chỉ Việt Sam xông Hạ Lý Nạ nở nụ cười, sau đó đẩy xe lăn rời đi phòng làm việc. Thật không phải nàng hảo tâm, chủ yếu là nàng cảm thấy mẹ của nàng chẳng mấy chốc sẽ bạo phát. "Đi nhanh lên, đi nhanh lên." Giang giác, thẳng đến phòng làm việc cửa lớn đóng lại, Chỉ Việt Sam mới thở dài một hơi. Nàng trong mắt, đối diện lên Tống Quân Trúc bình tĩnh đôi mắt. "Ngươi phải cho ta đẩy tới thang lầu sao?" Chương 531, thực tế ảo chương 531, thực tế ảo a. Chỉ Việt Sam lấy lại tinh thần, chăm chú xem xét. Nàng theo bản năng liền đẩy Tống Quân Trúc xe lăn đi thang lầu phương hướng. "A, không có ý tứ." Chỉ Việt Sam mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng xấu hổ, lập tức buông lòng tay ra, cho Hạ Lina rời đi vị trí. Không có chờ đến Tống Quân Trúc chào phúng giáng lâm, ngược lại chờ đến một câu bình tĩnh hồi phục. "Không có việc gì, ngươi trở về đi." Đây là loại nào bình thản cùng yên tĩnh? Thở thiếu thời, Chỉ Việt Sam cũng tin tưởng đúng chắc cần cù đủ kém cỏi, thế là ở phòng luyện công bên trong thức đêm là chuyện thường xảy ra. Lúc đó luyện động tác luyện được buồn khổ, đau nhức toàn thân, đầu đầy mồ hôi ngã xuống đất trên bảng, thất thần nhìn chằm chằm trần nhà. Phòng luyện công yên tĩnh đến giống như là bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Ngoài phòng đen kỳ tạm đạm, chỉ có trong phòng một chiếc cô đang sáng lên, giống chập chờn tại tận thế trong đại dương mênh mông con tàu ước hẹn loạn. Chỉ Việt Sam không thích loại kêu im lặng tĩnh mịch, nhưng trước mắt Tống Quân Trúc, toàn thân đều tản ra loại này cô tịch khí tức. Không nên là như vậy. Làm sao lại biến thành như vậy chứ? Chỉ Việt Sam trong mắt, không dám cũng không muốn đi nhìn chăm chú Tống Quân Trúc lúc này ánh mắt. Nàng nhìn chằm chằm kiên cố lốp xe, thiên luôn vạn ngữ lưu chuyển tại bên miệng, có thể cuối cùng chỉ nói là: "Mẹ ta gọi ta đưa tiễn ngươi, đi thôi." Tựa như là không dám nhìn Thường Không Nồng nữ sĩ tin tức một dạng, lúc này chỉ Việt Sam cũng không dám đi nghe Tống Quân Trúc hồi phục. Nàng quay đầu ra, đi thẳng tới thang máy theo mở cái nút chờ đợi. Chỉ Việt Sam nhìn chằm chằm phản quang vết tượng, trầm mặc không nói, càng sẽ không quay đầu nhìn lại Tống Quân Trúc. Loại cảm giác này quá phức tạp đi. Lúc trước người đáng ghét, bây giờ trở nên chật vật như vậy tinh thần sa sút, nàng rõ ràng hẳn là vui vẻ. Có thể. Chỉ Việt Sam rủ xuống con ngươi, vươn tay sờ lên tim. Có thể nàng luôn cảm thấy khó chịu. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng cùng Tống Quân Trúc chỉ là tính cách không hợp, nhưng xa xa không có đạt tới chán ghét tình trạng. Hiện tại Tống Quân Trúc biến thành dạng này, nàng có thiên ngôn vạn ngữ cũng giảng không ra ngoài. Xe lăn bánh xe đặt ở trên mặt đất, phát ra tiếng động rất nhỏ. Chỉ Việt Sam liền lặng lặng đứng tại thang máy bên cạnh đè xuống cái nút, chưa từng quay đầu. Tạ ơn. Tại Tống Quân Trúc tiến vào thang máy trước một giây, hai chữ này nhẹ nhàng rơi vào Chỉ Việt Sam bên tai, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Ai? Ai đang nói chuyện? Ai đang nói tạ ơn? Tống Quân Trúc. Tống Quân Trúc sẽ còn nói tạ ơn đâu? Chỉ Việt Sam đứng tại chỗ, sững sờ nhìn xem sắp khép lại thang máy cửa lớn. Tống Quân Trúc xe lăn tựa ở thang máy trên vách tường, nàng giữa lông mày giống đọc lại một vạn năm tuyết, lạnh mà tính hỏi. Chỉ tiểu thư không phải muốn đưa ta sao? Ân. Chỉ Việt Sam nhếch lên môi, nhanh chóng tiến nhập thang máy, tựa ở một bên khác trên vách tường, đứng được đoan chính. Kỳ thật nàng coi là đưa đến thang máy là được rồi. Có thể Tống Quân Trúc đều mở miệng, mà lại nàng nhìn xem Tống Quân Trúc bộ dáng bây giờ, thật lời gì đều nói không ra miệng. Chỉ Việt Sam dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua Tống Quân Trúc, trong lòng thầm mắng mình cùng Ôn Linh Tú ngốc lâu cái gì thánh mẫu tâm đều đi ra. Ôn Linh Tú toàn trách, muốn nhìn ta, làm sao không trực tiếp nhìn ta? Yên tĩnh trong thang máy, đột nhiên vang lên một câu nói như vậy, Chỉ Việt Sam sửng sốt một chút. Nàng quay đầu, đối mặt Tống Quân Trúc con mắt. Tống Quân Trúc vươn tay chống tại trên trán, một khối ngân bạch đồng hồ lặng lặng tô điểm tại mảnh khảnh trên cổ tay. Tống Quân Trúc điểm một cái trán khối kia không nổi bật khâu lại vết sẹo, ngươi đang nhìn cái này sao? Xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm lưu lại sao? Chỉ Việt Sam không có trả lời Tống Quân Trúc vấn đề, mà là cấp ra suy đoán. Không phải. Tống Quân Trúc phủ nhận cũng rất thẳng thắn lưu loát. Nàng giống một khối tuyên cổ bất hóa núi tuyết băng cứng, bất luận kẻ nào đều không đáng cho nàng dương mắt cùng lừa gạt. Nghe được phủ nhận trả lời, Chỉ Việt Sam như có điều suy nghĩ. Không phải tai nạn xe cộ lưu lại sao? Đó phải là vừa mới bắt đầu thích ứng ngồi xe lăn thời điểm, xuất hiện sự cố đi. Chỉ Việt Sam cảm thấy suy đoán này rất hợp lý. Giống Tống Quân Trúc như thế lòng tự trọng cực mạnh người, làm sao có thể trong nhà sẽ còn để cho người ta cùng chiếu cố phế nhân một dạng chiếu cố nàng? Cho nên, xuất hiện dạng này vết thương cũng là bình thường. Chỉ Việt Sam nhẹ gật đầu, dư quang liếc tới Hạ Lì Nạ trong tay ôm giấy chuẩn bị. Chờ chút. Trong đầu tất cả suy luận trong chốc lát toàn bộ kết băng, Chỉ Việt Sam nghĩ đến nàng mụ mụ chuyên nghiệp. Tống Quân Trúc, ngươi tự mình hại mình. Trong thang máy không khí trong nháy mắt ngưng kết. Hạ Lý Nạ có chút không cao hứng nhìn xem Chỉ Việt Sam, cảm thấy người này nói chuyện đặc biệt không lễ phép. Tống Quân Trúc ngược lại là rất bình tĩnh chống đỡ cái chắn hỏi. Vì cái gì nghĩ như vậy? Vậy ngươi cái kia đạo xẻo từ đâu tới? Là một cái nghệ thuật hành nghề người, Chỉ Việt Sam cho tới bây giờ truy cầu hoàn mỹ. Mà cái kia đạo không rõ ràng vết sẹo xuất hiện tại một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ trên thân, thực sự để nàng khó mà quên. Tống Quân Trúc vẫn như cũ sắc mặt bình thản. Nàng không có gì biểu lộ, không có gì cảm xúc, liên ngữ khí cũng bình tĩnh giống như là trò chuyện lên người khác sự tình. Trong khoảng thời gian này xuất hiện nghe nhầm cùng ảo giác, có lần không có phân rõ hư ảo cùng hiện thực, xe lăn lật ra, đâm vào các bạn. Chủ đề đến nơi đây im bặt mà dừng, toàn bộ trong thang máy một lần nữa lâm vào tĩnh mịch ở trong. Nương theo lấy dưới thang máy đi, Chỉ Việt Sam ánh mắt nhìn chằm chằm nhảy vào số lượng, lặng lặng tựa ở lạnh buốt trên vách tường. Vừa phơi một hồi thái dương, trên người bây giờ lại lạnh đứng lên. Nghe nhầm ảo giác, khủng bố như vậy hai cái từ, vì cái gì Tống Quân Trúc nói giống như là chợ bán thức ăn vài mao tiền rau quả con a? Vì một phần tình cảm, Tống Quân Trúc trả ra đại giới quá lớn, lớn đến cho Chỉ Việt Sam đánh đòn cảnh cáo, lớn đến nàng chủ bước. Chỉ Việt Sam trong mắt, ánh mắt lại rơi vào trên xe lăn. Đáng ra không? Chỉ Việt Sam cho tới bây giờ đều thừa nhận một sự kiện, nàng rất ích kỷ. Tại không có nhìn thấy Tống Quân Trúc trong khoảng thời gian này, nàng lâm vào trong tâm tình của mình, luôn cảm thấy càng ngày càng ưa thích Lục Tinh. Nhưng nếu như nàng nhận cùng Tống Quân Trúc đồng dạng tổn thương đâu? Ôn Linh Tú cùng Tống Quân Trúc hai người này một cái so một người bị bệnh thần kinh, hai người này cũng có thể là người yêu bỏ ra loại hình. Có thể nàng không phải. Chỉ Việt Sam tựa ở lạnh buốt trên vách tường, lặng im không nói. Nàng không phải, nàng là cái người ích kỷ. Chính nàng có 100 khối, có thể đưa cho người yêu 80 khối, nhưng tuyệt đối sẽ không chính mình có 100 khối, đưa cho người yêu 100 khối. Nàng không phải là người như thế, nàng rất ích kỷ. Tống Quân Trúc bộ dáng bây giờ, trung điệp nện gõ tại nàng trong lòng, đây rốt cuộc đáng ra không? Nếu như nàng biến thành Tống Quân Trúc dạng này, nàng sẽ như thế nào? Chỉ Việt Sam mở mịt ngẩng đầu, hiện thực trùng kích mang cho nội tâm của nàng to lớn rung động, nàng nhìn về phía Tống Quân Trúc. Còn có thể tốt sao? Tống Quân Trúc ngẩng đầu, đẹp đẽ mặt mày bình tĩnh không lay động, nàng muốn chính xác hơn vấn đề, liền hỏi: "Ngươi là hỏi chân hay là hỏi nghe nhầm ảo giác?" "Đều là." Nghe được hai chữ này, Tống Quân Trúc dừng một chút, đầu ngón tay đập vào trên lan can, nàng dương mắt, trưởng tiệp run rẩy, nhàn nhạt nói: "Có lẽ mãi mãi cũng không tốt đẹp được, có lẽ ngày mai liền tốt." Chương 532, sấm sét giữa trời quang. Chương 532, sấm sét giữa trời quang. Nghe được câu này, Chỉ Việt Sam hai mắt tối sầm, giống như đột nhiên tỉnh ngộ Lục Tinh đầu kia tuyên bố chạy trốn vòng bằng hữu. Còn có thể linh hoạt như vậy sao? Tống Quân Trúc rốt cục nở nụ cười, tựa như băng tuyết tan rã, nàng chống đỡ cái cằm, ngẩng đầu nhìn về phía Chỉ Việt Sam. "Ngươi không dùng lại đồng tình ánh mắt thương hại nhìn ta, ta không cần. Trước kia ta đã làm sự tình, ta không hối hận. Huống hồ, ngươi bây giờ đối đãi ta cẩn thận như vậy cẩn thận dáng vẻ, thì càng để cho ta càng không phân rõ. Chỉ Việt Sam nghi hoặc, không phân rõ cái gì? Không phân rõ trước kia tại quán cà phê cùng ta cãi nhau người kia, đến cùng là hiện thực hay là ta hư cấu? Chỉ Việt Sam cứng đờ ra đó. Nàng nhịn lại nhẫn, đến cùng hay là nhịn không được, cũng cười. Xem ra ngươi sinh bệnh trong khoảng thời gian này nhìn không ít giải trí tống nghệ, trở nên hài hước một chút. Tống Quân Trúc chống đỡ cái chán, không thấy giải trí tống nghệ, nhưng nhìn không ít hài kịch nhân vật truyền kỳ, rất có thu hoạch. Hạ Lý Na nghi ngờ nghe hai người này đối thoại. Không phải, vừa rồi bầu không khí không phải là khẩn trương đến có thể tùy thời ra tay đánh nhau trình độ sao, làm sao đột nhiên trở nên dễ dàng à? Nàng đều nghĩ kỹ một hồi làm sao bảo hộ Tống giáo thụ. Đinh, thang máy đến tư nhân thông đạo, Hạ Lý Na đẩy Tống Quân Trúc rời đi thang máy. Cùng lúc đó, đám kia thường phục bảo tiêu cũng cưỡi một bộ khác thang máy đến đúng giờ hiện trường. Chỉ Việt Sam liền chớp cái mắt, cảm giác nơi này liền phần phật đột nhiên thêm ra tới một đống lớn người, nàng buồn cười trêu chọc nói: "Ngươi cái này các biện pháp an ninh rất tốt à, đám người này chí ít có thể chọn 3 cái bot cảnh sát." Nghe nói như thế, Tống Quân Trúc trong mắt nhàn nhạt nói ra: "Trước đó mới kiếm về một cái mạng, lại thêm ta còn có chuyện không làm xong, hiện tại bắt đầu tiết mệnh. Còn có chuyện không làm xong." Chỉ Việt Sam khỏe miệng cười cứng lại ở đó, duy trì lấy một cái cơ bản nhất mỉm cười đường cong. "Sự tình gì không làm xong? Là giữ bí mật hạng mục không làm xong a, hay là?" Chỉ Việt Sam khỏe miệng rơi xuống. Nàng không biết nên không nên tại Tống Quân Trúc trước mặt nâng lên lục tinh hai chữ này. Nàng càng không muốn hỏi, cũng không thể hỏi, đến cùng Tống Quân Trúc có hay không gồng xuống lục tinh. Không biết. Có lúc, chỉ Việt Sam cũng sẽ cảm thấy mờ mịt. Các nàng đám người này loạn thất bát tao tình cảm quấn quýt lấy nhau, làm sao để ý đều để ý không rõ, hận vừa hận không được, yêu cũng yêu không được. Tống Quân Trúc hiện tại một bộ khám phá hồng trần thế ngoại cao nhân bộ dáng, đến cùng là gồng xuống, hay là không có gồng xuống đâu. Không muốn hỏi, không dám hỏi, không thể hỏi. Xe đã chuẩn bị xong rồi, ta phải đi, chỉ Việt Sam. Ngươi tại mẹ ta chỗ này xem bệnh, không phải còn phải lại tới sao? Chúng ta sẽ còn gặp lại. Chỉ Việt Sam luôn cảm thấy Tống Quân Trúc ngựa khí quá nặng nề thế là giảng câu nói muốn hòa tan cái không khí này. Nàng không ghét Tống Quân Trúc. Tại tình cảm bên trong, Tống Quân Trúc trả ra đại giới đã đầy đủ lớn, nàng không muốn lại nhiều thêm trầm trọng. Tống Quân Trúc nhẹ nhàng nở nụ cười, nói tiếp: Mụ mụ ngươi tiến vào ta ngay lúc đó trị liệu tổ, ta lần này chỉ là đi ngang qua Hải Thành, thuận tiện để nàng nhìn lại tình huống của ta. Ta hiện tại kỳ thật có lâu dài trị liệu tổ. Chỉ Việt Sam lặng lặng nghe Tống Quân Trúc lời nói, sau đó bắt được một cái từ mấu chốt: đi ngang qua Hải Thành. Ta bây giờ không có ở đây Hải Thành ở. Tống Quân Trúc trả lời rất tự nhiên: ta không thích nơi này vậy không có đáng giá ta lưu luyến. Tống Quân Trúc nuốt xuống phía sau câu nói kia, ngẩng đầu nhìn Chỉ Việt Sam, bình tĩnh nói: ta phải đi, gặp lại. Chỉ Việt Sam nhẹ gật đầu, nhường đường. Tống Quân Trúc lớn lên so nàng kỷ trà cao centimet, người này một khi đụng phải tình địch còn đặc biệt thích mặc cao gót, dẫn đến lúc trước nàng luôn luôn muốn hơi bệnh mặt lên nhìn Tống Quân Trúc, nhưng là hiện tại. Chỉ Việt Sam có chút trong mắt, dễ như trở bàn tay nhìn thấy Tống Quân Trúc đỉnh đầu, trong lòng không chỉ có không vui sướng, ngược lại bay lên một loại bất đắc dĩ cảm giác. Nàng tình nguyện ngửa đầu nhìn xem Tống Quân Trúc. Theo Tống Quân Trúc gặp thoáng qua, Chỉ Việt Sam trầm mặc một lát, đột nhiên đối với cái kia đạo yên lặng bóng lưng hỏi: Tống Quân Trúc, ngươi còn? Tống Quân Trúc một đoàn người dừng lại, Hạ Lý Na đẩy nàng chuyển hướng, nhìn xem Chỉ Việt Sam: thế nào? Ngươi muốn hỏi điều gì? Thiên Luân bạn ngữ ngạnh tại cổ họng, nhìn xem Tống Quân Trúc bình tĩnh không lay động khám phá hồng trần con ngươi, Chỉ Việt Sam một câu hỏi không ra tới. Không có việc gì, lần sau gặp lại, hy vọng ngươi có thể tốt. Ân, gặp lại, ngươi kết hôn có thể cho ta phát thiệp mời, ta sẽ cho ngươi thêm lễ. Tống Quân Trúc nhàn nhạt nói ra. A. Chỉ Việt Sam giống như nghe được một đạo lôi điện lớn tạc ở lỗ tai bên cạnh, nàng khó có thể tin nhìn xem Tống Quân Trúc. Ai kết hôn? Tống Quân Trúc, ngươi a? Ta kết hôn ta làm sao không biết? Chỉ Việt Sam ngộp. Tống Quân Trúc nghi ngờ nhăn đầu lông mày, nàng không muốn chính mình trở thành một cái bịa đặt người, thế là nói ra. Thường bác sĩ nói. Nàng nói, ngươi có muốn kết hôn kế hoạch, còn hỏi ta có biết hay không cái gì vừa độ tuổi chất lượng tốt nam tính. Ầm ầm, sấm sét giữa trời quang. Chỉ Việt Sam hốt hoảng ngẩng đầu, chỉ cảm thấy kinh thiên lôi điện lớn bổ vào đỉnh đầu của nàng. Lôi nhân, thật lôi nhân. Nàng còn đánh giá thấp cha mẹ nàng thần kinh trình độ. Nguyên bản Chỉ Việt Sam còn muốn lấy thật tốt mở gia đình hội nghị, vừa đấm vừa xoa, để hai người này triệt để bỏ ý niệm này đi. Nhưng là hiện tại, nàng muốn sốc phòng làm việc. Chất vấn Hạ Dạ Sương, lý giải Hạ Dạ Sương, trở thành Hạ Dạ Sương. Bất quá thật không may, ta sở nghiên cứu các đồng nghiệp bình thường cũng đều đã kết hôn cho nên ta cùng thường bác sĩ nói không có. Nhưng là giống như ngươi điều kiện, tìm một cái thích hợp người tốt kết hôn là chuyện rất dễ dàng. Tống Quân Trúc biểu lộ chân thành, dùng từ lễ phép. Nhưng nàng nói mỗi một câu nói đều giống như giẫm tại Chỉ Việt Sam trên khuôn mặt. Chỉ Việt Sam hoảng hốt nhìn lên trời. Ta giống như cũng lập tức xuất hiện ảo giác cùng nghe nhầm rồi. Đây quả thật là thế giới hiện thực sao? Mẹ của nàng muốn kết hôn muốn điên rồi, với ai nói không được, không phải cùng Tống Quân Trúc nói. Phàm là đối diện không phải Tống Quân Trúc, nàng đều không đến mức khó như vậy lấy tiếp nhận. Tống Quân Trúc cánh tay khoác lên trên lan can, lộ ra đẹp đẽ đồng hồ, nàng nhìn thoáng qua thời gian, bình tĩnh nói: mặc dù chúng ta trước đó huyên náo không thoải mái, nhưng đều đi qua. Chờ ngươi kết hôn, ta sẽ cho ngươi đưa lên một phần chúc phúc. Tốt, ta thật phải đi, gặp lại. Tại triệt để đưa lưng về phía Chỉ Việt Sam đằng sau, Tống Quân Trúc sắc mặt lãnh đạm vươn tay chống đỡ mặt, che khuất nhịn không được dương lên khóe miệng. Chương 533, chỉ chờ ngươi tới chương 533, chỉ chờ ngươi tới Tống giáo thụ, chúng ta thật muốn rời khỏi Hải Thành sao? Xe cộ phi nhanh tại con đường, phía trước sân bay có thể thấy rõ ràng. Hạ Lý Nạ nhìn lướt qua ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại phong cảnh, sau đó ánh mắt lại quay lại trong xe rơi vào Tống Quân Trúc trên thân. Tống Quân Trúc mũi mang lấy một bộ mảnh bên cạnh kính mắt, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nhìn xem trong máy vi tính văn bản tài liệu. Màn hình lanh quang chiếu vào lông mày của nàng, soi sáng ra thon dài vũ điệp. Nếu không muốn như nào? Nghe được Hạ Lý Nạ lời nói, Tống Quân Trúc không ngẩng đầu, đầu ngón tay khinh động, hoạt động lên con chuột nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Hạ Lý Nạ nhếch lên bờ môi, đột nhiên trở nên trầm mặc. Trong xe an tĩnh thật lâu, thẳng đến Tống Quân Trúc xem hết phần này văn hiến, nàng mới bỏ được ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Lý Nạ. Ngươi muốn nói cái gì? Hạ Lý Nạ lông mày xoắn xuýt nhăn lại, nói tại bên miệng lăn nhiều lần, cuối cùng chỉ là nhắc nhở. Tống giáo thụ, tháng này đã là tháng 8. Tống Quân Trúc đùng một tiếng khép lại máy tính, đầu ngón tay của nàng điểm nhẹ tại trên lan can, thần sát thản nhiên nói. Tháng 8 thế nào? Nếu như thuận lợi, một người cả đời chí ít có thể kinh lịch 60 lần tháng 8. Tống giáo thụ Hạ Lý Nạ cảm thấy nàng thật muốn bị nín chết căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy à. Tháng sau chính là các sinh viên đại học lần lượt ngày tự trường, Lục Hạ Lý Nạ ngạnh một chút, cẩn thận nhìn lướt qua Tống Quân Trúc sắc mặt, đổi cái chỉ đại tử. Người kia nếu như đang còn muốn trong nước đi học nói, hắn chậm nhất tháng này cũng liền nên trở về tới. Nếu như hắn trở lại, vậy hắn trở về trạm thứ nhất, nhất định là thân nhân của hắn trong nhà a. Chỉ cần chúng ta hiện tại đi lục tinh thân nhân trong nhà, nhất định có thể đợi được hắn. Tống Quân Trúc sau đó câu nói kế tiếp. Hạ Lý Nạ cứng đờ ra đó, nàng nói đều là ta tử nhi a. Trong xe vang lên một trận như có như không cười khẽ, giống một cây lông vũ phất qua bên hai, thanh đạm lại phiêu miểu. Hạ Lý Nạ nhếch lên môi, lông mày xoắn xuýt nhăn lại. Từ núi tuyết sự tình kết đằng sau, Tống giáo thụ sẽ không nhắc lại nữa lên cái tên đó. Lục tinh hai chữ, hoàn toàn từ nàng nhân sinh ở trong biến mất. Chứ không còn có thể đi lại bên ngoài, Tống giáo thụ tựa như là cùng trước kia một dạng, học tập cùng hạng mục, hai điểm tạo thành một đường thẳng, buồn kẻ không thú vị. Duy nhất khác biệt là, mỗi lần tan tầm đằng sau, Tống giáo thụ hội đập xuống một tấm bầu trời tấm hình. Hạ Lý Nạ hỏi riêng qua tâm lý bác sĩ nói đây có lẽ là trạng thái bắt đầu khôi phục, bắt đầu yêu quý sinh hoạt biểu hiện. Thế nhưng là nhiều như vậy anh chủ, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tống giáo thụ tại bất luận cái gì bình đài tuyên bố qua. Tống giáo thụ chân đích coi nhẹ sao? Không chỉ Trì tiểu thư không biết, liên luôn luôn canh giữ ở Tống giáo thụ bên người nàng, cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Từ Tống giáo thụ bị chẩn đoán được kèm thêm nghe nhầm cùng ảo giác đằng sau, Hạ Lý Nạ liền bắt đầu lâm vào trong nghi hoặc. Nàng xưa nay không dám đi hỏi, nhưng là rất muốn biết một sự kiện, Tống giáo thụ tại lâm vào thế giới giả tưởng thời điểm, nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì. Hạ Lý Nạ luôn luôn loáng thoáng cảm thấy Tống giáo thụ đang nổi lên cái gì, thế nhưng là Tống giáo thụ thông thường hoạt động lại bình tĩnh đến nhàm chán. Một cái thiên chi tiêu nữ, chẳng lẽ cứ như vậy bình tĩnh tiếp nhận về sau khả năng đều muốn hành động bất tiện hiện từ sao? Hạ Lý Nạ đối với cái này cảm thấy không hiểu. Tống Quân Trúc quay đầu, màu đen đuôi tóc giống lưu động gợn sóng, ta biết ý của ngươi, Hạ Lý Nạ. Nhưng ta có chính mình sự tình muốn đi làm. Giang Thành hạng mục đang chờ ta, ta hành xử quyền lực, liền nên gánh chịu tương ứng nghĩa vụ. Hạ Lý Nạ sửng sốt một chút. Tống Quân Trúc lại đột nhiên cười một tiếng, ánh mắt nặng nề nói, chẳng lẽ ta trong lòng của ngươi là cái gì đều mặc kệ, sẽ chỉ lưu lại một chồng cục diện rối rắm người sao? Dĩ nhiên không phải. Hạ Lý Nạ lập tức làm sáng tỏ. Trong lòng của nàng, Tống giáo thụ bất luận thân thể có được hay không, đều là đứng tại đỉnh phong thiên tài. Tống Quân Trúc tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn xem càng ngày càng gần sân bay, trong giọng nói của nàng mang theo buồn ngủ, chậm rãi nói, thả bài hát nghe đi. Tốt. Hạ Lý Nạ không cần phải nhiều lời nữa. Nhu hòa khúc nhạc dạo vang ở yên tĩnh trong xe, Tống Quân Trúc hai mắt nhắm lại, lặng lặng nghe. Có lẽ từ bỏ mới có thể dựa vào gần ngươi không còn gặp ngươi, ngươi mới có thể đem ta nhớ lại thời gian tích lũy cái này giữa hè trái cây trong hồi ức tịch mịch hương khí xe cộ ổn định chạy tại trên con đường. Qua vài phút, Tống Quân Trúc mở hai mắt ra, quay đầu đi xem. Hạ Lý Nạ đã nhắm hai mắt lại, đang lặng lặng dưỡng thần. Làm phụ tá của nàng, Hạ Lý Nạ mỗi ngày phải bận rộn được sự tình rất nhiều, tranh đoạt từng giây nghỉ ngơi là rất thường gặp sự tình. Tống Quân Trúc nhìn qua Hạ Lý Nạ, lại thu hồi ánh mắt. Hạ Lý Nạ vì nàng làm rất nhiều, có thể nàng không tin. Hoặc là nói, từ khi trải qua hạng hướng phản bội đằng sau, nàng rất khó lại cùng bất luận kẻ nào đi giảng kế hoạch của mình. Cho nên, cho dù là gần ở bên cạnh Hạ Lý Nạ, nàng cũng sẽ không lại đem ý nghĩ của mình nói ra. Tống Quân Trúc dùng cơ hội là thê thảm đau đớn đại giới, rốt cục hiểu được sự tình lấy mất thành, ngữ để tiết bại đạo lý này. Xe cộ lái vào bãi đỗ xe, nàng trầm mặc nhìn qua ngoài cửa sổ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vào hôm nay 7 giờ tối, Lục Tinh lần kia chuyến bay hội đáp xuống cái này sân bay. Mà lúc kia, nàng đã sớm rời đi Hải Thành. Thật chẳng lẽ liền có vội vã như vậy, liên đi gặp một mặt thời gian đều không có sao? Có. Tống Quân Trúc trong mắt, xốc lên tấm thảm, lòng bàn tay đặt tại trên đùi. Có thời gian. Không cần tận lực nói ngươi vẫn yêu ta khi nhìn hết thủy triều lên xuống, chỉ cần ngươi nhớ kỹ ta, ngươi từng nói qua hội vĩnh viễn yêu ta, có lẽ hứa hẹn bất quá chứng minh không có nắm chắc, nhưng bây giờ không phải lúc. Tống Quân Trúc tựa ở đầu gối bên trên, nhìn chằm chằm trần xe tinh không. Nàng đã dùng qua rất nhiều biện pháp, âm mưu bị kế cùng đi thẳng với thẳng, toàn bộ mất đi hiệu lực. Cái gì có thể đả động Lục Tinh? Tống Quân Trúc chưa từng có làm qua khó như vậy để mục. Không phải là bởi vì quá trình phức tạp, mà là bởi vì đề thi này căn bản không có đáp án. Nàng không có cách nào. Khi tất cả thường quy phương pháp toàn bộ mất đi hiệu lực lúc, nàng muốn, nàng nhất định phải khai thác một chút phương pháp đặc thù. Dù cho vô sỉ, dù cho thống khổ, dù cho con đường là quanh co, thế nhưng là, chỉ cần có thể đạt tới sau cùng điểm cuối cùng, đó chính là thành công. Không phải sao? Có lẽ tất cả mọi người không biết, tại tháng 6 thời điểm, Lục Tinh trở về nước một đoạn thời gian. xem ra núi tuyết hành trình cho Lục Tinh cũng đủ lớn trùng kích. Trùng kích đến hắn muốn một lần nữa khảo thí, đi một cái hải thành bên ngoài thành thị đến trường. Điều này đại biểu lấy cái gì? Nếu như Lục Tinh còn tại hải thành, như vậy nói rõ hắn làm xong cùng đám người này tiếp tục dây dưa chuẩn bị. Nhưng hắn lựa chọn một lần nữa thi một chỗ nơi khác đại học. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, hắn tình nguyện cách ra gian mãi mãi xa một chút, cũng muốn triệt để chặt đứt những này qua lại tình cảm. Lục Tinh trở nên càng khó chạm đến. Cái này thực sự không phải một tin tức tốt. Tống Quân Trúc hai mắt nhắm lại, có thể nghĩ đến Lục Tinh sắp đáp xuống trên vùng đất này, nàng nhẹ nhàng cong lên khóe miệng. Bất quá không quan hệ, chỉ chờ ngươi đến, chỉ chờ ngươi đã đến. Ta đã làm xong hết thảy chuẩn bị, chỉ chờ ngươi đến. Lục Tinh, làm chúng ta gặp lại thời điểm, ngươi hội làm phản ứng gì? Lấy nước mắt, có thể là lấy đao kiếm. Chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt Tống Quân Trúc nhìn qua trên cửa sổ xe cái bóng, mặt không biểu tình, đáy mắt nổi lên phong bạo. Chương 534, mèo vờn chuột chương 534, mèo vờn chuột đinh, thang máy đến, chỉ Việt Sam đi lại đội bảng, mang theo tức giận. Vừa rồi tại Tống Quân Trúc trước mặt còn có thể duy trì khí chất thanh nhã, giờ phút này toàn bộ bị nổi giận cảm xúc tách ra. Theo nàng đi lại, khuyên hai kịch liệt lắc lư. Cái này là một cái nghiêm ngặt huấn luyện qua bộ pháp kỹ năng cơ bản người mà nói, đã tới cảm xúc đỉnh điểm. Đông đông đông, chỉ Việt Sam gõ thường không nhạn nữ sĩ phòng làm việc. Lần này nàng không có tâm tình lại rót số 321, mà là trực tiếp đẩy cửa vào. Chỉ Việt Sam, ngươi làm cái gì? Ngồi tại bàn dài đầu kia thường không nhạn nữ sĩ, đang nghe cửa ra vào vang động đằng sau, nếu mày nhìn sang. Đi trước rửa tay. Ngươi muốn Tống giáo thụ giới thiệu cho ta đối tượng. Đi trước rửa tay. Ta có phải hay không cùng ngươi nói qua ta căn bản là đi trước rửa tay? Ta đi trước rửa tay. Thường không nhạn rốt cuộc không nhịn nổi, nàng đỗng nhiên đứng lên, cái ghế về sau hoạt động đâm vào trên vách tường. Chỉ Việt Sam, đi rửa tay. Không khí ngưng trệ 3 giây, thường không nhạn biểu lộ sửng sợ, tựa hồ ý thức được chính mình thất thố. Nàng làm hai cái hít sâu, sau đó quay người cái ghế kéo lại, lại ngồi lên, dùng nhất hòa hoãn ngựa khí nói: "Chỉ Việt Sam, đi trước rửa tay, nói lại sự tình." Chỉ Việt Sam trầm mặc đứng tại chỗ, không có muốn động ý tứ. Ánh mắt của nàng rơi vào trên sàn nhà, vừa rồi xe lăn lốp xe bên trên vết tích đã toàn bộ biến mất. Nàng đoán đúng. "Chỉ Việt Sam, ngươi đang nhìn cái gì? Ba ba của ngươi đã cùng ta giảng cái kia kim vực sự tình, ngươi đi trước rửa tay, trở về chúng ta tâm sự cái này." Thường không nhạn nữ sĩ đã hiếm thấy dùng giọng thương lượng. Có thể chỉ Việt Sam trầm mặc như trước đứng tại chỗ, nàng cúi đầu nhìn lướt qua toàn thân của mình. Và áo chỉnh tề, mặt dày sạch sẽ. Nàng chẳng lẽ rất bận sao, vì cái gì nhất định phải như vậy chứ? Chỉ Việt Sam ngẩng đầu. Nếu như nói, cha mẹ nàng nhất định phải cho nàng Trương La ra mắt sự tình, chỉ là sẽ để cho nàng cảm thấy rất phiền lời nói. Như vậy, khi giới thiệu đối tượng cùng muốn chuyện kết hôn từ Tống Quân Trúc trong miệng nói ra được thời điểm, đó chính là thiên đại đục nhã cùng phẫn nộ. Ai sẽ muốn tại tình địch trước mặt bị phụ mẫu thúc cưới a? Chỉ Việt Sam đột nhiên cảm thấy bị ai. Ngươi cùng ta cha đừng lại nghĩ đến giới thiệu cho ta đối tượng, đây là chuyện của chính ta. Chỉ Việt Sam, đừng nói nhảm. Thường không nhạn đứng tại bàn dài phía sau, cách thật dài khoảng cách, nhìn qua đứng tại cửa ra vào Chỉ Việt Sam. Ánh nắng rơi vào Chỉ Việt Sam sau lưng, nàng thấy không rõ Chỉ Việt Sam biểu lộ. Chỉ Việt Sam đã mất đi tất cả giải thích khí lực, nàng dựa vào cạnh cửa, lặng lặng nói: "Ta trước kia nói không cần học y gì, ngươi nói là nói nhảm. Thế nhưng là, ta dùng nhiều năm như vậy đã chứng minh, ta nói cho tới bây giờ đều không phải là nói nhảm. Kết hôn chuyện này là chính ta quyết định." Bất luận ta thích nam nhân nữ nhân lớn nhỏ, bất luận sẽ tạo thành bất luận cái gì hậu quả, đều là chính ta gánh chịu. Đây không phải nói nhảm. Mẹ, ta đã trưởng thành, đây là ta cáo chi, bất luận ngươi có đồng ý hay không. Nói ra những lời này, Chỉ Việt Sam đột nhiên thở dài một hơi. Trước đó luôn luôn nghĩ đến, có thể không phá hư cùng người trong nhà tình cảm liền không phá hư. Kết hôn chuyện này trốn tránh một đoạn thời gian, cha mẹ nơi đó cũng liền đi qua. Có thể nàng không nghĩ tới. Trốn tránh mang tới, chỉ có thể là càng thêm công kích mãnh liệt. Lần này gặp phải là kim vực, vậy lần sau nếu là gặp được Trương vực, Lý vực đâu? Thường không nhạn trầm mặc nghe, sau đó đột nhiên hỏi: "Ngươi có người thích? Nếu như ngươi là vì hắn mà cự tuyệt ra mắt, vậy ngươi có thể gọi hắn về nhà đến xem. Nếu như điều kiện tốt lời nói, xuất thân kém chút không có gì." Nghe đến mấy câu này, Chỉ Việt Sam không chỉ có không cảm thấy cao hứng, ngược lại trong lòng để lên một tảng đá lớn. Nàng xa xa nhìn lấy mình mẹ ruột, nhẹ nhàng hỏi: "Ta nhất định phải có người thích mới có thể cự tuyệt sắp xếp của các ngươi sao? Vì cái gì không có khả năng là bởi vì ta không muốn đâu? Hắn là giới văn nghệ cho nên ngươi không có ý tứ nói sao?" Thường không nhạn nữ sĩ cấp ra một cái suy đoán. Chỉ Việt Sam trầm mặt một lát, đột nhiên đi về phía trước một bước. Chỉ Việt Sam. Thường không nhạn nữ sĩ đột nhiên lui về sau một bước, giống như là nhìn thấy cái gì yêu ma quỷ quái. Nhìn thấy cái phản ứng này, Chỉ Việt Sam cười một tiếng. Nếu như bây giờ là Lục Tinh gặp được cái tình huống này nói, hắn sẽ làm sao đâu. Nghĩ tới đây, Chỉ Việt Sam giống như là đột nhiên sinh ra lớn lao dũng khí, nàng vươn tay lau giọt nước mắt kia, hướng phía trước lại đi hai bước. Chỉ Việt Sam, dừng lại. Thường không nhạn nữ sĩ cảnh cáo vang ở toàn bộ trong văn phòng, mà Chỉ Việt Sam giống như là không có nghe được giống như lại đi hai bước. Chỉ Việt Sam. Ngươi muốn làm gì? Nghe được cái này âm thanh quát lớn, Chỉ Việt Sam đột nhiên quay người. Tại Thường không nhạn nữ sĩ cảm thấy nàng hối cải thời điểm, nàng vặn lên trên cửa khóa, cái chìa khóa cất vào trong túi. Thường không nhạn nữ sĩ một mực lý trí cảm xúc trở nên bối rối, con mắt của nàng trừng lớn. Chỉ Việt Sam. Chỉ Việt Sam mắt điếc hai ngờ, một mực đi lên phía trước, trơ mắt nhìn xem Thường không nhạn nữ sĩ một mực lui về sau. Hai mẹ con người ngay tại trong căn phòng làm việc này, triển khai một trận mèo vờn chuột. Rất hoang đường tràn diện. Thường Không Nhạn nữ sĩ năm hơn 50, vẫn như cũ thân thủ mạnh mẽ, hốt hoảng né tránh sông tới Chỉ Việt Sam. Chỉ Việt Sam quanh năm diễn xuất nếu là thể lực không được, đã sớm đổ vào trên đài cho nên nàng có đầy đủ công phu dông dài. Chỉ Việt Sam, ta ở đây. Chỉ Việt Sam nhắm ngay một cái đứng không, vọt thẳng tới, ôm lấy Thường Không Nhạn nữ sĩ eo. Sau đó, nàng dùng một loại phi thường muốn đánh ngựa khí nói: "Mụ mụ, ta mới từ bên ngoài trở về, không có rửa tay cũng không có trừ độc." Trong ngay mắt, trong ngực Thường Không Nhạn nữ sĩ cứng ngắt thành pho tượng, nàng cắn răng, run run rẩy rẩy nói: "Chỉ Việt Sam, ngươi tốt nhất hiện tại thả ta ra." "Tốt." Chỉ Việt Sam ngoài ý liệu dễ nói chuyện, lập tức buông lỏng ra tay của mình. Nàng đứng tại chỗ, sông cứng tại nguyên địa. Thường Không Nhạn nữ sĩ nói: "Mẹ, ngươi vừa rồi đối với ta quá hung, ta chỉ là có chút sợ sệt, muốn cho ngươi ôm ta một cái, ngươi sẽ không tức giận đi." "Chỉ Việt Sam, buông ra." "Tốt ta." Chỉ Việt Sam thưởng thức một lần Thường Không Nhạn nữ sĩ trên mặt biểu lộ, hài lòng rời đi phòng làm việc. Giang giác. Cửa ban công một lần nữa đóng lại, Chỉ Việt Sam cười ra tiếng. Buồn cười lấy cười, nàng liền không cười được. Mẹ ruột đối với mình ôm ấp như thế kháng cự, tựa hồ cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Nhỏ, điện thoại chấn động, một đầu tin tức truyền vào đến. Chương 535, ở bước áo đông chương 535, ở bước áo đông hai đầu dài nhỏ cánh tay khoác lên trên lan can, ánh nắng xuyên tấu qua cửa sổ pha lê chiếu vào hành lang. Đón nắng ấm, Chỉ Việt Sam nheo lại mắt, không ngăn không tránh. Nóng bỏng đốt người ánh nắng rơi vào trên da, tựa hồ có thể chiếu vào ẩm ướt trong lòng, hong khô hết thể ẩm thấp. Chỉ Việt Sam tùy ý cầm di động, đối với tin tức sinh ra chấn động mắt biết hai ngờ, chỉ nặng nghề nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Hoặc là Chỉ Thành Thu tiên sinh gửi tới chất vấn, hoặc là người quản lý gửi tới an bài công việc. Nhưng bây giờ, nàng chỉ muốn phơi mặt trời một chút. Đinh, cửa thang máy mở ra. Càng áo. Nghe được hai chữ này, Chỉ Việt Sam hô hấp trong nháy mắt chỉ trệ. Nàng cúi thấp xuống con người. Tại một cái lại bình thường bất quá thời gian, nàng rốt cục cảm nhận được lục tinh tâm tình. Vô số phức tạp vấn đề đập vào mặt, rốt cục xử lý tốt hết thảy, muốn một lát nghỉ ngơi, phiền phức nhưng lại theo nhau mà đến. Náo tâm. Nguyên lai lục tinh là loại cảm giác này. Thật náo tâm. Chỉ Việt Sam kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng chỉ là xử lý trong gia đình sự tình, liền đã tâm lực lao lực quá độ. Hiện tại thật vất vả muốn trộm được nửa ngày nhàn, lại bị quấy rầy. Chỉ Việt Sam chống đỡ cái chán, rốt cục đã hiểu vì cái gì hiệp ước kết thúc về sau lục tinh lại đột nhiên trở nên táo bạo. Nàng hiện tại cũng rất táo bạo. Bên hai truyền đến một trận quy luật tiếng bước chân, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, là Chỉ Thành Thu tiên sinh rốt cuộc đã đến. Hít sâu một hơi, Chỉ Việt Sam quay đầu nhìn sang. Cha. Chỉ Thành Thu tiên sinh mặc dù năm hơn 50, nhưng bởi vì nàng đường ca là làm mỹ đẹp cho nên Chỉ Thành Thu tiên sinh bảo dưỡng rất không tệ. Hắn mặc cùng mặt khác bác sĩ không có khác gì áo khoác trắng, tóc lại sửa sang lại cẩn thận tỉ mỉ. Rất tốt. Nếu như Chỉ Thành Thu tiên sinh không phải như thế thích sạch sẽ nói, Chỉ Việt Sam cảm thấy mình cùng Chỉ Thủy hẳn là rất khó xuất sinh đi. Càng áo. Chỉ Thành Thu phi tốc đi tới Chỉ Việt Sam trước mặt, nheo lại mắt thấy trước mặt con ánh sáng nữ nhi, liên hoàn đặt câu hỏi. Kim bực vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chỉ Việt Sam ở trong lòng đếm thầm, một câu. Ngươi có phải hay không chọc giận ngươi mẹ tức giận? Chỉ Việt Sam ở trong lòng đếm thầm, hai câu. Ta còn có khác hậu tuyển, năm nay nhất định có thể đính hôn. Chỉ Việt Sam ở trong lòng đếm thầm, ba câu. Quả nhiên. Ba câu nói nhất định sẽ lừa gạt đến trung thân đại sự bên trên. Chỉ Việt Sam lộ ra một cái hoàn mỹ đến có thể lên TV cười, trong lòng chỉ cảm thấy khôi hài. Không thể không nói. Chỉ Thành Thu tiên sinh cùng Thường Không Nhạn nữ sĩ hay là rất xứng tác phong làm việc đều có quy luật của mình tại. Chỉ Việt Sam đứng thẳng cõng, lộ ra một cái thanh nhã cười. Cha, vấn đề của ngươi nhiều lắm, ta không biết trả lời trước cái nào. Vậy liền từng bước từ trả lời. Chỉ Thành Thu có chút nhức đầu nhìn trước mắt nữ nhi, rõ ràng nhìn xem là cái rất ngoan nữ hoa, làm sao như thế không nghe lời. Mà lại, ta gọi điện thoại cho ngươi ngươi làm sao không tiếp. Vừa rồi Kim Bực tìm tới ta, trực tiếp quỳ đến trước mặt ta khóc ròng ròng khóc lóc kể lể, may mắn chung quanh không có quần chúng a. Chỉ Thành Thu bóp một cái đổ mồ hôi, may mắn nói. Cái này nếu như bị quần chúng đập xuống đến, truyền thông lại lung tung một biên, chúng ta liền đều nổi danh. Chỉ Việt Sam cường điệu, ta vốn là rất nổi danh. Cái này chỗ nào là một chuyện a? Chỉ Thành Thu im lặng, hẳn không thể cậy mở Chỉ Việt Sam đầu góc nhìn xem bên trong đựng cái gì. Bất quá, Kim Bực lần này đúng là không tử tế, chúng ta nhất định phải hấp thụ giáo huấn. Chỉ Việt Sam sửng sốt một chút, coi là người này tỉnh ngộ. Kết quả, một giây sau, đằng sau hậu tuyển, trước hết điều tra thêm qua lại tình sử, sau đó mỗi người đều làm kiểm tra sức khỏe. Chỉ Việt Sam, nàng cũng là thiện, làm sao lại cảm thấy người này tỉnh ngộ? Chỉ Việt Sam không có phản ứng Chỉ Thành Thu, vòng vo cái phương hướng vòng qua hắn, muốn đi. Càn áo, ta lời còn chưa nói hết. Chỉ Thành Thu kéo lại Chỉ Việt Sam cánh tay, ngựa khí mười phần lời nói thâm thiế nói ra. Càn áo, ngươi cũng trưởng thành. Nghề nghiệp này trên đường sự tình, ta cùng ngươi mẹ đều hướng ngươi thỏa hiệp qua một lần. Chẳng lẽ ngươi liền không thể cũng hướng chúng ta thỏa hiệp một lần sao? Muốn ta nói, ngươi cái kia hát hí khúc chỗ nào lên được mặt bàn, không bằng làm thầy thuốc thể diện. Ngươi khi còn bé cái thứ nhất đồ chơi chính là nhân thể kết cấu mô hình, coi như ngươi những năm này không có học ý đi, ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Ngươi bây giờ làm việc, làm năm số càng dài, vậy nghề nghiệp sẽ chỉ càng nghiêm trọng hơn. Ngươi bây giờ 20 mấy tuổi, ngươi hát lên nhảy dựng lên rất nhẹ nhàng, cấp độ kia ngươi 40 tuổi 50 tuổi đâu? Chỉ Thành Thu lấy ra làm lãnh đạo bộ kia lấy lý hiểu lấy tình động xáo lộ, tràn ngập lo lắng nói ra. Càn áo, ta là lo lắng thân thể của ngươi cùng tương lai. Những năm này ngươi qua danh nhân nghiện cũng qua đủ chứ? Trở về đi, Càn áo, trở về đi, ta tìm người đưa cho ngươi bồi dưỡng, học tập mấy năm ngươi trở về làm theo có thể làm bác sĩ. Chi Viên sang cười, ngươi cũng không sợ ta đem người cho trị chết?
Lời gì lời gì?
Chi Thành Thu tức giận chừng Chi Viên sang một chút, ngươi liền không thể muốn chút chuyện tốt?
Tỷ như Đại Minh Tinh bức bỏ nghệ theo nghề thuốc, ta cảm thấy dạng này tiêu đề liền rất tốt sao?
Chi Viên Sam liên trả lời đều không muốn trả lời.
Nếu như nói thường không nhạn nữ sĩ chỉ là bệnh ép buộc cùng bệnh thích sạch sẽ mười phần nghiêm trọng,
như vậy Chi Thành Thu tiên sinh chính là làm lãnh đạo khi nhiều, căn bản nghe không vào tiếng người.
Phổ biến triệu chứng là chính mình trong đầu phán đoán cái chẳng diện, liền bắt đầu tại vậy mình đẹp, mang tính lựa chọn loại bỏ người khác.
Chi Viên Sam triệt để bị chọc giận quá mà cười lên.
Cái này ba lạp nói một đại thông, nhìn xem là rất vì nàng muốn, sau đó liền đem nàng phía trước hơn 20 năm nhân sinh toán phủ định.
Cha, không cần ngươi quan tâm.
Ta cũng cùng ta mẹ nói rõ, ta hiện tại không có muốn kết hôn ý nghĩ, càng không có thể kết hôn người.
Nếu như hai người các ngươi nhất định phải liền chuyện này cùng ta rằng co lời nói, vậy ta muốn, chúng ta cần riêng phần mình tỉnh táo không gian.
Càng áo.
Chi Thành Thu sửng sốt một chút.
Chi Viên Sam lại cũng không dự định đình chỉ.
Nàng xưa nay không ưa thích dùng quá ngay thẳng cùng bén nhọn ngôn ngữ, nhưng bây giờ nàng nhớ nàng nhất định phải nói rõ ràng.
Ta sở dĩ không có minh xác cự tuyệt hai người các ngươi, là bởi vì ta muốn lấy, hai người các ngươi là vì ta tốt.
Lúc trước ta khư khư cố chấp đi học đùa giỡn, dẫn đến chúng ta cha con cùng mẹ con ở giữa sinh ra ngăn cách. Hiện tại ta trưởng thành, mặc dù ta không có hối hận trước đó quyết định, nhưng ta cũng không muốn để cái này ngăn cách mở rộng.
Bởi vì các ngươi hai cái sinh ta, là của ta cha mẹ.
Nhưng ta hiện tại không nghĩ như vậy.
Chỉ Việt Sam khỏe miệng mang theo lành lạnh cười, nhìn thấy người dùng mình.
Chi Thành Thu ngây ngẩn cả người.
Rõ ràng trước mặt Chỉ Việt Sam đưa lưng về phía ánh nắng, nàng toàn thân lại phát ra u ám khí tức.
Cha, đều qua đã lâu như vậy, ngươi vẫn không có coi ta là chuyện, vẫn như cũ không nhìn ý nghĩ của ta.
Nếu như lần này ta nhìn không ra kỳ vực có vấn đề đâu, ngươi cứ như vậy muốn đem ta tiến lên trong hố lửa.
Ngươi cảm thấy đây là tình thương của cha sao?
Cha, ta không cảm thấy, ta cảm thấy ta là phiền phức, cho nên ngươi cùng ta mẹ phải gấp tại đem ta ném ra bên ngoài.
Càng áo.
Ngươi sao có thể nghĩ như vậy?
Ta và mẹ ngươi là vì tốt cho ngươi.
Chi Thành Thu không thể tưởng tượng, lên giọng.
Chi Việt Sam hít sâu một hơi, lộ ra một cái mỉm cười.
Loại này tốt ta không cần.
Ngươi biết ta cần chính là cái gì sao?
Ta cần chính là các ngươi tại thính phòng vỗ tay, là các ngươi tại ta quẳng gậy eo thời điểm đến ôm ta một cái, là các ngươi tùy tiện nói một câu, cho dù là phát một đầu tin tức nói, ngươi làm rất tốt.
Ta muốn không phải là các ngươi giúp ta ép duyên đại sự,
mà lại liền xem như ngươi nhất định phải xử lý, ngươi cũng xử lý không đến giờ con bên trên, ngươi ngay cả ta đến cùng muốn theo ai kết hôn cũng không biết.
Chi Thành Thu ngây ngẩn cả người.
Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảm xúc như thế ngoại phóng, biểu lộ khó coi như vậy Chỉ Việt Sam.
Chỉ Việt Sam ngừng thở ổn định cảm xúc, chiếu vào phần gáy ánh nắng trở nên lạnh bớt, trong lòng của nàng giống như là rơi xuống một trận mưa.
Cha, chúng ta cần riêng phần mình tỉnh táo suy nghĩ một chút.
Ta rõ ràng muốn uống thủy, ngươi lại đưa cho ta cái gạo nếp tử, trừ nghẹn chết ta bên ngoài, không có bất luận cái gì khác kết quả.
Loại này thật là tốt với ta sao? Ta vì cái gì cảm thấy là ngươi tại bản thân cảm động đâu?
Chỉ Việt Sam rủ xuống đôi mắt, không nhìn tới Chỉ Thành Thu ánh mắt.
Càn áo, ngươi sao có thể nói như vậy?
Chỉ Việt Sam nhắm mắt.
Nàng biết mình nói quá phận.
Có thể nàng hiện tại rất khó chịu.
Nếu như cha mẹ thật chỉ là một vị áp chế nàng, như vậy nàng sẽ còn khá hơn một chút.
Có thể nàng hết lần này tới lần khác có thể từ trong đó cảm giác được một chút yêu.
Loại cảm giác này tựa như một kiện ướt đẫm áo đông, mặc vào lạnh, khởi cũng lạnh.
Chi Viên Sam rời đi ánh mắt, nhìn chằm chằm lao tới tỏa sáng sàn nhà, nhịn xuống tâm tình sôi động, lặng lặng nói ra.
Cha, ta nghĩ ta lựa chọn chuyển về đến, cũng không phải là một cái tốt quyết định.
Cuối tuần này trước đó, ta hội dọn đi.
Bảo trọng thân thể.
Nói xong câu đó, Chi Viên Sam vòng qua Chỉ Thành Thu, đi hướng thang máy.
Càn áo.
Thanh âm từ phía sau truyền đến gọi lại nàng, Chỉ Việt Sam dừng bước, không có đi lên phía trước, cũng không có quay người.
Nàng muốn nghe một chút, còn có cái gì dễ nói?
Càn áo, chúng ta là vì muốn tốt cho ngươi.
Chỉ Việt Sam giật giật khoe miệng, bước chân trực tiếp đi vào trong thang máy.
Đinh, cửa thang máy khép kín, Chỉ Thành Thu thân ảnh biến mất tại giữa tầm mắt.
Chỉ Việt Sam thất thần nhìn chằm chằm phản quang cửa thang máy.
Thằng đến điện thoại lần nữa chấn động, nàng mới hồi phục tinh thần lại, ấn mở tin tức.
Mãi mãi.
Chỉ Việt Sam hơi nghi hoặc một chút, có chút ngạc nhiên, nguyên lai mới vừa rồi là mãi mãi phát tới tin tức.
Mãi mãi bởi vì từ nhỏ không có đọc qua sách gì, dù cho về sau ra ra dạy nàng biết rất nhiều chữ, nhưng nàng hay là ưa thích phát giọng nói đầu.
Chỉ Việt Sam tựa ở thang máy vách tường bên cạnh, ấn mở bước lên chấm đỏ giọng nói đầu.
Ao nhỏ, ngươi hôm qua không phải nói hôm nay muốn tới nhà, ta làm viên thịt, ngươi nhanh đến thời điểm nhớ kỹ tin cho ta hay.
Ta lúc kia lại xuống nồi tạng, chờ ngươi đến liền có thể ăn vào mới ra nồi viên thịt.
Lái xe chậm một chút, trước mấy ngày xem ngươi tiết mục, ngươi có phải hay không lại gầy, cái này không thể được, mặc dù chính là thích trưng diện nhân kỷ, nhưng Chỉ Việt Sam sững sờ nghe cái này nói liên miên lại nhải lời nói. Rốt cục túi thấp đầu xuống.
Chương 536, từ hiện tại xuất phát chương 536, từ hiện tại xuất phát mãi mãi Chỉ Việt Sam chống đỡ đầu, nghe những này cự dáng dấp giọng nói đầu.
Rõ ràng dùng nói chữ chữ hội thu hoạch được tin tức càng nhanh một chút, nàng đã từ từ nghe, lòng nóng này đột nhiên hòa hoãn xuống tới.
Nàng cho tới bây giờ đều không phủ nhận một sự kiện. Chủ động đến gần ra ra mãi mãi, cũng không phải là nàng đối với ra ra mãi mãi sâu bao nhiêu tình cảm. Chỉ là nàng muốn có cái tới gần lục tinh lý do mà thôi.
Nhưng bây giờ, ngược lại là cái này mấy đầu giọng nói, gọi nàng tâm tình bình phục xuống tới.
Nên nói thật không hổ là lục tinh xung quanh người sao.
Kỳ thật trước đó mấy lần nàng đến viện mồ côi,
Gia Gia mãi mãi thái độ đối với nàng đều có chút lúng túng. Bắt đầu từ lúc đó, nàng liền biết. Gia Gia mãi mãi có lẽ biết nàng cùng Lục Tinh ở giữa chuyện. Có thể nàng dù sao cũng là tại trên sân khấu rèn luyện đã nhiều năm như vậy, nói câu không dễ nghe ra mặt vẫn rất dày. Thế là phía sau thời gian bên trong, dù cho Lục Tinh không tại, nàng mỗi tháng cũng duy trì nhất định tần suất hướng viện mổ cơ chạy. Sự thật chứng minh, Gia Gia mãi mãi đúng là nuôi lớn Lục Tinh người, quả thực là không có sai biệt mềm lòng. Dưới thang máy đi, Chỉ Việt Sang ngửa đầu nhìn chằm chằm chân nhà mướn. Mặc dù nàng mấy ngày này không có nhìn thấy Lục Tinh, còn thu hoạch một đống sự tình phiền lòng, nhưng sinh hoạt hay là cho nàng lưu lại một chút suy nghĩ. Đinh, thang máy bãi đỗ xe. Chỉ Việt Sam đi thẳng ra khỏi thang máy, tìm tới xe ngồi lên, có cương da nổi vàng óng ánh tạc viên thịt ăn, đương nhiên muốn đi. Nàng ngồi tại điều khiển chính bên trên, cho Chỉ Thủy phát cái tin tức. Chỉ Việt Sam, ngươi thế nào? Chỉ Thủy, vẫn được, bác sĩ nói không có việc lớn gì mà. Chỉ Việt Sam, vậy là được, ta đi viện mổ côi xe ta lái đi. Chỉ Thủy, ngươi cùng cha mẹ nói chuyện thế nào? Chỉ Việt Sam, trở mặt cuối tuần ta dọn ra ngoài. Chỉ Thủy. Chỉ Thủy, không phải tỷ, ngươi thật đi làm cầm đó a? Chỉ Thủy, ta mới từ bác sĩ cái này đi ra, vậy ta còn có thể đi tìm cha mẹ ta sao? Chỉ Việt Sam, cảm xúc sẽ không biến mất, sẽ chỉ chuyển gì? Chỉ Việt Sam, nếu như ngươi không muốn hỗn hợp đánh kép lời nói, tốt nhất đừng đi. Chỉ Thủy đã hiểu. Chỉ Việt Sam, ta cho ngươi trong thẻ lại vòng vo ít tiền, trong khoảng thời gian này ngươi đi ra ngoài chơi đi, trong nhà muốn bắt đầu mây đen dày đặc. Chỉ Thủy, thật đắt. Tin tức về tới đây, Chỉ Việt Sam không còn hồi phục, chỉ là ấn mở một cái đặc thù phân tổ. Phía trên tình lình viết danh tự, Ôn Linh Tú, Hạ Dạ Sương, Tống Quân Trúc, Ngụy Thanh Ngư, Liều Khanh Khanh. Đây chính là nàng phí hết lớn công phu mới thêm đủ. Câu nói kia nói như thế nào tới, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Không may, đám người này không có một cái yêu phát vòng bằng hữu, đương nhiên không bài trừ là đem nàng che giấu. Bất quá trước kia Hạ Dạ Sương vẫn rất yêu phát. Nhưng là từ khi Hạ lão đầu gây mất nàng tất cả thẻ cùng tài sản đằng sau, Hạ Dạ Sương liền rốt cuộc không có phát qua cái gì. Chuyện này cho Chỉ Việt Sam cực lớn tỉnh táo. Nếu như không có đi tới con đường của mình, không có bàn tay mình nắm nhân sinh lời nói, như vậy thì nhất định sẽ bị trong nhà bài bố. Tâm tình tốt thời điểm, chính là ba ba tốt tốt mụ mụ con gái tốt. Tâm tình không tốt thời điểm, kinh tế duy trì vừa đức, cái kia được vì trở về cầu tha thứ. Một khi nàng nghe Chỉ Thành Thu lời nói, thật không đi diễn xuất thật triệt để lui vòng. Cái kia tại bồi dưỡng thời điểm, nàng là không kiếm tiền, nàng liền nhất định sẽ dựa vào trong nhà kinh tế duy trì. Thật cho đến lúc đó, nàng liền triệt để mất đi quyền phát biểu. Chỉ Việt Sam nhìn chằm chằm chân xe, lặng lặng suy nghĩ. Nàng sẽ không bỏ qua. Thu chi. Lục Tinh vẫn rất thích nàng đứng tại trên sân khấu dáng vẻ. Nếu như đến cuối cùng ngay cả mình mộng tưởng cũng từ bỏ, vậy nàng tại Lục Tinh tâm lý liền triệt để không đáng giá một đồng. Ầm ầm, xe khởi động, Chỉ Việt Sam cho mãi mãi gửi tới một đầu tin tức. Trạm tiếp theo, viện mồ côi. Chương 537, gượng chống thôi chương 537, gượng chống thôi xe từ buổi sáng mở ra trạm vào tối, ở chân trời sắp nhiễm lên một tầng mỏng đỏ lúc, Chỉ Việt Sam rốt cục đã tới viện mồ côi. Nàng đem xe dừng ở cửa ra vào, tại cho mãi mãi phát cái tin đằng sau, liền xuống xe vây quanh giường phía sau. Giường phía sau mở ra, các loại bình bình lọ lọ cùng cả dương thuốc bổ chỉnh tề đặt ở cùng một chỗ. Không chỉ có người già dùng viện mồ côi, đám kia tiểu thí hài cũng không rơi xuống. Hiện tại trên thị trường thuốc bổ ngư long hỗn tạp, tốt xấu chỉ ra có người là làm chữa bệnh bảo vệ sức khỏe người này. Có tác dụng hay không không nói trước, chỉ ít đồ vật đều là thật. Cái này Ôn tổng vẫn rất bỏ được. Chỉ Việt Sam ngửa đầu nhìn thoáng qua viện mồ côi cửa lớn, cả tòa lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, quy mô không lớn, thuộc về nhỏ mà đẹp loại hình. Nàng trước đó thường đến, mỗi lần tới đều có thể phát hiện một chút sinh hoạt trên điều kiện nhỏ bé biến hóa. Bất quá thật không may, Ôn Linh Tú ngẫu nhiên mang theo nhiếp nhiếp tới mấy chuyến nàng không có đủ tới. Ai? Chỉ Việt Sam khép lại giường phía sau, cúi đầu nhìn xem chuyển tới trên mặt đất các loại vật phẩm, suy nghĩ lại một chút Ôn Linh Tú người này, có chút buồn cười. Sớm làm như vậy, Lục Tinh không còn sớm lấy thân báo đáp sao? Nàng đã từng liền nghĩ qua, nếu là Ôn Linh Tú trước kia liền đầu tư xây dựng phúc lợi này viện, hoặc là Ôn Linh Tú không có mạnh như vậy cảnh giác, vậy có phải hay không nhiếp nhiếp sớm đã có đệ đệ muội muội? Chỉ Việt Sam minh tư khổ tưởng, tự hỏi Lục Tinh làm vũ em dáng vẻ, vắt hết óc, không nghĩ ra được. Hắn thoạt nhìn như là có thể cùng tiểu hài cướp bú sữa mẹ. Ngay cả ta đều sẽ nghĩ đến cảnh tượng như thế này, Ôn tổng a Ôn tổng, ngươi sẽ không nghĩ tới sao? Chỉ Việt Sam về sau cẩn thận nghĩ nghĩ. Lục Tinh đầu nhập tại Ôn Linh Tú trên người chân tình, có lẽ so đầu nhập ở trên người nàng chân tình muốn bao nhiêu mấy trăm lần. Có thể chính là bởi vì hạnh phúc có thể đụng tay đến, cho nên đang sát vai mà qua thời điểm, mới có thể càng thêm thống khổ. Ôn Linh Tú nhất định so với nàng thống khổ nhiều đi. Ngược lại là tâm lý của nàng có dự thiết đằng sau, lại cảm thấy thế nào đều có thể. Dù sao đều tại đáy cốc lại ngã có thể ngã xuống đến nơi đâu. Tiểu Chỉ, viện mồ côi đại môn mở ra, nương theo lấy một đạo trung khí mười phần thanh âm, Chỉ Việt Sam dương lên quẻ miệng. Mãi mãi, tiểu lão phu nhân thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. An no mà cấm, bạn già ở bên người, làm lấy chính mình trước kia yêu làm hay làm sự tình. Trừ Lục Tinh không ở bên người, tóm lại lo lắng hắn ở bên ngoài an toàn hay không bên ngoài, Triệu Chân Châu cơ hồ không có bất kỳ cái gì ưu phiền. Bởi vậy người nàng cũng biến thành tinh thần nhiều. Chỉ Việt Sam nhìn xem mãi mãi mặc trên người tạp dề, trong tay còn cử đi cái môi bớt, buồn cười mà hỏi. Mãi mãi, hôm nay đi phong cách nào? Ha ha, hôm nay là để cho ngươi ăn cơm no phong cách. Triệu Ngãi Ngãi cao hứng nở nụ cười, trong tay kia còn bóp khỏa vàng óng ánh tạc viên thịt. Ta vừa đem thứ nhất nổi tạc viên thịt vứt đi ra, tiểu Chỉ ngươi đổi kịp, mau nếm thử. Chỉ Việt Sam lập tức đi qua túi người, cán viên kia tạc viên thịt, sau đó lập tức biểu lộ mất khống chế.
Nóng nóng nóng.
Ai u nóng ngươi há mồm ngươi há mồm a.
Triệu Ngãi Ngãi gấp đưa tay tại Chỉ Việt Sam bên miệng tiếp lấy.
Một giây sau.
Ha ha, lừa gạt ngươi, ăn ngon.
Chỉ Việt Sam cưỡng ép ổn định lại biểu lộ, sau đó không nhịn được đi xem Triệu Ngãi Ngãi tay.
Đây thật là truyền kỳ nhịn nóng vương a.
Bất quá.
Chỉ Việt Sam ngai ngai tạc viên thịt, mềm mại tươi hương, súp giòn ngon miệng, nàng tiến đến Triệu Ngãi Ngãi trước mặt tiểu kiểu nói.
Ăn ngon, câu này không gạt người.
Triệu Ngãi Ngãi nhìn trước mắt vô hạn phóng đại thanh lệ khuôn mặt, vừa bực mình vừa buồn cười nói.
Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, nhìn xem cùng Trương Chỉ giống như ngày nào gió lớn một chút đem ngươi cho phá chạy đi.
Vậy ngươi phải ôm chặt ta, Ngãi Ngãi, ngươi nhất định phải ôm chặt ta.
Chỉ Việt Sam thân mật nắm ở Triệu Ngãi Ngãi cánh tay.
Thật nàng đời này mặt mo đều ném nơi này.
Bất luận là diễn xuất chào cảm ơn, hay là tiết mục TV, nàng đối ngoại luôn luôn nhìn xem thanh lệ huyền chuyển hàm xúc, tính tình rất tốt bộ dáng.
Nhưng nói thật, nàng sống đã nhiều năm như vậy, cũng thật không đối mấy người vung qua kiểu, mẹ của nàng đừng nói là ôm đều không ôm nàng.
Nghiêm chỉnh mà nói.
Chỉ Việt Sam túi đầu nhìn xem Triệu Nãi Nãi đã trải rộng nếp nhăn mặt, nghiêm chỉnh mà nói, đây là nàng chân chính gần sát qua trường bối.
Đúng rồi Nãi Nãi, đây là ta mang một chút bổ tề thuốc bổ cái gì, ngươi gọi mấy người mang vào.
Có cho ngươi cùng ra ra, cũng có cho tiểu bằng hữu.
Chỉ Việt Sam dùng một loại cực kỳ phí eo tư thế cưỡng ép tựa ở Triệu Nãi Nãi đầu vai, nàng thành âm mang theo chỗ con sớm dự phản nói.
Không cho nói không cần.
Ngươi cùng ra ra muốn bao nhiêu bảo trọng thân thể, ta về sau ở bên ngoài phiền, mới có cái địa phương đến.
Chỉ Việt Sam trong mắt, nói đến thông thuận tự nhiên.
Trước kia nói lời này chỉ là vì chấp đối, bây giờ nói lời này là thật tâm.
Ha ha,
mẹ của nàng không ôm liền không ôm thôi, nàng cũng không phải không ai ôm.
Ha ha,
Triệu Chân Châu nhìn xem trên mặt đất để đó đồ vật, lời muốn nói bị ngăn ở trong cổ họng, chỉ có thể vươn tay vô vô Chỉ Việt Sam mu bàn tay.
Tiểu Chỉ ngươi là hảo hải tử.
Trước đó nàng cùng lão đầu là cảm thấy Tiểu Chỉ cùng Lục Tinh cùng một chỗ khối thật sự là có chút không đáp phối.
Nhưng cái này cũng chỉ ít non nửa năm, Tiểu Chỉ là thật mỗi tháng mang theo đồ vật, gió mặc gió, mưa mặc mưa đến.
Có đôi khi nàng đều muốn cho Tiểu Chỉ nghỉ ngơi một chút. Dù sao Lục Tinh đều không ở trong nhà, cái này cũng không có cơ hội tìm người a, nhưng Tiểu Chỉ cũng xưa nay không hỏi.
Kỳ thật, nàng cùng lao đầu trong lòng cũng đều rõ ràng, Tiểu Chỉ là vì Lục Tinh mà đến.
Nhưng là, thời gian dài như vậy, Tiểu Chỉ thật xưa nay không hỏi Lục Tinh.
Hoặc là liền lôi kéo nàng cùng ra ra nói chuyện phiếm, giảng chút chuyện dưỡng sinh, hoặc là đi cùng viện mổ côi đám kia tiểu hài nhi chơi.
Có đôi khi ngốc đã chậm, liền trực tiếp ở lại một đêm, uống học tốt, sẽ còn cho đám kia tiểu hài nhi mở mang tầm mắt.
Lao đầu trước đó lên mạng điều tra Tiểu Chỉ hiện tại ra sân giá.
Căn cứ những tin tức kia loạn thất bát tao nói, có nói một trận hoạt động 6 chữ số, có nói một trận hoạt động 7 chữ số.
Nhưng bất luận cái nào nghe đồn là thật, cái ao nhỏ này phí ra sân, đều không phải là các nàng có thể móc nổi.
Có lúc, Triệu Ngãi Ngãi không nhịn được muốn, thật là làm cho trong viện đám kia tiểu hài đổi kịp.
Không thể chê.
Triệu Ngãi Ngãi để tay lên ngực tự hỏi.
Từ khi biết Tiểu Chỉ đến bây giờ, Tiểu Chỉ thật không thể chê.
Cho tới bây giờ không nói bởi vì cùng Lục Tinh quan hệ lúc tốt lúc xấu, mà đối với các nàng cũng lúc tốt lúc xấu.
Không có, chưa từng có.
Triệu Chân Châu kỳ thật trong lòng biết, chính mình không phải cái người nhẫn tâm, nếu là thật nhẫn tâm ai sẽ tới chiếu cố bọn này tiểu hài a.
Trước kia trong lòng luôn luôn cảm thấy Lục Tinh cùng Tiểu Chỉ không thích hợp, nhưng là hiện tại lại lạnh tâm cũng bị che nóng lên.
Tiểu Chỉ a ân.
Triệu Chân Châu nghe được cái này ân chữ, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, nàng lập tức nâng lên Chỉ Việt Sam mặt.
Ngoan ngoãn, ngươi làm sao muốn khóc?
Không có việc gì.
Chỉ Việt Sam lắc đầu, dương lên khóe miệng, nước mắt hạt châu tại trong hốc mắt lăn một vòng lại nuốt xuống.
Chẳng qua là cảm thấy tâm tình không tốt, còn có cái có thể đi chỗ ngồi, rất tốt.
Cái này chỗ nào giống như là rất tốt bộ dáng a.
Triệu Chân Châu trong lòng gấp, chắc không được hôm nay Tiểu Chỉ đặc biệt dính người, nguyên lai là ở bên ngoài bị ủy khuất.
Ngoan ngoãn, ngươi vừa khóc ta cũng muốn khóc.
Triệu Chân Châu bưng lấy Chỉ Việt Sam mặt, đột nhiên nhìn thấy cái này xinh đẹp tiểu nữ hoa muốn khóc không khóc dáng vẻ, tâm đều mềm nhũn một mảnh.
Mãi mãi làm cho ngươi trên thế giới này món ngon nhất cơm, ngoan ngoãn, không khóc có được hay không?
Ta không phải khổ sở muốn khóc, ta là cao hứng.
Chỉ Việt Sam giật giật khóe miệng, lộ ra một cái cười.
Nàng cảm thấy mình không có nói láo.
Vừa cùng chính mình cha ruột mẹ ruột nhau nhau đầu ngất đi, đột nhiên đụng phải đập vào mặt Ôn Nhu, nàng vậy mà muốn khóc.
Triệu Chân Châu căn bản cũng không nghe Chỉ Việt Sam nói, vội vàng lôi kéo cái này xinh đẹp tiểu nữ hoa vào nhà.
Nàng một mực liền nghe không được người khác khóc.
Xem xét những cái kia bị ném tiểu hài hoa hoa khóc lớn dáng vẻ, nàng liền mềm lòng.
Bây giờ thấy Tiểu Chỉ hồng hốc mắt, Triệu Chân Châu đơn giản hận không thể sử xuất toàn thân bản sự, làm ra trên thế giới món ngon nhất cơm đặt tại Tiểu Chỉ trước mặt.
Lúc trước luôn luôn nhìn xem Tiểu Chỉ xinh đẹp lại bình tĩnh, làm chuyện gì đều cười, giống như không có gì có thể chẳng lẽ nàng.
Nhưng hôm nay, Triệu Chân Châu đột nhiên phát hiện, không phải như thế.
Nguyên lai thoạt nhìn không có cái gì phiền não Tiểu Chỉ, cũng sẽ méo miệng một mặt muốn khóc lại không muốn khóc dáng vẻ.
Thật sự là,
Tiểu Thí Hải luôn luôn gượng chống, giả bộ làm trưởng thành giống như,
đơn giản cùng Lục Tinh một dạng.
Gặp Triệu Nãi Nãi lôi kéo Tiểu Chỉ tiến vào trong viện, Triệu Gia Gia từ một đám tiểu hài bên trong rút ra thân đến, nghi ngờ hỏi:
"Tiểu Chỉ thế nào rồi?"
Bớt can thiệp vào.
Triệu Nãi Nãi đẩy Triệu Gia Gia một thanh, lôi kéo Tiểu Chỉ cánh tay hướng trong phòng đi, vừa đi vừa cùng Triệu Gia Gia nói:
"Ngươi đi chiếu cố bọn nhỏ ăn cơm,
chỗ này có cái tiểu hài cần ta."
Triệu Gia Gia.
Chương 538, Lữ Hành Đế Xanh. Chương 538, Lữ Hành Đế Xanh. Triệu Chân Châu không muốn hỏi, cũng không đi hỏi Tiểu Chỉ đến cùng ở bên ngoài thụ ủy khuất gì.
Người ta vốn là bởi vì thương thế kia tâm,
ngươi còn nhất định phải người ta lại nhớ lại một lần giảng thuật một lần, đây không phải tại trên vết thương sát muối sao? Triệu Ngãi Ngãi lôi kéo Chỉ Việt Sam ngồi vào trên ghế salon. Tiểu Chí, ngươi còn không có ăn cơm đi, chờ một chút, ta đem cơm cho ngươi bưng tới ai, đừng đứng lên, trước ngồi. Ta muốn cho ngươi bưng cơm, ta nguyện ý cho ngươi bưng cơm. Triệu Ngãi Ngãi giống như là có thể đoán trước Chỉ Việt Sam động tác, đè xuống bờ vai của nàng đem nàng đặt tại trên ghế salon. Tiểu Chí lại xinh đẹp lại có tài, cũng không thể khóc nữa liền không đẹp. Nhìn qua Triệu Ngãi Ngãi đi phòng bếp thân ảnh, Chỉ Việt Sam mở mịt ngồi tại mềm mại trên ghế salon, rút trang giấy xoa xoa nước mắt. Không đúng, nàng không phải tìm đến an ủi a, làm sao họa phong đột biến? Mà lại, nàng trước kia tại sao không có phát hiện, mãi mãi tựa hồ đối với khóc nàng càng thêm nhiệt tình. Ân, đây là cái gì đặc thù thông quan phương thức sao? Chỉ Việt Sam nghi ngờ lau khô nước mắt, bản thân vừa rồi chính là đột nhiên xuất hiện cảm tính, đến nhanh, đi cũng nhanh. Mãi mãi tại phòng bếp, nàng nhàm chán nhìn khắp bốn phía. Phòng này là gia gia mãi mãi ở, rất có sinh hoạt khí tức, bên cạnh trên kệ để đó tràn đầy sách. Chỉ Việt Sam trước kia rất ít ở chỗ này cái phòng bên trong. Dù sao cũng là người ta không gian tư nhân, nàng không tốt xâm lấn, thế là thường xuyên cùng đám kia tiểu hài nhi chơi. Nhưng là bây giờ, Chỉ Việt Sam một lần nữa lại liếc nhìn căn phòng này, cảm thấy vẫn rất sạch sẽ ngắn gọn, nhìn xem làm cho lòng người bên trong dễ chịu. Quyết định bởi tại sạch sẽ không ở chỗ là nông thôn cùng thành thị, mà là ở tại nơi này người. Chỉ Việt Sam đứng người lên, đi tới trước kệ sách. Đầu ngón tay xẹt qua từng dãy sách vở, nàng trước kia học tập cũng vẫn được, chỉ là không có đạt tới thường không nhạn nữ sĩ yêu cầu. Nàng kỳ thật đã đang nỗ lực, có thể lần kia thân tử xem xét, thật cho nàng nặng nề một kích. Thế là nàng không muốn lại đi học, cái gì bác sĩ cái gì học bá, có bao xa liền cút bấy xa. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng chán ghét không phải tri thức, không phải sách vở, nàng chán ghét chính là thường không nhạn nữ sĩ, nàng chán ghét chính là nàng thân sinh mụ mụ. Hoàng thân ở giữa, Chỉ Việt Sam ánh mắt rơi vào trên giá sách. Một phong nửa mở ra đánh dấu nhanh chuyển phát nhanh túi văn kiện đặt ở phía trên, nàng không có đi động, chỉ là nhìn lướt qua chuyển phát nhanh đơn. Chỉ một chút, nàng đột nhiên sửng sốt. Lục Tinh gửi kiện người địa chỉ tại Úc Châu, mà gửi kiện người danh tự, lưu chính là gọi Soli. Soli. Chỉ Việt Sam trên mặt biểu lộ dần dần biến mất, đây cũng là nữ hải nhi danh tự đi. Trừ Lục Tinh bên ngoài, chẳng lẽ ra ra mãi mãi còn tại nước ngoài có người quen biết sao? Chỉ Việt Sam ngồi về ghế sofa, ánh mắt gắt gao rơi vào cái kia phong thật mỏng túi văn kiện bên trên. Bên trong là cái gì? Cái này nhất định là Lục Tinh gửi tới, nhưng là tại sao là nữ hải nhi danh tự? Cái này Soli, đến cùng là Lục Tinh tùy tiện lên gửi kiện tên người chữ, hay là nói? Trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, Chỉ Việt Sam tâm phanh 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 ngậy. Thiên Bồ Tát, đương chỉnh đến cuối cùng các nàng ở chỗ này từng cái khó chịu muốn mạng, kết quả Lục Tinh ở nước ngoài kết hôn sinh con. Chỉ Việt Sam nhếch lên môi, biểu lộ ngưng trọng, lẩm bẩm nói: Lục Tinh ta là để cho ngươi hạnh phúc, nhưng là không có để cho ngươi như thế hạnh phúc a. Nếu là Lục Tinh thật tìm cái ngoại quốc cô nàng kết hôn, cái này giống như cũng không phải không có khả năng a. Bành Minh Khê không biết chết tại cái nào trong xó xỉnh Lục Tinh uy hiếp lớn nhất không có. Như vậy, hắn ở nước ngoài cũng có thể sinh hoạt rất tốt. Nghĩ đến đây khả năng, Chỉ Việt Sam đầu ông tắc hưởng, nước mắt bám một chút liền rơi xuống. Cảm nhận được gương mặt ướt át, Chỉ Việt Sam đột nhiên hoàn hồn. Nàng khó có thể tin vươn tay mò tại đáy mắt, nguyên lai nhẫn trở về nước mắt, cứ như vậy dễ như trở bàn tay rớt xuống. Nếu như Lục Tinh thật định cư nước ngoài, nàng. Chỉ Việt Sam đầu góc trống rỗng, nàng xưa nay không là cái ưa thích tự hao tổn người. Nhưng cái này vẹn vẹn một cái gửi kiện người danh tự, liền gọi nàng hoàn toàn mất đi lý trí. Quá mức. Tại Lục Tinh không có ở đây thời kỳ, nàng kiệt lực không đi nghĩ người này, nàng thậm chí coi là tình cảm đã bị nàng áp chế xuống. Nhưng bây giờ, Chỉ Việt Sam đột nhiên tỉnh ngộ. Nàng cho là nàng giảm bớt Lục Tinh đối với nàng ảnh hưởng. Không phải. Những cái kia bị áp chế đi xuống tình cảm, chỉ là từ một nơi bí mật gần đó không ngừng mãnh liệt lưu động, nổi lên cuồng hơn săn phong bạo. Chỉ Việt Sam ánh mắt hư cháy, mơ hồ nhìn chằm chằm trong không khí cái nào đó điểm, trong đầu hiện lên vô số cái khả năng. Nàng loạn thần kinh lấy điện thoại di động ra, ấn mở đặt trước vé phần mềm. Chỉ là nhìn thoáng qua chuyển phát nhanh đơn mà thôi, chỗ này địa chỉ vô hạn rõ ràng khắc vào trong óc của nàng. Một giây sau, tại sắp cỡ lật trả tiền thời điểm, nàng khóa màn hình điện thoại di động, cứ thế tại trên ghế salon. Đi nói cái gì? Nàng đã cực kỳ lâu thật lâu không có nhìn thấy Lục Tinh. Tiểu Chỉ, vang lên bên tai Triệu Nãi Nãi lo lắng thanh âm. Chỉ Việt Sang mở mịt quay đầu, chống rông ánh mắt dọa đến Triệu Nãi Nãi trong lòng giật mình, lập tức buông xuống trong tay đổ bật ôm nàng. Tiểu Chỉ, thế nào? Sữa, Nãi Nãi. Chỉ Việt Sang ngẩng đầu lên, ta thấy được cái kia chuyển phát nhanh, là Lục Tinh gửi sao? Hô, Triệu Chân Châu đột nhiên thở dài một hơi. Nàng còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì thiên băng địa liệt sự tình, cho nàng dọa đến tâm đều nhảy loạn vỗ. Triệu Chân Châu đứng người lên, lấy qua cái kia phong chuyển phát nhanh. Là cháu ngoan gửi tới hắn mỗi nửa tháng đều sẽ hướng trong nhà gửi biểu thiếp. Nói đến đây, Triệu Chân Châu cười cười. Lao đầu nói, cháu ngoan so với hắn còn lạc hậu hơn, tin tức như thế phát đạt, còn muốn gửi biểu thiếp. Lao đầu nói có cái trò chơi chính là như vậy, kêu cái gì, gọi lang thang nằm nọc. Lữ hành nết xanh. Chỉ Việt Sam rốt cuộc cười. Triệu Chân Châu cũng cười, nàng rút ra túi văn kiện bên trong đồ vật, từ từ nói. Hôm nay chuyển phát nhanh vừa tới, còn chưa kịp nhìn, tốt ngoan ngoãn, đừng khóc, đã ngươi đều thấy được vậy liền cùng nhau xem. Tốt. Chỉ Việt Sam đó là không có chút nào dám chối từ à, sợ đẩy từ cái gì cũng nhìn không thấy. Cho, ngươi trước nhìn. Triệu Chân Châu nhìn Tiểu Chỉ rốt cuộc không khóc, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, đem túi bịt kín đưa tới. Chỉ Việt Sam tiếp nhận túi bịt kín, lại đột nhiên do dự.
Nàng làm tâm lý kiến thiết, hít sâu một hơi, rốt cục lấy dũng khí túi đầu đi xem. Chương 539, Bạch Mã Vương tử chương 539, Bạch Mã Vương tử hắn làm sao không mặc quần áo? Đang nhìn bưu thiếp trước đó, chỉ Việt Sam tâm lý đã lóe lên vô số cái khả năng. Lục Tinh hiện tại lại biến thành cái dạng gì? Gầy hay là mập, trắng hay là đen, tóc dài hay là đầu tóc ngắn? Lần trước An Tết nhìn thấy Lục Tinh thời điểm, hắn tựa hồ đang lưu tóc, có trên lệch chút ít trưởng. Thế nhưng là chỉ Việt Sam ngàn muốn bạn không chút suy nghĩ đến, Lục Tinh là thật biến thành dã nhân. Thế mà liền y phục đều không mặc. Bưu thiếp bên trên bối cảnh tại bao la bờ biển, Lục Tinh cưỡi tại một tấc màu trắng tinh trên ngựa cao to, đối với màn ảnh dáng tươi cười sáng lạ. Hắn chỉ mặc đầu quần jean, màu đen dây lưng giữ chặt eo, thân trên bại lộ ở dưới ánh tà dương, cùng gió vô hạn thân mật, tự do bao la. Sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bên bờ, dáng chiều chiếu vào lằn tăn trên mặt biển, Lục Tinh tóc đã dài đến theo gió tán loạn. Hắn giống trong chuyện cổ tích vương tử, tay cầm dây cương, tinh thần phấn chấn, toàn bộ thế giới đều bị nhuộm thành chói lọi màu vàng. Thật mỏng một tấm bưu thiếp, lại ẩn chứa đập vào mặt tươi sống cùng lực lượng, đổ ập xuống chiều chỉ Việt Sam đập tới. Nàng sững sờ nhìn chằm chằm hình ảnh này. Nguyên lai, Lục Tinh chân chính mở rộng chơi thời điểm, là cái dạng này tự do bao la, thiên chi tiêu tử. Tại thiên không cùng hải dương bối cảnh bên dưới, hắn rơi tại trên ngựa cao to, phản phất thế giới chúa tể. Đơn giản một cái hình ảnh, chỉ Việt Sam nhìn cực kỳ lâu. Lục Tinh làm nghề nghiệp, liền nhất định thu liễm tâm tình của mình, tiêu mất ý nghĩ của mình, toàn thân toàn ý là hộ khách phục vụ. Có thể chỉ Việt Sam hiện tại đột nhiên phát hiện, nếu như Lục Tinh đi một loại khác phong cách, có lẽ đồng dạng sẽ chiêu ôm vô số ao ngưỡng. Mỗi một mặt Lục Tinh, vậy mà đều như thế hấp dẫn lấy nàng. Khi còn bé luôn luôn nghe các loại phiên bản chuyện cổ tích, mà những cô sự kia cũng hầu như là nói đùa. Vương tử cưỡi một thất bạch mã, núi lao biển lửa đi cứu vớt công chúa, cuối cùng hai người hạnh phúc sinh hoạt tại cùng một chỗ. Lúc trước chỉ Việt Sam đối với loại này chuyện cổ tích khịt mũi coi thường. Trong óc của nàng nghĩ không ra bất luận cái gì có quan hệ với bạch mã vương tử cứu vớt công chúa hình ảnh. Nhưng là bây giờ, tại tấm này bưu thiếp bên trên, bạch mã vương tử bốn chữ này không gì sánh được cụ tượng hóa hiện ra ở trước mắt nàng. Nàng không thể không tin. Thậm chí, cái này bạch mã vương tử thật cứu vớt nàng. Chỉ là cái này bạch mã vương tử không có nói lấy lợi kiếm cưỡi bạch mã, đi cùng phụ thủy bật lộn, đi vượt mọi chông gai. Hắn chỉ là dùng tịnh thủy sâu lưu giống như kiên nhẫn, gõ mở lòng của nàng cửa. Nếu như cảnh vật chung quanh yên tĩnh, như vậy chỉ Việt Sam muốn, nàng hẳn là có thể nghe được chính mình trái tim phanh 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 nhảy lên kịch liệt âm thanh. Nguyên bản bởi vì Lục Tinh rời đi mà trở nên bình tĩnh cảm xúc, giống đột nhiên nện vào cục đá mặt hồ, tạo nên gợn sóng, tầng tầng mở rộng ra. Chỉ Việt Sam giật mình, nguyên lai thời gian không có khả năng cọ rửa hết thảy. Đã từng kiệt lực đặt ở trong lòng tình cảm, sẽ chỉ ở thời cơ thích hợp bên trong như núi kêu biển gầm đánh tới, thẳng đến triệt để nuốt hết nàng. Đây chỉ là một tấm bưu thiếp mà thôi. Chỉ Việt Sam ở trong lòng nói với chính mình, đây chỉ là một tấm bưu thiếp mà thôi. Toàn thế giới đại khái mỗi ngày hội sinh ra vô số chương, có thể lòng của nàng lại bởi vậy bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Chỉ Việt Sam hoảng hốt phát hiện, nguyên lai thích một người chính là đem trái tim của chính mình giao phó đi ra quá trình. Từ đây, tâm tình của ngươi không còn do ngươi làm chủ. Triệu Ngãi Ngãi nhìn xem bưu thiếp bên trên người, cẩn thận nhìn nhiều lần, sau đó có chút hài lòng nói, rốt cục cao hứng lên. Cái tuổi này chính là muốn vui chơi giải trí chơi đùa nha, luôn luôn trong lòng kìm nén sự tình, như cái tiểu đại nhân một dạng, nơi nào sẽ vui vẻ đâu. Chỉ Việt Sam biết hầu cảm thấy chát, giảng không ra một câu. Cuộc sống của nàng đã trở nên quy luật mà một đầm nước đọng, nhưng bây giờ nhìn thấy Lục Tinh như thế tươi sống bộ dáng, nàng đột nhiên cảm thấy sinh hoạt giống như cũng không có nhàm chán như vậy. Một người trong lòng luôn luôn muốn nhớ mong lấy một người á dạng này, bất luận muốn đi lưu lạc chân trời góc biển, bất luận dây rùa tại buồn kẻ trong sinh hoạt, cũng còn có cái hy vọng. Chỉ Việt Sam lại nhìn đến mấy lần Lục Tinh trần trụi thân trên, tiểu tử thúi, luyện được tốt như vậy. Nàng ở trong lòng bụng trộm dế mèn một câu, sau đó đem trong tay bưu thiếp lật ra cái mặt, lộ ra mặt trái bên trên tiểu chữ. Ra ra nói mãi, mấy ngày này ta tại Úc Châu, bờ biển có trùng ngựa, vừa bận thử một chút, huấn luyện viên còn nói ta là vào tay nhanh nhất. Hắc hắc, đẹp trai đi. Chỉ Việt Sam nhìn thấy đoạn này nói, khoe miệng cong đứng lên. Lời này viết ngược lại là không có vấn đề gì, chính là chữ này cũng quá giống học sinh tiểu học, ha 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 ha. Triệu Chân Châu xem xét Lục Tinh chữ, mặc dù bên cạnh tiểu chỉ không nói gì, nhưng là nàng chính là muốn làm sáng tỏ một chút. Trước đó cháu ngoan viết chữ rất tiêu sái. Chỉ Việt Sam nghe, có chút hoài nghi nhìn xem bưu thiếp mặt sau siêu tuyệt học sinh tiểu học tiểu chữ. Triệu mãi mãi cười tiếp tục nói, ta nhận thức chữ thiếu, cháu ngoan chữ có chút quá tiêu sái, có lần ta liền không có nhận rõ cái chữ kia là cái gì. Về sau lại cho trong nhà viết đồ vật, cháu ngoan liền đều viết rất rõ ràng, ta cũng mỗi lần đều có thể nhận rõ. Tiểu chỉ, ngươi là hảo hải tử, cháu ngoan càng là cái hảo hải tử. Nghe nói như thế, Chỉ Việt Sam sửng sốt một chút, ánh mắt lần nữa bay xuống tại mấy dòng chữ kia thể bên trên. Thì ra là như vậy. Nàng giống như có thể tưởng tượng đi ra, Lục Tinh dẫn theo bút nằm nhoài trên cánh tay, nhất bút nhất họa viết xuống mấy dòng chữ này dáng vẻ. Triệu Chân Châu gặp tiểu chỉ nghe lọt được, thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nói như vậy có chút không kiêm tốn, nhưng là trong lòng nàng, cháu ngoan chính là tốt nhất hải tử, cái gì cũng tốt. Cho nên, nàng không muốn bất cứ người nào cảm thấy tìm được cháu ngoan cái gì khuyết điểm. Làm sáng tỏ, hết thảy làm sáng tỏ. Trừ tấm kia bưu thiếp bên ngoài, túi bịt kín bên trong còn thả đánh tấm hình. Chỉ Việt Sam quay đầu nhìn về phía Triệu Chân Châu, dáng Triệu Chân Châu đầu vai xoạt 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 núng nịu, kéo dài thanh âm. Mãi mãi thanh âm sừng sốt gạt có thể có 18 đạo chỗ cong, lại xốp giòn lại ngọt, nghe được Triệu mãi mãi đều cười. Triệu mãi mãi nâng Chỉ Việt Sam đầu, buồn cười nói, không nói không để cho ngươi nhìn, hiện tại không muốn khóc rồi. Vừa nhắc tới vấn đề này, Trì Việt Sam đều cảm thấy da mặt nóng lên. Bất quá không quan hệ. Sự thật chứng minh, không biết xấu hổ là thật có chỗ tốt, cái này chẳng phải thấy được độc nhất vô nhị tấm hình. Hắc hắc. Trì Việt Sam ôm Triệu Mãi Mãi cánh tay, dùng tới suốt đời học đùa giỡn luyện tập giã rời ngữ điệu. Hiện tại không muốn khóc bất quá cái gì. Triệu Mãi Mãi nghi ngờ nhìn nàng. Trì Việt Sam hai mắt nhắm nghiền, đời này mặt mo đều không thèm đếm xỉa, không biết xấu hổ cũng đừng có mặt lần này đi. Bất quá nếu có thể nhìn thấy trước đó Lục Tinh gửi trở về bưu thiếp cùng tấm hình, ta về sau đều không khóc. Triệu Mãi Mãi nghe nói như thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu Trì tựa ở trên bả vai nàng, nàng thấy không rõ Tiểu Trì mặt. Thế là nàng duỗi ra chính mình có chút thô ráp, mang theo tuế nguyệt dấu vết tay, sờ lên Tiểu Trì gương mặt. Ân, rất nóng. Triệu Mãi Mãi biết, Tiểu Trì mặc dù nhìn xem cái gì cũng có thể làm tốt, nhưng vẫn là rất sĩ diện. Có thể nói ra loại lời này, là thật không thèm đếm xỉa. Triệu Mãi Mãi không có trả lời ngay, mà là tiện tay túi bịt kín bên trong cái kia đánh trong tấm ảnh, rút ra một tấm. Giấy ảnh bên trên, Lục Tinh hai cánh tay bên trong tất cả cử đi một viên quả kem ly, hẳn là hai cái cửa vị. Có thể mặt trời chói chang, hắn căn bản không kịp ăn, thế là tay trái tay phải cây kem cũng bắt đầu hòa tan, từ hổ khẩu chạy xuống trôi. Hắn đấy mắt có chút xoắn xuýt, nhưng mang trên mặt cười to, túi đầu đi liếm sắp nhỏ xuống cây kem. Hình ảnh dừng lại tại đó, sát na vĩnh hằng. Tiểu Trì. Trì Việt Sam tâm thần từ tấm hình kia lần trước thần, lập tức gật đầu ra hiệu mình tại nghe. Triệu Mãi Mãi tay từ nhỏ ao trên gương mặt, ngược lại bỏ vào sợi tóc của nàng ở giữa. Tiểu Trì a. Ân, Mãi Mãi, ta tại. Triệu Mãi Mãi lại hô một lần hai chữ này, ánh mắt của nàng lại rơi tại tay kia bên trong tấm hình kia bên trên. Tiểu Trì, ngươi cảm thấy cháu ngoan tâm tình thế nào? Trì Việt Sam đại não đột nhiên căng cứng. Một loại đến vận mệnh lựa chọn điểm số mệnh cảm giác từ trên trời giáng xuống, nàng lập tức nhấc lên tinh thần. Có thể càng là để ý, càng không cách nào nhẹ nhõm cho ra đáp án. Sợ đáp án sai, càng sợ đáp án sai đằng sau, hội đưa tới một loạt hậu quả, sợ nhất triệt để tại Lục Tinh để ý nhất trong lòng người bị xóa tên. Tiểu Trì, ngươi nói thẳng liền tốt, chúng ta tâm sự. Cứ như vậy một câu, Trì Việt Sam đột nhiên thở dài một hơi. Đầu của nàng không có dùng sức tựa ở mãi mãi đầu vai, chỉ là dán tại nơi đó. Vô số đáp án trong đầu đập vào mặt, Trì Việt Sam trầm mặc thật lâu, cuối cùng lựa chọn nhất phát ra từ bản tâm đáp án kia. Hắn trở nên vui vẻ. Chương 540, ẩn lôi chương 540, ẩn lôi Lục Tinh trở nên vui vẻ. Đây là Trì Việt Sam khi nhìn đến những hình này lúc, cái thứ nhất hiện lên ở trong lòng ý nghĩ. Vì cái gì nói hắn trở nên vui vẻ? Cháu ngoan trước kia cũng rất vui vẻ, hắn là cái lạc quan sáng sủa, tích cực hướng lên người. Không giống với. Trì Việt Sam nhìn chằm chằm trên tấm ảnh Lục Tinh khuôn mặt tươi cười, lắc đầu, nhẹ nhàng nói, không giống với. Lúc trước tại hiệp ước kết thúc trước đó, Lục Tinh cảm xúc không thuộc về mình, cười không phải thật sự cười, khóc không phải thật sự khóc. Khóc khóc cười cười, hết thảy đều là chỉ có một cái mục đích, đó chính là dỗ dành hộ khách vui vẻ. Hắn tại một lúc nào đó khắc làm ra một loại nào đó biểu lộ, đều sẽ bị như thế hoài nghi. Trì Việt Sam cảm thấy Lục Tinh hẳn là rất chờ mong hiệp ước kết thúc. Người luôn luôn phải có điểm hy vọng, nếu như trong lòng trống chân làm một chuyến này, cái kia sa đọa trầm mê là chuyện sớm hay muộn. Lục Tinh trong lòng có cái mục tiêu, đó chính là hiệp ước kết thúc. Nhưng là Trì Việt Sam đối với cái này biểu thị hoài nghi. Hiệp ước kết thúc thật là hết thảy kết thúc sao? Nó có thể kết thúc hết thảy thống khổ cùng mê bóng sao? Không có khả năng. Đáp án là không thể. Trì Việt Sam trong đoạn thời gian này rất muốn thật lâu. Nàng không cảm thấy Lục Tinh muốn kết thúc chính là hiệp ước, hắn muốn kết thúc là thống khổ cùng mê bóng. Tựa như có ít người tự sát, muốn kết thúc không phải sinh mệnh, mà là kết thúc thống khổ. Tại lúc sau Tết, nàng chuyên môn tới gặp Lục Tinh một chuyến. Mà tại những cái kia vô số cái muốn tới gặp Lục Tinh lý do bên trong đó một đầu, là nàng muốn biết. Hiệp ước kết thúc thật liền có thể vui vẻ sao? Mà tại ăn Tết ngày đó nhìn thấy Lục Tinh thời điểm, Trì Việt Sam không cảm thấy hắn buông xuống. Nhưng bây giờ, Trì Việt Sam nhìn chằm chằm trên tấm ảnh đối với màn ảnh cười to người. Hắn bị cái gì đột nhiên nghĩ thông suốt? Hết thảy đều chỉ hướng một người, chỉ là Trì Việt Sam có chút không dám tin tưởng. Là Bành Minh hay sao? Là bởi vì Bành Minh Khê sao? Có thể Bành Minh Khê rõ ràng là cái so Tống Quân Trúc không có điểm mấu chốt gấp một vạn lần tên điên. Lục Tinh lại bởi vì Bành Minh Khê mà buông xuống sao? Vô số ý nghĩ quanh quẩn ở trong lòng, Trì Việt Sam đột nhiên cảm thấy nàng nhất định bỏ qua một ít sự tình. Suy tư ở giữa, bên hai của nàng vang lên Triệu Mãi Mãi lời nói. Ao nhỏ, ngươi cảm thấy chỗ nào không giống với, trước kia cháu ngoan cũng là đang cười, chỗ nào không giống với? Chỗ nào không giống với? Đương nhiên là trước kia là vì hộ khách cười, hiện tại là vì chính mình cười, nhưng là lời này nàng có thể nói tới lối ra sao? Cho tới bây giờ, Lục Tinh cũng cùng người trong nhà nói, tiền của mình đều là viết tiểu thuyết kiếm lời. Viết tiểu thuyết một con đường chết, có thể lão nhân già không hiểu. Lại thêm có Chỉ Việt Sam cái này đại minh tinh làm căn đoan, chuyện này có độ tin cậy mới gia tăng thật lớn. Nhưng là bây giờ, Chỉ Việt Sam đột nhiên cảm thấy phía sau lưng rét run, trong đầu dây mà trong nháy mắt kéo căng. Nàng lặp đi lặp lại phẩm bị mãi mãi ý tứ trong lời nói, sau đó đột nhiên phát giác. Nàng tại vô ý thức thời điểm, đã bị dẫn tới bên bờ vực, phía dưới chính là vực sâu vạn trượng. Mãi mãi tại sao muốn hỏi như vậy? Trì Việt Sam tâm lý lóe lên vô số cái ý nghĩ, đây rốt cuộc là cố ý hỏi hay là không cẩn thận hỏi? Nếu ra gian mãi mãi đối với Lục Tinh nghề nghiệp sinh ra hoài nghi, đồng thời từ nàng nơi này biết được Lục Tinh trước kia là làm cái gì. Nghĩ đến đây khả năng, Trì Việt Sam tâm đều đang run rẩy. Ao nhỏ, Trì Việt Sam tê cả da đầu, vô số lời nói khách sáo thuật tại bên miệng vòng rồi lại vòng, cuối cùng lựa chọn nhất không phạm sai lầm bộ kia. Sắc thực không giống với. Hắn trước kia suy nghĩ nhiều, muốn gánh chịu sự tình cũng nhiều. Có thể mãi mãi, ngươi cũng biết hắn hiểu chuyện, hắn cũng không muốn ngươi cùng gia gia lo lắng, cho nên luôn luôn nhìn xem lạc quan tích cực. Nhưng người cảm xúc là sẽ từ đáy mắt chảy ra. Hiện tại ngươi cùng gia gia tiếp tục trước kia làm việc, cũng không thiếu tiền, hắn tựa như là đột nhiên tháo xuống gánh nặng. Hết thảy đều tại hướng tốt phát triển, hắn có thể từ từ sẽ đến. Cho nên, Lục Tinh trước kia cùng hiện tại mặc dù đều đang cười, thế nhưng là trạng thái không giống với lúc trước. Tựa như ta hát hí khúc, cùng một cái tên vợ kịch, ta trước kia cùng hiện tại động tác căn bản đều như thế. Nhưng bởi vì diễn qua vô số lần có kinh nghiệm, cho nên dù cho động tác cùng sướng từ đều như thế, hiện tại luôn luôn nhìn xem thoải mái hơn. Trước kia Lục Tinh cực hạn tại kiếm tiền sự tình bên trên. Tựa như một người, lúc 3 tuổi cảm thấy toàn thế giới chỉ có quốc gia mình, chỉ có một loại ngôn ngữ, chỉ có một loại văn hóa. Hiện tại hắn toàn thế giới đi, nhìn càng nhiều, tóm lại là khoáng đạt tầm mắt, tâm tình biến hóa cũng rất bình thường. Chỉ Việt Sam nuốt một ngụm nước bọt, đại não điên cuồng vận chuyển. Mãi mãi, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất ngươi cùng gia gia được chiếu cố tốt chính mình. Nếu không, Lục Tinh lại muốn cười không ra ngoài. Chỉ Việt Sam mồ hôi đầm địa. Nàng nhất định phải liên hệ với Lục Tinh, sớm nói cho Lục Tinh chuyện này chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù không biết Triệu Mãi Mãi là xuất phát từ dạng gì tâm tình hỏi ra những lời này, nhưng là Chỉ Việt Sam mơ hồ cảm giác không đúng sức lực. Nếu là thật để gia gia Mãi Mãi biết Lục Tinh trước kia là thông qua cái gì kiếm tiền. Nghĩ đến đây hình ảnh, Chỉ Việt Sam tê cả da đầu. Chuyện này quả thực là cái ở lôi.